Chương 1313, đồng hồ hỏng còn có thể tu, nhưng là trinh tiết thế nhưng là vô giới chi bảo. Chương 1313, đồng hồ hỏng còn có thể tu, nhưng là trinh tiết thế nhưng là vô giới chi bảo. Giang Thành nghe vậy cười trả lời, trong tay ngươi cái này mỏ quýt Lý Cha Đức Mễ Lặc cũng không tệ. Lã Thành Danh hồi nói, nghe nói gần nhất cái này biểu tại quầy rượu rất hỏa, các tiểu tỷ tỷ nhìn thấy cái này biểu đâu đều rất hưng phấn, cho nên ta mới mua một khối tới đây trợ trợ hứng. Phó Dương nghe vậy cảm thấy hứng thú nhìn về hướng Lã Thành Văn trong tay đồng hồ, cái này biểu ta ngược lại thật ra không chút đi chú ý nó, ngươi cái này bao nhiêu tiền? Gặp Phó Dương cảm thấy hứng thú, Lã Thành Văn đem trong tay đồng hồ đưa tới. Ta đây là tháng này vừa cầm tới, Mại Khải Luân Liên danh khoản, 18 năm tiểu mới toàn cầu hạn lượng 500 mai, 18 vạn thủy lang, tăng thuế nắm bắt tới tay không sai biệt lắm 235 vạn, cùng Giang Thành trong tay cái này ngàn vạn cấp bậc bách đạt phỉ lệ cũng không có đến so. Lã Thành Văn như thế nhấc lên, Thẩm An nghe vậy tiếp lời, ta lần thứ nhất gặp Thành Ca thời điểm, trong tay hắn mang cũng là Lý Cha Đức Mễ Lặc đồng hồ, ta nhớ được tựa như là cái kia màu trắng mùa 56. Lời nói này xong, Lã Thành Văn nhíu mày, kinh ngạc nói, mùa 56? Cái này biểu là của ngươi? Gặp Giang Thành nhẹ gật đầu, Lã Thành Danh nói tiếp, ta mua khối này Mại Khải Luân bản số lượng có hạn thời điểm, cái kia đại lý cùng ta giới thiệu qua ngươi khối kia mùa 56, ngươi khối đồng hồ kia nổi tiếng lớn nhất, nghe nói lần trước tại An Man trên đấu giá hội bán 18 triệu, không phải là ngươi đâu à? Đúng vậy à, lúc đó ta vừa vận tại An Man khách sạn dừng chân, một chút liền chọn chúng đồng hồ này, cảm thấy cùng ta đặc biệt có duyên, cho nên cũng không chút nào do dự đập xuống tới. Giang Thành một mặt lạnh nhạt nói ra. Nghe nói như thế, ở đây ba người đều không hẹn mà cùng nâng lên lông mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết, đối với những cái kia có thực lực phú nhị đại tới nói, mua sắm một cỗ giá trị hơn ngàn vạn xe sang trọng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà, mua biểu liền hoàn toàn là một chuyện khác. Nói như vậy, mười mấy vạn biểu bọn hắn khả năng căn bản không để vào mắt. Mấy trăm ngàn biểu thì có thể tùy ý mua sắm. Mà đối với mấy triệu biểu, bọn hắn có thể hội hơi thận trọng một chút. Nhưng nếu như là giá trị mấy chục triệu biểu, vậy coi như cần nghĩ sâu tính kỹ. Lã Thành Danh cảm thán nói, cái này 18 triệu đều đủ ta tại cảng đảo bên kia mở nhiều hai nhà tiệm ăn uống rồi, đại thủ ta. Lã Thành Văn tiếng nói vừa dứt, những cái kia không có ngồi tại Giang Thành bên người kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ, lập tức như bị nam châm hấp dẫn bình thường. Nhao nhao đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Giang Thành bên người vị tiểu tỷ tỷ kia. Trong đó, có một cái lá gan tương đối lớn nữ sinh, mềm mại tới gần Giang Thành. Hòn a hòn ẹn làm đúng nói, Giang thiếu, ngài đồng hồ này thật muốn lên ngàn vạn a. Có thể hay không cấp cho người ta nhìn một chút thôi? Có thể, làm sao không được, xem đi. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp vào tay đem dây đồng hồ cho cởi xuống thời điểm, nữ sinh kia tay mắt lanh lẹ một phát bắt được Giang Thành tay. Hơn rồi nói, không cần không cần, ta chính là còn không có gặp qua mắt như vậy biểu, tay của ngài cho ta mượn nhìn xem là được, thuận tiện ta còn có thể mượn cơ hội dắt một chút tay của ngươi thôi. Bất thình lình vẩy lên ngược lại để Giang Thành có chút trở tay không kịp. Chỉ có thể nói, không hổ là kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Một bên Thẩm An thấy cảnh này, lại nhịn không được cười lên ha ha. Đối với kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ trêu chọc nói, tính ngươi thức thời, ta khuyên ngươi liền nắm Thành Ca tay xem đi, cái này biểu nhưng so sánh mới vừa nói cái kia 18 triệu biểu đắt hơn, vạn nhất dập đầu được phải, ngươi cả người liền đều được bồi cho Thành Ca. Thẩm An câu này cho đùa lời mới vừa ra khỏi miệng, Giang Thành cấp tốc lấy tay bưng kín đồng hồ tay của mình. Vậy nhưng tuyệt đối không được a. Đồng hồ hỏng còn có thể tu, nhưng là ta trinh tiết thế nhưng là vô giới chi bảo, nhất định phải bảo trụ a. Giang Thành những lời này dẫn tới ở đây mấy người đều cười lên ha ha. Liên Liên Miên Kỳ hơi dài một chút Phó Dương, khỏe miệng dáng tươi cười ngăn không được. Nội tâm cảm thấy vị lão đệ này rất có ý tứ. Giang thiếu, ngài kiểu nói này, ta cảm giác càng thêm hưng phấn đâu. Chính là, không nghĩ tới Giang thiếu như thế ngây thơ. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm An chọn lựa mấy vị này kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ nhan trị sát thực cũng còn không sai. Trong đó có mấy vị đều có thể đạt tới 80 điểm tả hữu trình độ. Nhưng mà, những này các tiểu tỷ tỷ lại đều có một cái cộng đồng vấn đề. Phấn lót bôi quá tăng thêm, vì không phá hư sự hăng hái của chính mình. Giang Thành cũng không có mở ra người của hắn vật hệ thống máy quét đi cẩn thận quan sát những này các tiểu tỷ tỷ chân thực khuôn mặt. Ngay tại mọi người chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau trêu chọc thời điểm, đại thần rồng rốt cục lóe sáng đăng tràng. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi đều bị ánh đèn sáng ngời bao phủ, nguyên bản có chút mở tối không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Thẩm An thấy thế, hào sảng để nhân viên công tác đem tất cả rượu toàn bộ mở ra. Tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong, mấy người một bên thỏa thích uống lấy rượu ngon, một bên có chút hăng hái thưởng thức trên đài các tiểu tỷ tỷ nhiệt vũ. Phó Dương diện mang mỉm cười, trước tiên mở miệng hướng Giang Thành đặt câu hỏi. Ta nghe Thẩm An nói ngươi mở một cố mặt Gianni giòn đã hát ê, ngươi cũng ưa thích siêu xe sao? Giang Thành điểm nhẹ xuống đầu, ân, xem như ưa thích đi. Bất quá, cùng ngươi trong câu lạc bộ những cái kia cùng nhiệt kẻ yêu thích so sánh, ta yêu quy trình độ khả năng còn kém hơn một chút. Lã Thành Văn nói tiếp, Giang Thành, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua hắn cái kia câu lạc bộ nghiêm ngặt nhập hội yêu cầu đi. Kỳ thật, ta cũng làm một cái câu lạc bộ à, nhưng mà chúng ta câu lạc bộ không có hắn cái kia như vậy có danh tiếng, cũng tương đối lỏng lẻo một chút. Ta cái này thuần túy chính là làm cản rỡ lấy chơi, hắn cái kia thế nhưng là chuyên nghiệp đâu. Chương 1314, muốn hay không suy tính một chút gia nhập chúng ta hát. Chương 1314, muốn hay không suy tính một chút gia nhập chúng ta hát. Thẩm An nghe đến đó, lập tức chen vào nói tiền đến, vừa cười vừa nói, hội trưởng, lấy Giang Thành ca cái này hai chiếc mặt Gianni thực lực, gia nhập chúng ta hội hẳn là dễ như trở bàn tay a. Phó Dương đêm nay sở dĩ hội xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì hôm nay Thẩm An tại hát câu lạc bộ trên đường chạy thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên Giang Thành có một cố mạt gian nghi. Lúc này mới đưa tới Phó Dương hứng thú, thế là liền đi theo đến đây. Mặc dù Phó Dương đối với Giang Thành cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng Thẩm An làm cho này cái câu lạc bộ một thành viên, đối với câu lạc bộ nhập hội điều kiện có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên khi Thẩm An hỏi như vậy thời điểm, Phó Dương trong lòng rất rõ ràng, Giang Thành khẳng định là phù hợp nhập hội điều kiện. Dù sao Giang Thành mang biểu đều là ngàn vạn cấp bậc, lái xe con càng là hơn ước xe sang trọng. Nhưng mà, Giang Thành vừa rồi chính mình cũng đã nói, hắn đối với siêu xe cũng không phải là đặc biệt yêu quý. Câu nói này nói bóng gió chính là, hắn khả năng đối với gia nhập cái này câu lạc bộ cũng không có hứng thú quá lớn. Nghĩ như vậy Phó Dương ngược lại là thuận nước đẩy thuyền trả lời, xe kia đều lên ước, chắc hẳn Giang Thành hẳn là có không ít siêu xe đi, lời như vậy, tự nhiên là có tư cách gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Bất quá, ta không rõ lắm ngươi đối với gia nhập chúng ta câu lạc bộ có hứng thú hay không đâu. Tựa như Phó Dương nói như vậy, trên thực tế Giang Thành đối với câu lạc bộ loại vật này đã để không nổi quá nhiều hứng thú. Hắn thấy, câu lạc bộ tác dụng lớn nhất đơn giản chính là khi hắn muốn chạy vài vòng thời điểm, có thể tùy thời đến câu lạc bộ trên đường chạy đi chạy vài vòng thôi. Gặp Phó Dương mời hắn gia nhập câu lạc bộ lúc, Giang Thành nói khéo từ chối nói mặt khác siêu xe ta ngược lại thật ra có một ít, chỉ là ta đã gia nhập Mado SS cỡ cỡ câu lạc bộ. Nghe được câu này, trừ Thẩm An bên ngoài có ngoài hai người đều rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. A, ngươi lại là SS cỡ cỡ thành viên? Lã Thành Văn đạo. Giang Thành thấy thế, nhẹ gật đầu. Phó Dương thấy thế, vội vàng truy vấn, vậy ngươi đều có cái nào siêu xe a? Giang Thành hơi hợt hồi đáp, cũng không có nhiều rồi, liền một cỗ pháp lạp lợi 488, còn có một cỗ Porsche 918, à, đúng rồi, còn có một cỗ pháp lạp lợi kéo pháp. Giang Thành tiếng nói vừa dứt, Thẩm An liền nhịn không được đậu đen rau muống nói ta đi, tam đại thần xa một mình ngươi liền chiếm hai chiếc, còn nói không nhiều, Thành ca, ta van cầu ngươi làm người đi. Giang Thành tiếng nói vừa dứt, Phó Dương sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, lộ ra một loại thần sắc khó có thể tin, khẽ nhếch miệng lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Một lát sau, Phó Dương mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm của hắn mang theo một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nói ra, ngươi không phải là SS cờ cờ phía sau hội trưởng đi. Kỳ thật chuyện này cũng không có bị rộng khắp truyền bá, mà lại từ Phó Dương phản ứng đến xem, hiển nhiên hắn đối với mình cũng không quen thuộc. Giang Thành không có gì biểu lộ hồi đáp, ta kỳ thật không tính, ta không có quản sự, vẫn là chúng ta hội trưởng đăng quản, không giao nhận đại ca, làm sao ngươi biết? Phó Dương cười giải thích nói, tưởng tân là chúng ta biết thành viên A, lần trước các ngươi SS cờ cờ tổ chức siêu xe tiết thời điểm, hắn không phải là bị Tần Phần kéo đi mạo xương bề ngoài sao? Hắn sau khi trở về, vẫn cùng ta giảng chuyện ngày đó, nhất là đối với ngươi kỹ thuật khen không dứt miệng, nói Thành ca ngươi có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Giang Thành nghe Phó Dương lời nói, một bộ hiểu rõ như mày. Phó Dương lời nói này xong, Thẩm An cùng La Thành Văn liền chú ý tới hắn đối với Giang Thành thái độ biến hóa. Từ vừa rồi gặp mặt bắt đầu, Phó Dương vẫn luôn là gọi thẳng Giang Thành danh tự, mà bây giờ lại đột nhiên đổi giọng gọi hắn Thành ca. Cái này khiến hai người bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Kỳ thật Thẩm An đối với chuyện này lòng dạ biết rõ. Sớm tại hắn đi theo Giang Thành đầu tư thời điểm, liền đã âm thầm phái người đi điều tra Giang Thành bối cảnh. Cứ việc không cách nào tra được Giang Thành cụ thể bối cảnh tin tức, nhưng liên quan tới Giang Thành tại Mado mở công ty cùng lúc trước hắn tại trên internet một ít chuyện, Thẩm An hay là có biết một hai. Nhưng mà, giờ này khắc này, Thẩm An lại cố ý giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, nghi ngờ hỏi, "Chuyện gì à?" Lã Thành Văn thấy thế, không khỏi nhìn về phía Thẩm An, giải thích nói, "Lần trước tin tức lớn như vậy, ngươi vậy mà quên. Chính là pháp lạp lợi lạm pháp chàng Mại Khải Luân chuyện này à, Mại Khải Luân tay lái phụ toàn bộ đều bị đụng không có, đây chính là Thành ca kiệt tác a." Thẩm An nghe chút, sắc mặt biến hóa, thốt ra, "Ta đi." Cho nên Lâm Diệu là ngươi nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng, thế là vội vàng phanh lại, sửa lời nói, hắn Mại Khải Luân là ngươi đụng. Phải biết, Lâm Diệu sự tình tại kinh khuyên sớm đã truyền đi xôn xao. Nguyên bản Lâm Diệu Mại Khải Luân V1 tại kinh đô liền rất kiêu ngạo, vận đến Ma Đô đi thời điểm trực tiếp bị người đối diện đụng hỏng. Chuyện này trước đó tại kinh khuyên liền nổ, tăng thêm Lâm Diệu về sau lại đi một chuyến Ma Đô đằng sau trực tiếp liên cắt. Tin tức này tại trong vòng truyền ra sau, càng là đã dẫn phát các loại suy đoán cùng truyền ngôn. Tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Diệu nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì. Có người nói là tai nạn xe cộ đưa đến, cũng có người nói là nguyên nhân khác. Về phần cụ thể nói cái gì, Thẩm An vừa mới kém chút liền thốt ra muốn hỏi Giang Thành. Bởi vì hắn thật sự là quá hiếu kỳ, Lâm Diệu chết đến đấy cùng hắn có quan hệ hay không đâu. Giang Thành tự nhiên biết Thẩm An muốn hỏi gì, nhưng hắn sắc mặt mười phần bình tĩnh. Một lát sau, Giang Thành mới chậm rãi nói ra, không có cách nào, kỹ thuật không được à, tay lái đánh máy liệt. Bất quá nói đến đây pháp lạp lợi kéo pháp, xe này kéo đến tổng bộ đã lâu như vậy, còn không có cho ta sửa chữa tốt đâu. Giang Thành nâng lên Lâm Diệu lúc, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ. Phản phất Lâm Diệu chỉ là một cái người dâu riêng. Cái này khiến ở đây ba người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kiêng kỵ cùng hàn ý không cần tiến một bước điều tra, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Giang Thành phía sau thực lực tuyệt không phải bình thường. Loại này thâm tàng bất lộ người thường thường đáng sợ nhất, bởi vì người vĩnh viễn không cách nào đoán trước hắn chân chính năng lực cùng thủ đoạn. Phó Dương thái độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn vốn chỉ là khách khí mời Giang Thành gia nhập bọn hắn hát, nhưng bây giờ lại trở nên dị thường bức thiết. Dù sao, giống Giang Thành dạng này người có thực lực, nếu có thể trở thành chính mình đồng đội, không thể nghi ngờ hội cho chính mình mang đến to lớn trợ lực. Phó Dương đội mà nói, ta nói thật, ngươi có muốn hay không suy tính một chút gia nhập chúng ta ha? Chúng ta tại kinh đô đường băng thế nhưng là phi thường xuất sắc à? Ngươi nếu là gia nhập, liền có thể tùy thời qua bên kia chạy. Nghe được Phó Dương lời nói này, Giang Thành trong lòng quả thật có chút tâm động. Do dự một chút đằng sau, Giang Thành trả lời, ta suy tính một chút đi. DLS Trương sau lại tiến vào, người khác lái xe bay lên không có việc gì, ta hơi tung bay một chút như vậy lại không được. Thút thít ta, cả đêm rốt cục đi ra, sau đó 2000 chữ xóa thành 1000 chữ chữ. Chương 1315, mở qua kém nhất xe là như thế nào a? Chương 1315, mở qua kém nhất xe là như thế nào a? Nghe được cái này, Lã Thành Văn thấy thế, cũng đội vàng cười xen vào nói, ha ha, nếu phó ca đều hỏi, vậy ta cũng đi theo hỏi một chút, ngươi nếu là đối với chúng ta câu lạc bộ cảm thấy hứng thú lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp gia nhập a. Nghe được cái này, Phó Dương trực tiếp đậu đen rau muống, liền các ngươi câu lạc bộ như thế tản mạn dáng vẻ, gia nhập hay không đều không có khác nhau, các ngươi hoạt động mật độ còn không bằng Ma Đô SS cờ cờ. Mấy cái nói đùa đồng thời, Đại Thần Rồng đã tại tiêu thụ quản lý dẫn đầu xuống mở ra. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đều cố ý bắt đầu lấy Giang Thành làm trung tâm. Mặt khác các tiểu tỷ tỷ nguyên bản các nàng cũng bởi vì mình ngồi ở Phó Dương cùng Lã Thành Văn bên người mà may mắn. Mặt khác các tiểu tỷ tỷ nguyên bản còn mừng thầm, cảm thấy mình có thể ngồi tại Phó Dương cùng Lã Thành Văn bên người là một kiện chuyện phi thường may mắn tỉnh. Dù sao, người nào không biết hai vị này thế nhưng là giá trị bản thân mười mấy ước phú nhị đại đâu. Có thể cùng dạng này con em nhà giàu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đối với những này các tiểu tỷ tỷ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội khó được. Nhưng mà, bây giờ nghe những lời này đằng sau, Phó Dương cùng Lã Thành Văn cùng Giang Thành so sánh tựa hồ liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cứ việc Giang Thành cũng mang theo một khối bách đạt phỉ lệ đồng hồ, nhưng những này các tiểu tỷ tỷ đối với hắn lại cũng không là đặc biệt quen thuộc. Các nàng chỉ biết là đồng hồ này giá cả không ít, nhưng lại không biết nó vậy mà giá trị ngàn vạn. Đối với những này các tiểu tỷ tỷ tới nói, mấy triệu đồng hồ đã để các nàng cảm thấy phi thường không hợp thói thường, không nghĩ tới liền ngay cả siêu xe đều nhiều khoa trương. Lúc này tất cả mọi người trái lại hâm mộ những cái kia ngồi tại Giang Thành bên người tao lắm tiện. Vừa rồi cái kia chủ động kéo Giang Thành tay cái kia kẻ tạo không khí tiểu tỷ bội lúc này lại hỏi, Giang thiếu, ngươi xe tốt nhiều như vậy, ta rất hiếu kỳ, giống ngài dạng này mở qua kém nhất xe là như thế nào a? Nghe được cái này, Giang Thành làm ra một bộ suy nghĩ trạng, tiếp theo chậm rãi nói ra, ta mở qua kém nhất xe hẳn là một cái nữ tiếp viên hàng không xe đi. Và, nàng thật may mắn a, có thể để ngươi mở xe của nàng. Gặp một đám tiểu tỷ tỷ cảm thấy hứng thú lại gần. Giang Thành ho khan một tiếng, ngay sau đó trả lời, kỳ thật lúc đó tình huống tương đối phức tạp, ta cũng là trong lúc vô tình mở thời điểm ta đã biết chiếc xe này không phải một tay. Ngoại quan bản kim khối này vẫn tốt chứ, không có rõ ràng va chạm vết tích, đã trên trung đẳng, chỉnh thể đâu, đèn xe trôi chạy tính 10 phần không tệ, đèn lớn đâu, cũng đủ sáng, khuyết điểm một trong, chỉ là có chút giống nguồn năng lượng mới ô tô loại kia meo meo mắt, chỉnh thể không đủ tròn. Nghe được cái này Giang Thành miêu tả này, Thẩm Lãng đám người biểu lộ lập tức trở nên có chút ý vị thâm trường. Một cô muốn cười lại sợ chính mình hội sai ý cảm giác. Bất quá vẫn là có một ít tiểu tỷ tỷ cũng không có nghe ra Giang Thành nói bóng gió. Vẻ mặt thành thật hỏi, nguyên lai Giang Thành ưa thích tròn đèn a, xe xỉ cốt hẹn đối với người bình thường tới nói, kỳ thật tỷ lệ hiệu suất rất cao, dù sao một tay quá mắc, hai tay nếu là nói xong, đều có thể đánh giảm một nửa, chỉ cần không có như vậy cũng liền tốt. Ân, cũ thôi cũng không đến mức, dù sao ta mở thời điểm, phía trước chỉ có một nhiệm kỳ chủ xe, cả xe cẩn thận mở, vẫn có thể cảm nhận được chạy dấu vết, có một chút tích than, dù sao chạy chặng đường ở chỗ này, nhưng cũng may kỹ thuật lái xe tương đối trí năng, lên xe liền có thể trực tiếp nhắc nhở người thắt chặt dây an toàn, chính là lần thứ nhất mở thời điểm nóng xe thời gian tương đối dài, dù sao không có rèn luyện qua. Hoa, xe này nghe làm sao cảm giác cũng không kém à, còn có nhắc nhở công năng đâu, tiểu tỷ tỷ trên mặt ngoài ý muốn trả lời. Chương 1316, khâu dịch hòa gặp nguy hiểm. Chương 1316, khâu dịch hòa gặp nguy hiểm. Giang Thành nhẹ gật đầu, đương nhiên, không chỉ có nhắc nhở công năng, còn có lái tự động kỹ năng, bất quá chỗ xấu chính là thân máy dễ dàng phát nhiệt, mà lại run run tương đối nghiêm trọng, thanh âm hơi lớn trong quá trình chạy thậm chí ngẫu nhiên hội còn xuất hiện. Nghe được cái này, một đám tiểu tỷ tỷ biểu lộ lập tức liền thay đổi. A, đến cùng là cái gì xe a? Giang thiếu, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Ngươi nói chính là thật xe sao? Gặp một đám các tiểu tỷ tỷ khoe miệng đều muốn liệt đến quẹt mắt. Giang Thành chững chạc đàng hoàng giang tay, cái kia bằng không đâu. Một đám kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ hiển nhiên không có chút nào tin tưởng Giang Thành nói lời. Mấy người lập tức vừa thẹn khô lại hưng phấn kêu lên. A, Giang thiếu, ngài nói chính là nghiêm chỉnh xe sao? Ngài thật là hư, ngươi không biết, ta vừa rồi nghe có bao nhiêu chăm chú. Ai nha, Giang thiếu, ngươi lừa gạt người ta thật đáng a. Thẩm An, Phó Dương còn có Lã Thành Văn lúc này đã sớm bị Giang Thành đùa giơ ngón tay cái lên. Ta nói Thành ca, ta thật không có như thế bội phục qua một người. Kết cục này thật là khiến người ta không tưởng được. Phó Dương cùng Lã Thành Văn ngữ tất, Thẩm An đối với một đám kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ trêu chọc nói. Các ngươi đâu? Thẩm An lời nói lần nữa gây nên một đám tiểu tỷ tỷ thẹn thùng. Thẩm thiếu, ngài thật đáng ghét, nếu không đêm nay thử một chút. Thẩm thiếu, ngài nhìn xem, xe của ta đèn có tròn hay không? Không để ý đến một đám tao lắm tiện, Thẩm An lúc này tâm tư tất cả Giang Thành trên thân. Nét mặt của hắn có chút khó mà nắm lấy, tựa hồ đã hiếu kỳ lại hoài nghi. Xen vào nói, Thành ca, ta phải đánh gây một chút, ngươi nói ngươi mở qua kém nhất xe thật chỉ là hai tay. Lấy người bình thường tới nói, tựa như những tiểu tỷ tỷ kia bọn họ nói một dạng. Xe xỉ cốt hẹn tại người bình thường ý thức phạm chủ bên trong đã coi như là không sai, tỷ lệ hiệu suất rất cao xe. Nhìn xem ở đây mấy cái này phú nhị đại, cho dù bọn họ có tiền nữa, cũng không thể mỗi lần đều có thể tìm tới xe mới. Dù sao, bọn hắn nhưng không có gì Giang Thành đặc thù hắc. Tựa như bây giờ, vài chén rượu vào trong bụng đằng sau, không khí hiện trường trở nên nhiệt liệt lên. tan cuộc đằng sau bình thường đều hội chọn một hai cái nhan trị cao, trực tiếp về khách sạn mở làm. Tại dưới loại trường hợp này, ai có thể cam đoan những xe này đến cùng là vãi tay đây này? Bình thường tiểu tỷ tỷ khẳng định hội nói cho ngươi chính mình là hai tay. Thích cờ bạc cha, bệnh nặng mẹ, còn có đi học đệ đệ. Ngươi lừa phỉnh ta cho ngươi tiền, trên thực tế vãi tay ta cũng không biết. Gặp Thẩm An hỏi như vậy, Giang Thành không nhịn được nhíu mày. Giang Thành chỉ biết là các nữ sinh thường xuyên hội thảo luận nam liên quan tới phương diện này sự tình, không nghĩ tới nam sinh cũng hội hỏi cái này. Đối với Giang Thành tới nói, bình thường trên miệng đối với các tiểu tỷ tỷ trêu chọc vài câu, đùa giỡn một chút, đây đều là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng nếu quả thật muốn đem những chuyện này lấy ra kỹ càng chia sẻ, Giang Thành cảm thấy cũng không tốt. Ngay tại hắn nghĩ đến tùy ý qua loa một chút thời điểm, trong lúc bất chợt, một trận thanh thúy đốt âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Thấy là cảm giác nguy hiểm kỹ năng thanh âm nhắc nhở, Giang Thành thần kinh lập tức căng cứng. Đốt. Cảm giác được liên quan nhân vật Khâu Dịch Hòa ngay tại đứng trước nguy hiểm. Cấp tốc xem hết nhắc nhở đằng sau, Giang Thành ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cách mình ghế dài cách đó không xa thông đạo vị trí. Tại phương hướng kia, có mấy cái nam sinh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện động tác của bọn hắn tựa hồ có chút dị thường, tựa như là tại đem một người vây vào giữa. Hiện trường tiếng âm nhạc phi thường lớn, không biết bọn hắn đang nói cái gì, cũng vô pháp xác định cụ thể chuyện gì xảy ra. Đỏ lam bùng lên dưới ánh đèn, hết thảy đều có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Giang Thành chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái kia nam sinh động tác, bọn hắn tựa hồ đang dùng lực lôi kéo một người, muốn đem nàng mang đi. Chợt nhìn, cảnh tượng này tựa như là mấy cái nam sinh cùng một người nữ sinh ở giữa bạo phát tranh chấp. Tại loại cá này rồng hỗn tạp trong quán bar, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, căn cứ cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở, cái kia bị người lôi đi nữ sinh, rõ ràng chính là Khâu Dịch Hòa. Gặp Giang Thành cọ lấy một chút liền đứng lên hướng ghế dài bên ngoài đi, Thẩm An mấy người bọn hắn lập tức có chút không hiểu. Không có ý tứ, rời đi một chút, có chút việc phải xử lý. Đi ra ghế dài trong nháy mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đài những cái kia thanh lương vặn mẹo muội tử Vương Thắng trong lúc bất chợt liền đi tới, "Giang thiếu, thế nào?" "Khâu Dịch Hòa ở bên kia, đi theo ta." Gặp Giang Thành sắc mặt tái xanh hướng phía trước phương hướng đi đến, Vương Thắng ánh mắt nhìn về phía trước. Động tác của hắn rất là tấn mãnh, lập tức liền hiểu Giang Thành ý tứ. Vừa hướng chính mình bên thai mang theo thai nghe nói chuyện một bên nhanh chóng hướng bên kia phương hướng chạy tới. Giang Thành còn chưa tới thời điểm, làm kim bài bảo tiêu Vương Thắng tờ ý o đã nhanh chân đi tới nhóm người kia trước mặt. Kéo lại một cái trong đó nam sinh, dừng lại. Cái kia bị Vương Thắng giữ chặt nam sinh thân hình chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy không vui quay đầu, hung tợn trừng mắt Vương Thắng. "Quắc, con mẹ nó ngươi ai vậy, ít tại chỗ này xen vào việc của người khác." Vương Thắng mắt sáng như đuốc, không có chút nào bị đối phương khí thế hù ngã, ngược lại lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần, đem nam sinh kia cánh tay nắm đến đau nhức. Mặt khác mấy cái các nam sinh mắt thấy sự tình phát sinh biến cố, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. "Các minh đệ, tiểu tử này hỏng chúng ta chuyện tốt, cho ta vào chỗ chết đánh." Dẫn đầu nam sinh giận không kềm được mà quát, thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý theo hắn ra lệnh một tiếng. Mặt khác mấy cái nam sinh như hổ đói vồ mồi bình thường, đồng thời hướng phía Vương Thắng cùng Giang Thành bổ nhào đi qua. Vương Thắng thấy thế, cũng không có chút nào thất kinh. Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, chỉ gặp hắn một cái nghiêng người, nhanh nhẹn tránh qua, tránh né dẫn đầu xông tới nam sinh vung ra nằm đấm. Vương Thắng động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, hắn thuận thế nâng lên đầu gối, đột nhiên đỉnh hướng đối phương phần bụng. Một kích này uy lực to lớn, nam sinh kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay chăm chú che bụng, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước cố lượng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Một nam sinh khác thấy thế chờ đúng thời cơ, chuẩn bị từ mặt bên phát động công kích. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái chai bia, hiển nhiên là muốn cho Vương Thắng một cái đả kích chí mạng. Chai bia vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng tắp hướng phía Vương Thắng đầu đập tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Vương Thắng ánh mắt trở nên dị thường lăng lệ. Hắn cấp tốc nâng lên cánh tay, chuẩn xác không sai lầm ngăn trở một kích này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, chai bia ứng thanh mà nát, mảnh vụn thủy tinh văng từ phía. Làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc gặp như vậy mãnh liệt va chạm, Vương Thắng na một thân khối cơ thịt nhưng không có nhận mảy may tổn thương. Hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại trong nháy mắt bắt lấy nam sinh kia cổ tay. Vương Thắng tay như là kìm sắt bình thường, nắm thật chặt cổ tay của đối phương, để hắn không cách nào tránh thoát. Ngay sau đó, Vương Thắng dùng sức uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam sinh kia cổ tay vậy mà chợt khớp. Đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo loạn thành một đoàn. Mọi người xung quanh bị biến cố bất thình lình dọa đến thất kinh, nhao nhao thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Quầy rượu các nhân viên an ninh rốt cục đã nhận ra bên này dị thường, vội vàng hướng phía địa điểm xảy ra chuyện chạy đến. Mặt khác mấy cái nam sinh mắt thấy Vương Thắng dũng mãnh như vậy, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nguyên bản gắt gao dắt lấy Khâu Dịch Hòa tay, giờ phút này cũng biến thành có chút do dự. Ngay tại một sát na này, những nam sinh này giống như là đột nhiên cải biến sách lược. Bọn hắn không còn vẹn vẹn dắt lấy Khâu Dịch Hòa, mà là bắt đầu trực tiếp cướp đoạt trong tay nàng điện thoại. Khâu Dịch Hòa kỳ thật thân thủ coi như không tệ, nhưng mà đối mặt biến cố bất thình lình, nàng cũng có chút trở tay không kịp. Dù sao, coi như nàng thân thủ cho dù tốt, dưới tình huống bình thường, tối đa cũng chỉ có thể lấy một địch hai. Nhưng mới rồi đối mặt nhiều như vậy nam sinh vây công, nàng thật sự là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là hiện tại Khâu Dịch Hòa bên người chỉ còn lại có hai tên nam sinh, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Chỉ gặp Khâu Dịch Hòa ánh mắt lẫm liệt, thừa dịp hai người do dự thời khắc, đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, cái hót tinh chuẩn đụng vào sau lưng nam sinh mũi. Ngao, nam sinh kia bị đau, hai tay che cái mũi, lảo đảo lui lại mấy bước, máu tươi từ giữa ngón tay nào ạt chảy ra. Cùng lúc đó, một cái tránh thoát trói buộc đằng sau, Khâu Dịch Hòa thừa dịp trước người nam sinh ngây người, đầu gối cấp tốc bên trên đỉnh, hung hăng vọt tới bụng của hắn. Nam sinh kia lập tức như con tôm giống như con người lên, bị đau che bụng. Khâu Dịch Hòa hai tay chế trụ trước người nam sinh cổ tay, mượn nhờ xoay người lực lượng, một cái xinh đẹp ném qua bay. Nam sinh thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Ngay tại Khâu Dịch Hòa nắm chặt thời cơ bắt đầu phản kích thời điểm, bốn phía lại như quỷ mị thoát ra 10 cái thân mang thường phục bảo tiêu. Những người hộ vệ này hành động cấp tốc, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý không đợi Khâu Dịch Hòa động thủ, trong nháy mắt liền đem cái kia 6 cái nam nhân vững vàng khống chế được. Quay rượu bảo an lúc chạy đến, chiến đấu sớm đã kết thúc. Cái kia 6 cái nam nhân đã bị bọn bảo tiêu chế ngự, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, mấy cái kia bị chế phục nam nhân lại cũng không cam tâm như vậy bỏ qua, trong miệng của bọn hắn vẫn như cũ càng không ngừng hùng hùng hổ hổ lấy. Đàn ba túi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem video cho ta xóa. Một nam nhân khác cũng đi theo kêu gào nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái đều nhớ kỹ ngươi, coi như chúng ta tiến vào, đi ra cũng tuyệt đối hội không buông tha ngươi. Thứ thời, liền mau đem video xóa, nếu không ngươi hội biết tay. Mắt thấy Khâu Dịch Hòa sợi tóc lộn xộn, quần áo có một chút lộn xộn, hiển nhiên lúc trước lôi kéo bên trong chịu không ít khổ đầu. Giang Thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đến cực điểm, phản phất có thể đem người đồng kết. Đối với Vương Thắng Hàn Thanh nói ra, đem người kéo ra ngoài, cho ta đánh cho đến chết, chỉ lưu một hơi là được, sau đó đem người nhìn kỹ. Vương Thắng cùng mặt khác mấy cái thường phục bảo tiêu nghe được Giang Thành mệnh lệnh sau, không chần chờ chút nào, cấp tốc đem mấy cái kia nam nhân miệng che. Ngay sau đó như là xách con gà con một dạng đem nó hướng quầy rượu bên ngoài túm. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái thường phục bảo tiêu cấp tốc hành động. Thân thủ mạnh mẽ bắt đầu ngăn trở bốn phía ngay tại quay chụp điện thoại màn ảnh. Đúng lúc này, tiếp đại Giang Thành tiêu thụ quản lý cũng đội vàng đi qua. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn trước mắt một màn, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 1317, đây không phải trọng điểm a, chương 1317, đây không phải trọng điểm a Giang thiếu. Cái này tiêu thụ quản lý do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Nhìn xem Khâu Dịch Hòa cả ngày động tác nước chảy mây trôi, Giang Thành ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn khoát tay áo, đánh gây tiêu thụ quản lý, mấy người này vừa rồi khi dễ bằng hữu của ta, ta bất quá là để cho người ta cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến. Gặp Giang Thành bình tĩnh như thế, tiêu thụ quản lý thoáng thở dài một hơi. Đánh nhau ẩu đả loại chuyện này tại trong quán ba thật sự là thái thường gặp, huống chi Giang Thành hay là loại kia mang theo trong người 10 cái thường phục bảo tiêu phú nhị đại. Dưới loại tình huống này, chính mình lại thế nào dám đi xen vào việc của người khác đâu. Hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau, Giang Thành lực chú ý mới một lần nữa trở lại Khâu Dịch Hòa trên thân. Người không sao chứ? Khâu Dịch Hòa khẽ lắc đầu, nhưng mà thanh âm của nàng lại mang theo một tia rõ ràng run rẩy, "Ta không sao, cảm ơn ngươi." Cứ việc Giang Thành sớm đã thông qua nguy hiểm của mình cảm giác kỹ năng đối với chuyện trải qua có đại khái hiểu rõ, nhưng vẫn là mở miệng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu Dịch Hòa nghe vậy có chút do dự nói, "Ta nhưng thật ra là vừa rồi đi dạo thời điểm, nhìn thấy một người khá quen, cho nên ta liền theo hắn đi tới cái này. Vừa rồi chúng ta trong nhà cầu chụp tới một chút đồ vật, bị bọn hắn phát hiện. Sau đó vừa rồi màn hình lớn tựa hồ đang cảm tạ cái gì Giang thiếu, cái gì đại thần rồng, ta nghe được cái này, liền vô ý thức chạy qua bên này, không nghĩ tới đau trong lúc bất chợt sống tới như vậy đồng bọn." Giang Thành nghe được Khâu Dịch Hòa lời nói sau, đại não cấp tốc vận chuyển, cấp tốc trong đầu cắt tỉa toàn bộ đầu đôi sự tình. Nhà vệ sinh, hắn tự lẩm bẩm, nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ đâu, vấn đề này tựa hồ đối với hắn tới nói phi thường trọng yếu. Khâu Dịch Hòa nhìn thấy Giang Thành điểm chú ý vậy mà tại nơi này, không khỏi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Giải thích nói, sự tình ra có nguyên nhân à, lúc đó tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên ngươi liền chạy tới nhà vệ sinh nam đi chụp ảnh. Giang Thành không khách khí chút nào ngắt lời hắn, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Khâu Dịch Hòa lập tức cảm thấy có chút im lặng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, đây không phải trọng điểm có được hay không, nhưng mà, Giang Thành hiển nhiên không có tính toán buông tha hắn, tiếp tục truy vấn đạo. Vậy rốt cuộc là cái gì người hiểm nghi? Ngươi vì cái gì không xin mời hiệp trợ đâu? Ngươi đây chính là vượt tình phá án a. Một người hành động nhiều nguy hiểm a. Mặc dù nơi này là kinh đô, nhưng nếu là ta không có kịp thời xuất hiện, ngươi bị người cưỡng ép kéo đến trên xe, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Giang Thành trong giọng nói tràn đầy lo âu và trách cứ, hiển nhiên đối với Khâu Dịch Hòa hành vi cảm thấy phi thường bất mãn. Lời này như bắn liên thanh bình thường, để Khâu Dịch Hòa căn bản chen miệng vào không lọt. Bất quá, không cần Giang Thành đã nói, Khâu Dịch Hòa trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu quả như thật bị những người kia bắt lấy, chính mình gặp phải như thế nào hạ chẳng. Mặc dù Giang Thành thật to ngữ khí không phải rất tốt, nhưng là thấy Giang Thành khẩn trương như vậy chính mình, chẳng biết tại sao, Khâu Dịch Hòa nội tâm trong lúc bất chợt dâng lên một tia dị dạng. Khâu Dịch Hòa hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới giải thích nói: "Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không thể hoàn toàn xác định hắn chính là người hiểm nghi, chẳng qua là cảm thấy tay phải hắn vết sẹo có chút quen mắt, cho nên ta mới đi theo hắn, nhưng rất rõ ràng, người hiểm nghi này phi thường giàu hạn, hắn khẳng định đối với mình bề ngoài tiến hành ngụy trang, ta nghe được đối thoại của bọn họ thời điểm là chuẩn tỉnh cầu trợ rút, không nghĩ tới trong lúc bất chợt sống tới nhiều người như vậy." Chương 1318, đây là tẩu tử, chương 1318, đây là tẩu tử, ghi chép video ta có thể nhìn xem sao? Khâu Dịch Hòa theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đưa cho Giang Thành. Bất quá rất nhanh nàng liền lộ vẻ do dự. Cái này giống như không phù hợp quy củ, ta hiện tại cần thỉnh cầu trợ giúp, dù sao ta đây là vượt tình pha án, lời như vậy là làm trái quy tắc thao tác điểm nhẹ lời nói viết giấy kiểm điểm, nghiêm trọng cần phải xuống chức. Giang Thành nghe vậy nhìn thật sâu Khâu Dịch Hòa một chút. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Giang Thành còn không biết Khâu Dịch Hòa thế mà còn là cái cảnh sát phòng chống ma túy. Giang Thành dám nói, nếu như Khâu Chính biết Khâu Dịch Hòa là một tên cảnh sát phòng chống ma túy lời nói, khẳng định hội lần nữa phản đối. Tại nước ta, cảnh sát thân phận là có thể công khai, nhưng là cảnh sát phòng chống ma túy thân phận lại là nhất định phải bảo mật. Phải biết cảnh sát phòng chống ma túy cùng phổ thông cảnh sát ở giữa khác biệt cũng không phải bình thường lớn. Ma túy cùng bình thường phần tử phạm tội tâm lý không giống với. Tại Hoa Hạ, buôn lậu thuốc viện là trọng hình. Đang trốn tránh luật pháp tình huống dưới, cảnh sát phòng chống ma túy một khi ra ánh sáng, thậm chí là rơi vào những người này trong tay, hạ chẳng có lại chỉ có một cái. Đó chính là tất nhiên hội nghĩ biện pháp trực tiếp giết chết đối phương. Cảm giác nguy hiểm kỹ năng đột nhiên phát ra cảnh cáo, nhắc nhở hắn mấy người kia ở trong lại có một người liên quan đến quốc tế buôn lậu thuốc viện buôn lậu hoạt động. Tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Khi mấy người kia phát giác được Khâu Dịch Hòa quay chụp bọn hắn video sau, trong đầu của bọn hắn lập tức hiện lên một cái cực đoan suy nghĩ. Đó chính là trực tiếp đem Khâu Dịch Hòa diệt khẩu, sau đó cấp tốc thoát đi quốc gia này. Nếu như không phải Giang Thành có được cảm giác nguy hiểm kỹ năng, mà lại Khâu Dịch Hòa lại vừa vận tại quầy rượu này bên trong, chỉ sợ nàng giờ phút này đã gặp bất chắc. Giang Thành trầm mặc vài giây đồng hồ, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Ngay sau đó cầm điện thoại di động lên cho Vương Hầu Lượng gọi một cú điện thoại. Vương Hầu Lượng là quốc gia an toàn cục thành viên, đối với xử lý loại này buôn lậu thuốc viện sự kiện có kinh nghiệm phong phú cùng chuyên nghiệp năng lực. Sở dĩ không để cho Khâu Dịch Hòa trực tiếp liên hệ nơi đó cảnh sát thỉnh cầu trợ giúp phá án, chủ yếu là bởi vì hắn hy vọng có thể nắm giữ cả sự kiện chân tướng, có được sự kiện quyền hiểu rõ tình hình. Điện thoại gọi thông sau, Giang Thành giản lược nói tóm tắt hướng Vương Hầu Lượng nói rõ tình huống, bao quát mấy người kia buôn lậu thuốc phiện bối cảnh cùng Khâu Dịch Hòa quay chụp đến video. Vương Hầu Lượng tại đầu bên kia điện thoại biểu thị hội lập tức khai thác hành động, để Giang Thành chờ một lát. Ngươi cho Vương cục phó gọi điện thoại. Câu nói này vừa ra miệng, Khâu Dịch Hòa vội vàng lại bổ sung, đúng rồi, ngươi để cho ngươi bảo tiêu hạ thủ nhẹ một chút, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phiền phức. Đối với Khâu Dịch Hòa nhắc nhở lại có vẻ có chút lơ đễnh, hắn thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ân. Gặp nâng lên mấy người kia Giang Thành tâm tình rất khó chịu dáng vẻ, Khâu Dịch Hòa thấy thế, khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên một tia đường cong. Ho khan một tiếng đằng sau, Khâu Dịch Hòa còn nói thêm, để Vương cục phó tự mình xử lý có phải hay không có hơi phiền phải hắn, ta có thể trực tiếp kêu gọi cứu viện. Giang Thành nghe vậy trả lời, mấy người kia đã thấy ngươi tướng mạo, giao cho mặt khác bọn người xử lý, ta không yên lòng. Nghe được cái này, Khâu Dịch Hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc đứng lên. Nàng trừng to mắt nhìn xem Giang Thành, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút đầu mối. Trường cảnh sát xuất thân, đối với thoại thuật cùng tâm lý phân tích, Khâu Dịch Hòa tự có một bộ. Gặp Giang Thành cũng bằng phẳng nhìn mình chằm chằm, Khâu Dịch Hòa hỏi, "Ngươi biết?" Giang Thành thấy thế, khoe miệng có chút dương lên tiếp lấy hỏi lại, rất khó tra. Khâu Dịch Hòa trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là khó khăn điều tra. Thân phận của chúng ta đều là mã hóa. Giang Thành không có phủ nhận, nói tiếp đi, ta biết, đối với như ngươi loại này nghề nghiệp, nói như vậy, nếu như quốc gia công khai thân phận của các ngươi cùng chân dung, vậy đã nói rõ người này trong ba đời đã không có còn sống người nhà, người bình thường đúng là cha không được, nhưng là, ta là người bình thường sao? Nghe được cái này, Khâu Dịch Hòa trên mặt biểu lộ hiển nhiên trở nên có chút nghiêm trọng, mở môi nhếch. Ngay sau đó thanh âm hơi trầm thấp mở miệng, vậy ngươi, đừng nói cho cha ta nghe Khâu Dịch Hòa cái này khẩn cầu lời nói. Giang Thành nhưng không có lập tức trả lời hắn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, khóe miệng có chút dương lên. Khâu Dịch Hòa thấy thế, trong lòng càng bất an. Ngươi cái này ý vị không rõ cười là có ý gì a? Gặp Giang Thành không nói gì, quay đầu hướng ghế dài đi đến. Khâu Dịch Hòa lập tức có chút bất đắc dĩ. Cho ăn, tiểu bằng hữu, ngươi chờ ta một chút a. Khâu Dịch Hòa một bên hô hào, một bên bước nhanh đi theo. Kể từ khi biết Giang Thành thân phận sau, Khâu Dịch Hòa liền rốt cuộc không có giống xưng hô như vậy sang xung thành. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhưng lại không tự giác khôi phục lấy trước kia chủng tùy tiện bộ dáng. Nghe được Khâu Dịch Hòa la lên, Giang Thành chậm rãi xoay người lại, hướng phía hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn đuổi theo. Trong miệng thì không nhanh không chậm hồi đáp, ta nhớ được ngươi cũng mới 20 tuổi, mà lại ta cũng không nhỏ, ngươi nếu là lại như thế kích thích ta, coi chừng ta chẳng biết tại sao. Cứ việc Giang Thành biết nàng nghề nghiệp, nhưng Khâu Dịch Hòa lại không chút nào cảm thấy bối rối. Tương phản, nàng ngược lại có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Vậy đại khái chính là đối đãi người bên cạnh không cần mang theo một tầng mặt nạ cảm giác. Khâu Dịch Hòa nghe vậy một mặt khiêu khích giơ lên cằm của mình. A, nếu không liền như thế nào, ngươi hội không cần ở đây làm chúng chứng minh đi. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra không để ý nhìn một chút. Giang Thành biết Khâu Dịch Hòa bởi vì nghề nghiệp vấn đề, đối với loại người này thể khí quan thiên nhiên có sẵn một loại vượt qua lực. Nhưng là theo đạo lý tới nói, Khâu Dịch Hòa tố chất tâm lý hẳn là bắt nguồn từ đủ loại âm tần tư liệu. Các loại có một ngày tận mắt nhìn thấy, không biết nàng còn có thể hay không giống bây giờ như thế bình tĩnh. Không biết có phải hay không là đối với cái vấn đề này hiếu kỳ, nghĩ như vậy, Giang Thành lập tức cảm thấy có chút ý tứ. Đối với Khâu Dịch Hòa, Giang Thành trong lòng quả thực có chút xoắn xuýt. Dù sao hai nhà bọn họ quan hệ không ít, hơn nữa còn là trưởng bối ở giữa giao hảo loại kia. Loại này chặt chẽ quan hệ một khi xử lý bất đương, hậu quả thật đúng là tương đương khó giải quyết. Càng quan trọng hơn là, cái này rất có thể hội ảnh hưởng đến nhà mình cha và Khâu Chính giao tình. Mà lại Giang Thành cái tuổi này đối với cái gì chính thức nói chuyện cưới gả đó càng là không hứng thú. Nghe được Khâu Dịch Hòa lời nói, Giang Thành không khỏi nhẹ giọng bật cười một tiếng. Nghĩ hay thật a, ta chẳng lẽ thoạt nhìn như là tùy tiện như vậy nam hải tử sao? Ai, bây giờ xã hội này à, thật sự là lòng người hiểm ác. Cảm thán một tiếng đằng sau, Giang Thành một bên gật gù đắc ý nói tiếp, Nam Hải tử ở bên ngoài cũng phải hảo hảo bảo vệ mình mới được a, nhìn như vậy đừng đắn, đầy đầu làm sao tất cả đều là cái này, thói đời ngày sau a, lời này hiển nhiên để Khâu Dịch Hòa chẹn họng anh yêu thích. Mắt thấy Giang Thành vậy mà như thế vô liêm sỉ trả đũa, Khâu Dịch Hòa lập tức có chút im lặng. Nếu không phải Giang Thành chính mình mở miệng trước trêu chọc nàng, nàng lại thế nào có thể hội nói ra như vậy lưu manh lời nói đến đâu. Khâu Dễ Lúa trong lòng âm thầm liếc mắt, tức giận về đối nói ta vừa rồi chạy tới thời điểm, thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy ngươi ôm hai cái nữ hải tử cười đến gọi là một cái xuân phong đắc ý đâu, ta nhìn thấy ngươi xác thực rất tùy tiện a. Nghe được cái này, Giang Thành cũng không có một tia bối rối, ngược lại lập tức một mặt nghiêm túc. Chứng chặt đàng hoàng trả lời, ngươi nghĩ gì thế? Ta đây là nghiêm chỉnh xã giao trường hợp. Những muội tử này cũng rất không dễ dàng, làm một chuyến này, hai chân phát run run lên, côn đồng tăng theo cấp số cộng là trạng thái bình thường, có đôi khi hộ khách đến hào hứng, làm lâu còn không thể hô mệt mỏi, còn phải phối hợp hộ khách trợ hứng suốt đêm ca hát, cho nên, gặp khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút thôi. Dù cho Khâu Dịch Hòa cũng không phải là loại kia dễ dàng bị người lừa dối nữ tính, nhưng là nói cho cùng nàng hay là thiếu khuyết thực chiến kinh lịch, cho nên Giang Thành loại này cụ tượng miêu tả cũng không có để nàng hướng cấp độ sâu đi suy nghĩ. Tương phản, nàng còn thường tán đồng nói ra, xác thực a, các nàng ăn mặc quá ít, bên ngoài bây giờ nhiệt độ chỉ có vài lần mà thôi, chậm thêm điểm lời nói không chừng liền hội xuống đến đông đâu, cũng là tiền vất vả a. Đi, ngươi còn tưởng là thật, đều là một chút vớ va vớ vẩn, chính là gia tăng bầu không khí thôi, ta nhìn có như vậy đói khát sao? Ngay tại Khâu Dịch Hòa còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, Thẩm An, Phó Dương cùng Lã Thành Văn đã đi tới. Thẩm An lo lắng mà hỏi thăm, Thành ca, ngươi không sao chứ? Giang Thành lắc đầu, hồi đáp, ta có thể có chuyện gì? Kỳ thật, tình huống vừa rồi mấy người bọn hắn đều đã thấy được. Lúc đầu bọn hắn là nghĩ tới đi hỗ trợ, nhưng nhìn đến Giang Thành bên người bảo tiêu cùng khách sạn bảo an đang giúp bận điệu thanh tràng, bọn hắn cảm thấy mình đi qua có thể hội có vẻ hơi dư thừa, thậm chí có thể hội trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Thế là liền không tiếp tục đi qua. Bất quá, mấy người bọn hắn ngược lại là đối với Giang Thành đi ra ngoài thế mà mang nhiều như vậy tư nhân bảo tiêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói thật, đây quả thật là hơi cường điệu quá. Dù sao, mấy người bọn hắn bình thường ngẫu nhiên cũng hội mang bảo tiêu, nhưng đại đa số thời điểm hay là tự mình một người xuất hành. Đây là tẩu tử. Thẩm An cười hỏi. Nghe nói như thế, Khâu Dịch Hòa cũng không có phủ nhận, nàng nết miệng mỉm cười. Nàng đi tới thời điểm liền phát hiện những cái kia nguyên bản bầu không khí nhẹ nhõm các tiểu tỷ tỷ. Khi nhìn đến nàng trong ngay mắt, trên mặt lập tức toát ra rõ ràng vẻ đề phòng. Loại phản ứng này để Khâu Dịch Hòa không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giang Thành không phải mới vừa còn nói chính mình không phải tùy tiện nam nhân sao? Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp ở đây, Khâu Dịch Hòa ngược lại là muốn nhìn một chút Giang Thành nên làm cái gì. Trên thực tế, Khâu Dịch Hòa suy nghĩ nhiều. Đối với những này cải tạo không khí tiểu tỷ tỷ, Giang Thành có thể có ý kiến gì? Cho dù có ý nghĩ, cũng hội không quan tâm trong các nàng tâm nghĩ như thế nào. Gặp Khâu Dịch Hòa đã không có phủ nhận, ngược lại còn một mặt xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem chính mình. Giang Thành khỏe miệng có chút nhếch câu, lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Trực tiếp vươn tay cánh tay, đem Khâu Dịch Hòa chăm chú kéo vào trong ngực, sau đó cười híp mắt nói ra, "Đúng vậy a, chương 1319, thực thảm kích cỡ chương 1319, thực thảm kích cỡ lần thứ nhất bị người như thế ôm." Khâu Dịch Hòa thân thể rõ ràng mất tự nhiên run rẩy một chút. Loại này lạ lẫm mà thân mật tiếp xúc để nàng cảm thấy không được tự nhiên, đồng thời lại làm cho nàng nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, gương mặt cũng có chút nổi lên đỏ ửng. Cũng may Giang Thành mười phần thông minh, vẹn vẹn chỉ là ôm một lúc sau liền buông ra. Nhìn xem những cái kia kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ cảnh giới biểu lộ trở nên chua chua. Khâu Dịch Hòa âm thầm trắng Giang Thành một chút. Thẩm An mở miệng nói ra, thật là tẩu tử. Tẩu tử ngươi không sao chứ? Khó trách Thành ca vừa rồi tức giận như vậy. Phó Dương phụ họa mở miệng, đám người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy khi dễ ngươi một cái. Không được, cái gì rắc rưởi, đi, chúng ta thật được thật tốt tốt giáo huấn một chút những người này. Giang Thành khoát tay áo, chính là một đám tử quỷ, chỗ nào dùng các ngươi đi. Đoán chừng hiện tại đã đưa bệnh viện. Gặp Giang Thành đem các nàng nói thành là tử quỷ, Khâu Dịch Hòa cũng trở về phục nói không có việc gì rồi, còn tốt Giang Thành xuất hiện nhanh, ta không có thụ thương. Lã Thành vấn đối với một bên tiêu thụ quản lý nói, các ngươi 13 tiên sinh chẳng tử loạn như vậy sao? Nếu là hôm nay tẩu tử có chút chuyện gì, các ngươi phụ trách nổi sao? Chính là à, nếu không phải tẩu tử ngại như thế thông tình đặt lý, chuyện này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết đâu. Tiêu thụ quản lý một bên cười theo, một bên ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiêu thụ quản lý lúc này trong lòng cũng rất khổ được không? Sự tình là tại hắn tiếp đãi một bản này xảy ra chuyện. Tình cảnh mới vừa rồi hắn cũng nhìn, lúc này nội tâm của hắn còn tại lo lắng Giang Thành xuất thủ có hay không nặng nhẹ. Mà lại bọn hắn đám người này mỗi lần dẫn người tới chơi đều là hắn tiếp đãi. Hôm nay lại mang theo Giang Thành cái này tiêu phí lực cảm giác tiêu chuẩn khách hàng mới tới. Vui chính là, nếu như có thể đem Giang Thành khách hàng lớn như vậy lưu lại, vậy hắn mỗi tháng trích phần trăm nhất định có thể gia tăng không ít. Có thể lo chính là, vạn nhất hôm nay chuyện này đem bọn này đại gia cho làm phát bực. Bọn hắn về sau cũng không tới tiêu phí, vậy hắn mỗi tháng trích phần trăm chẳng phải là muốn giảm mất đi nhiều. Nghĩ tới đây, tiêu thụ quản lý sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vẻ mặt đau khổ, bồi cười nói với mọi người đạo. Các vị đại ca, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thật sự là quá không tốt ý tứ. Ta nhất định hội đem chuyện này chi tiết báo cáo đi lên. Như vậy đi, đêm nay các ngươi một bàn này quả vật phí tổn liền toàn miễn đi, xem như chúng ta một chút tâm ý, còn xin các vị đại ca không nên tức giận à. Thẩm An trực tiếp mở miệng, ai ai ai, đi ra chơi, ta còn kém ngươi điểm này quả vật phí, đây là chuyện tiền mà sao. Giang Thành thấy thế, vội vàng vỗ vỗ Thẩm An bả vai. Giang Thành thấy thế vỗ vỗ Thẩm An bà bay, được rồi, đừng dọa hù hắn, nói thêm gì đi nữa, hắn khóc ngươi còn phải đi dỗ dành hắn. Thẩm An nghe Giang Thành lời nói, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha ha, Thành ca, ngươi thật sự là có độc. Giang Thành mỉm cười lắc đầu, được rồi, ta phải cùng ngươi tẩu tử về trước đi rồi, các ngươi liền hảo hảo chơi đi. Giang Thành tiếng nói vừa dứt, Thẩm An liền không nhịn được trêu chọc nói, không phải đâu, Thành ca, tẩu tử quản được như thế nghiêm à? Ánh mắt rơi vào Khâu Dịch Hòa trên thân, nhìn thấy Khâu Dịch Hòa bởi vì tẩu tử xưng hô thế này mà lần nữa đỏ mặt. Giang Thành thấy thế, khoe miệng hơi bật lên, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Cố ý thuận Thẩm An lời nói ra, đúng vậy à, không có cách nào à, tẩu tử ngươi chính là thích ăn giấm, ta cũng không dám chọc giận nàng sinh khí. Khâu Dịch Hòa rất muốn phủ nhận, nhưng là lại không nắm chắc được Giang Thành ý tứ. Nội tâm âm thầm nghĩ ngợi Giang Thành có phải hay không bởi vì không tiện cự tuyệt những này kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Một bên Phó Dương nghe được Giang Thành lời nói, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, Thành ca thực thảm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thẩm An cùng Lã Thành Văn cũng không hẹn mà cùng nói theo, Thành ca thực thảm. Đối mặt mọi người trêu chọc, Giang Thành trực tiếp cười mắng, thực thảm cái giám à, các ngươi biết cái gì, chẳng lẽ nàng ở chỗ này không phải miểu sát toàn trường tiết tấu sao? Có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta có cái gì tốt thảm? Lời nói này xong sau, Thẩm An ba người bọn hắn lập tức đều trở nên á khẩu không trả lời được, một câu cũng nói không nên lời. Phải biết, Khâu Dịch Hòa nhan trị mặc dù không đạt được 90 điểm siêu cao tiêu chuẩn, nhưng cũng có chọn bẹn 88 phân, dạng này điểm số, tại người bình thường bên trong tuyệt đối coi là siêu quần bạt tụy tồn tại. Lại càng không cần phải nói cùng trên trận những cái được gọi là kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ so sánh với. Mấy người ánh mắt lần nữa rơi vào trang điểm Khâu Dịch Hòa trên thân. Hiển nhiên Khâu Dịch Hòa cũng không có trang điểm. Nhưng này tú lệ khuôn mặt y nguyên như thanh thủy xuất phụ dung giống như tươi mát thoát tục, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Như thế vừa so sánh, lúc này mấy người trong lúc bất chợt cảm thấy trên trận những này đẩy miệng xuống dưới miệng đầy phấn kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ tựa hồ có chút khó mà nuốt xuống. Nguyên bản, Khâu Dịch Hòa nguyên bản còn tưởng rằng Giang Thành là bởi vì không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt những cái kia kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ, cho nên mới hội cầm nàng tới làm tấm mục. Nhưng mà, khi nàng nghe được Giang Thành trực tiếp như vậy câu trả lời này sau, nàng lập tức ý thức được sự thật cũng không phải là như vậy. Nghĩ tới đây, Khâu Dịch Hòa trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nhịn không được ngâm đâm đâm nhìn Giang Thành vài lần. Ngay tại Giang Thành chuẩn bị cùng bọn hắn nói mình nên rời đi trước thời điểm, hiện trường âm nhạc đột nhiên không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Toàn bộ quầy rượu ngũ thải ánh đèn bị đóng lại, nguyên bản lờ mờ mà mê ly không khí trong nháy mắt bị ánh sáng sáng ngời đâm rách. Nguyên bản âm nhạc điếc tai nhức óc im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Một chút nguyên bản mượn ánh đèn cùng góc độ yểm hộ, đã tại một chút đại ca trên thân bắt đầu lái tự động kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ, bị bất thình lình biến hóa dọa đến hoa dung thất sắc. Các nàng thét chói tai vang lên, giống mai con bị hoảng sợ một dạng, trực tiếp một đầu đâm vào một chút đại ca trong ngực. Mà những người đại ca kia, mặc dù mặt ngoài còn mạnh hơn trang trấn định, nhưng trên thực tế cũng bị dọa đến quá sức. Trừ số rất ít còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, không dừng được tài xế ra bên ngoài. Chương 1320, đột kích kiểm tra chương 1320, đột kích kiểm tra đại đa số người đều đã bị dọa đến nước tiểu, quả thực là trong chốc lát liền biến thành mềm nắm sấp đồ ăn. Đám cảnh sát thân mang chế ngự, bộ pháp giả dặn mà tràn vào quầy rượu. Ánh mắt của bọn hắn như bốc, cấp tốc đối với các ngõ ngách triển khai loại bỏ. Một tên thân hình thẳng tắp cảnh sát cầm loa phóng thanh, thanh âm vang dội hồ, tất cả mọi người nguyên địa bất động, phối hợp kiểm tra. Nghe được cái này, một chút chính mở này người sắc mặt hiển nhiên có chút mất hứng. Nhưng là cũng có bộ phận đập lấy đồ vật gật gù đắc ý trên mặt người đột nhiên thiết thành, con người đảo một vòng bắt đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào vị trí. Đám cảnh sát bắt đầu sát bên nơi hẻo lánh để cho người ta tọa hạ phối hợp điều tra. Rất mau dẫn đội cảnh sát liền nhanh chân đi đến Giang Thành bọn người trước mặt, ánh mắt như chim ưng xem kỹ đám người. Cái nào là Giang thiếu? Bất thình lình hỏi một chút, để Thẩm An bọn người trong lòng giật mình. Bọn hắn vô ý thức nghĩ đến là có người hay không báo cảnh sát, mà những cảnh sát này là tìm đến Giang Thành phiền phức. Dù sao vừa rồi Giang Thành mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, như thế cao điệu đánh người, quả thật có chút làm người khác chú ý gặp Giang Thành chỉ chính mình, Thẩm An thấy thế, đội vàng bước nhanh đi hướng trước. Đối với dẫn đầu người nói, ngài là Hoàng đội đi. Ngài tốt, ta gọi Thẩm An, là Thẩm thị tập đoàn Thẩm An một bên tự giới thiệu, vừa quan sát Hoàng Vân Long phản ứng. Làm kinh đô nổi danh nhai lưu tử phú nhị đại, Thẩm An tại vùng này cũng coi là có chút danh tiếng. Rất nhiều cảnh sát đối với hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng. Hoàng Vân Long nhìn xem Thẩm An, khách khí đáp lại nói, Thẩm công tử, người tốt. Thẩm An gặp Hoàng Vân Long thái độ coi như hữu hảo, trong lòng an tâm một chút, đội vàng giải thích nói, là như vậy, sự tình vừa rồi đâu, là có nguyên nhân hắn đang chuẩn bị nói rõ chi tiết tình huống, lại bị Hoàng Vân Long trong lúc bất chợt khách khí đánh gãy. Thẩm công tử, người tốt, thật sự là không có ý tứ, nếu như ngài có cần ghi chép nội dung, ta lập tức sắp xếp người tới giúp ngài ghi chép một chút. Hoàng Vân Long mặt mỉm cười, thái độ mười phần hữu thiện nói ra. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nữ cảnh sát viên, nhẹ giọng phân phó nói, Tiểu Phương, ngươi qua đây một chút, giúp Thẩm công tử làm tờ cung. Gặp Hoàng Vân Long tựa hồ không bán Thẩm An mặt mũi, Phó Dương xen vào nói, cảnh sát, vừa rồi phát sinh sự tình đâu, kỳ thật có màn hình giám sát, cũng có hiện trường video, hơn nữa còn có rất nhiều mắt thấy người làm chứng có thể chứng minh là Thành Văn. Ngay sau đó phụ hòa nói, đúng thế, cảnh sát, chúng ta đều có thể là Giang Thành làm chứng. Mắt thấy cái này ba cái phú nhị đại tranh nhau chen lấn muốn vì Giang Thành giải thích, Hoàng Vân Long đội vàng khoát tay áo, đánh gãy lời đầu của bọn hắn, nói ra, chờ một chút, các vị có thể có chút hiểu lầm. Nói xong, nguyên bản một mặt nghiêm túc Hoàng Vân Long, giờ phút này vậy mà vẻ mặt tươi cười, hơn nữa còn chủ động hướng phía Giang Thành đưa tay ra. Ngữ khí dị thường khách khí nói ra, "Ngài tốt, ngài chính là Giang công tử cùng Khâu tiểu thư đi. Ta là Hoàng Vân Long, thực sự thật có lỗi, ta tới chậm. Ngài hai vị không có việc gì đi." Trên thực tế bọn hắn xuất cảnh tốc độ rất nhanh. Khoảng cách Giang Thành cúp điện thoại thời điểm, cũng mới đi qua chừng 5 phút thời gian. Biết Hoàng Vân Long là Vương Hầu Lượng phải tới, Giang Thành bình tĩnh vươn tay, "Hoàng cảnh quan, vất vả." Hoàng Vân Long đội vàng đáp lễ, mỉm cười đáp lại nói, "Giang công tử, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta chỗ chức trách, lẽ ra như vậy." Không có cùng Hoàng Vân Long quá nhiều hàn huyên, Giang Thành biết bọn hắn liền muốn bắt đầu loại bỏ. Trực tiếp nói ra, "Người của ta đã đem cửa trước sau đều phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hội không có người có thể đào thoát. Sau đó, làm phiền các ngươi." Hoàng Vân Long khách khí gật gật đầu, đáp lại nói, "Tốt, Giang công tử, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định hội toàn lực ứng phó, bảo đảm không bỏ sót bất luận manh mối gì." Giang Thành lời nói này xong, chỉ gặp Khâu Ý Hòa bắt đầu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong ghế dài mặt một cái kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Chỉ gặp mới vừa rồi còn thần sắc tự nhiên đi theo âm nhạc lắc lư kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Lúc này con mắt thần du cách, tay chân càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên tại ức chế lấy cái gì. Khâu Ý Hòa nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Vân Long. Lập tức liền có một tên nữ cảnh sát cấp tốc tiến lên, đối với nó triển khai kiểm tra. Kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ lúc này ứng cái trán mồ hôi lan xuống, lắp bắp nói không ra lời. Trải qua một phen điều tra, tại nàng quần đùi trong túi tìm ra một bọc nhỏ bột màu trắng trạng vật phẩm. Nhìn thấy cái này, Thẩm An cùng Phó Dương, còn có Lã Thành Văn lập tức đều phản ứng lại. "Ta đi, thật sự là phụ." Thẩm An sắc mặt lập tức âm trầm có thể nhỏ máu ra. Liền ngay cả Phó Dương đều có chút im lặng nói ra, "Cái này hại người đồ chơi làm sao lại tại chúng ta cái này?" Lã Thành Văn không nói chuyện, chỉ là im lặng yên lặng hướng phía tiêu thụ quản lý giơ ngón tay cái lên. So sánh lên vừa rồi, tiêu thụ quản lý lần này là thật muốn khóc. Bọn hắn quẩy rượu đối với kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ sàng chọn đã coi như là tương đối nghiêm khắc. Rượu khác đi bình thường đều là một năm cung cấp một lần khỏe mạnh trứng, nhưng là bọn hắn là nửa năm tra một cái. Chỉ bất quá đối với cắn thuốc loại vật này, tương đối không tiện đem nắm. Dù sao cũng không biết nàng là lúc nào nhiễm lên. Nhìn xem kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ trực tiếp bị mang đi, Giang Thành tâm lý lần nữa may mắn chính mình có được cảm giác nguy hiểm kỹ năng. May mắn hắn là nam nhân tốt, đối với những vớ va vớ vẩn này kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ hứng thú luôn luôn hứng thú không lớn. Giang Thành nghe vậy nhìn về hướng Thẩm An bọn người. Nguyên bản Giang Thành muốn trực tiếp đi, nhưng là mấy người này vừa rồi hành vi kiếm lấy Giang Thành độ thiện cảm. "Ta mấy người này hảo bằng hữu an bài thế nào?" Hoàng Vân Long thấy thế, vội vàng trả lời, "Cái này, mấy vị này ta ngay lập tức hội an bài bọn hắn đi làm cái nước bọn khảo thí, nếu như không có vấn đề, hiện tại liền có thể rời đi trước." Giang Thành khẽ bước cảm. Mặc dù đây là kinh đô, nhưng là vẫn có không ít minh tinh nổi tiếng internet tại nhiệt tâm triều dương quần chúng báo cáo bên dưới bị tuân gia nhiễm lên độc. Liền ngay cả những này thường xuyên đối mặt ống kính minh tinh đều hội xuất hiện loại vấn đề này, giống bọn hắn loại này thường xuyên trà trộn quậy rượu phú nhị đại thì càng khó mà nói. Không đa nghi ý cảm giác kỹ năng tại mấy người bọn hắn trên thân cũng không có cảm giác được cái gì dị thường cảm xúc, cho nên xác suất lớn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cùng mấy người kia nói chuyện với nhau vài câu sau, liền dẫn Khâu Dịch Hòa rời đi. Nhưng mà, ngay tại Giang Thành rời đi đằng sau, phụ cận một đám uống đến say mềm, chính hưng phấn dị thường các đại ca lại không làm nữa. Bọn hắn mắt thấy Giang Thành dễ dàng như vậy liền có thể thoát thân, bất mãn trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Những người đại ca này nguyên bản đang chìm ngâm ở mạc bị trong vui sướng. Trong lúc bất chợt ánh đèn sáng rõ, tựa như yêu đương vụng trộm lúc bị người tại chỗ bắt gian tại giường một dạng, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà càng làm cho bọn hắn khó chịu là, bọn hắn vốn cho rằng cảnh sát là hướng về phía Giang Thành đánh người sự tình mà đến. Không nghĩ tới Giang Thành vậy mà liền dạng này đường hoàng đi. Ngoa tạo. Cảnh sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn dựa vào cái gì có thể đi? Bên trong một cái đỏ bừng cả khuôn mặt đại ca kéo cuống họng quát, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Nhưng mà, Hoàng Vân Long cũng không để ý tới hắn chất vấn, mà không thay đổi dùng tay chỉ những cái kia ngay tại người quay chụp, nghiêm nghị nói: "Ngay tại chấp hành công vụ, mời các ngươi phối hợp, không cần thu hình lại, đưa di động đều để xuống cho ta. Vừa rồi có người báo cáo, nơi này có người hút độc, mời mọi người phối hợp thông lệ kiểm tra." Hoàng Vân Long thanh âm tại trong quán rượu quanh quẩn, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua trong quán ba mỗi người, sau đó đối với một bên mấy cái cảnh sát nói ra: "Kiểm tra đồng thời, để bọn hắn phối hợp đem buổi tối hôm nay ghi chép đến có quan hệ Giang thiếu video tất cả đều xóa bỏ." Đám cảnh sát khác lập tức hành động. Bọn hắn cấp tốc phân tán đến quầy rượu các ngõ ngách, bắt đầu đối với trong quán rượu nhân viên tiến hành kiểm tra. Nếu là Hoàng Vân Long không đề cập tới Giang Thành còn tốt, mà sau này câu nói này sách, Thẩm An cùng Phó Dương, cùng Lã Thành Văn đối với Giang Thành tiềm ẩn năng lượng càng nhiều nghi kỵ đứng lên. Ba người cũng nhịn không được nhìn nhau một chút. Chương 1321, ta không nhìn ta không nhìn chương 1321, ta không nhìn mặt Giang Nhi nhanh như điện chớp phi nhanh lấy. Cũng không lâu lắm, liền vững vàng đứng tại cục an ninh trước đại môn. Giang Thành vừa xuống xe, liền thấy Vương Hầu Lượng sớm đã đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Bước nhanh về phía trước sau, Giang Thành vừa cười vừa nói, "Lão Vương à, muộn như vậy còn phải làm phiền ngươi tăng ca, thật sự là vất vả ngươi." Đối với Giang Thành xưng hô thế này, Khâu Dịch Hòa đã không có vừa mới bắt đầu kinh ngạc như vậy, mà lại nàng phát hiện Vương Hầu Lượng tựa hồ cũng không có gì phản kháng cảm xúc. Mặc dù như thế, so sánh dưới, Khâu Dịch Hòa hay là thì có vẻ hơi câu nệ. Thần sắc mang theo ấy này nói ra, "Vương lão, thật sự là không có ý tứ, đã trễ thế như vậy trả lại quấy rầy ngài." Vương Hầu Lượng liền vội vàng cười khoát tay, nói ra, "Đâu có, đây đều là hẳn là tôi, dù sao đây chính là quan hệ đến an toàn quốc gia đại sự, chậm thêm cũng phải xử lý a. Nói đi, Vương Hầu Lượng dẫn Giang Thành cùng Khâu Dịch Hòa đi về phòng làm việc. Đi vào phòng làm việc sau, Giang Thành đặt mông trực tiếp hướng trên ghế salon tọa hạ. Mở miệng hỏi, Trần chuyên gia biệt thự an bài đến thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Vương Hầu Lượng trên khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười mừng rỡ. Tràn đầy phấn khởi hồi đáp, đều đã an bài thỏa đáng rồi. Trần chuyên gia hai ngày này cũng bắt đầu tay chỉnh lý tài liệu đâu. Bất quá, hắn một mực lẩm bẩm lúc nào có thể đem người nhận lấy, nhìn hắn vẫn nâng cao gấp đây này. Giang Thành trả lời, để hắn yên tâm, hai ngày này chính là mùa xuân, Thái Lan nước bên kia cũng hội có hoạt động, đến lúc đó chính là hành động thời cơ tốt, chờ ta thông trì, đến lúc đó ta đem các ngươi muốn bắt cóc để cái kia đều an toàn giao cho ngươi. Nghe được cái này, Vương Hầu Lượng lập tức sững sờ. Cái gì gọi là bọn hắn muốn bắt cóc người? Chuyện này chẳng lẽ ngay từ đầu không phải Giang Thành chủ đạo sao? Liền ngay cả điều kiện cũng là Giang Thành cùng Tiểu Lâm Tư nói xong. Hiện tại làm sao trong lúc bất chợt bước nổi? Vương Hầu Lượng bất đắc dĩ cười cười, "Tốt, ta thông chi người hai ngày này thuyền tới trước phụ cận hải vực đi tuần tra, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng." Sau khi nói xong, Vương Hầu Lượng dừng lại một chút, sau đó dùng một loại tương đối hàm xúc phương thức đối với Giang Thành nói ra, "Liên quan tới nhà máy sự tình, tại chuyện này triệt để hết thảy đều kết thúc trước đó, tận lực đừng cho quá nhiều người biết." Lời của hắn mặc dù nói có chút bị mở, nhưng Giang Thành nghe chút liền minh bạch hắn ý tứ. Vương Hầu Lượng chỉ, không thể nghi ngờ chính là quyết định sinh sản ánh sáng khắc cơ sản xuất sự tình trên thực tế, đối với chúng ta Hoa Hạ tới nói, thẳng đến 24 năm mới chính thức có được thuộc về mình đại thứ nhất hàng nội địa ánh sáng khắc cơ. Trước đó, cứ việc chúng ta đã có thể sinh sản chip, nhưng sinh sản ánh sáng khắc cơ máy móc lại hoàn toàn ỷ lại tại quốc gia khác. Giang Thành nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, còn muốn ngươi nói. Một bên Khâu Dịch Hòa an tĩnh không có chen vào nói, nhưng là đang nghe Thái Lan Đức thời điểm lại không tự chủ được nhìn về hướng Giang Thành. Gặp bọn họ lời đã trò chuyện xong, Khâu Dịch Hòa lập tức móc ra điện thoại di động của mình đưa cho Vương Hầu Lượng. Vương Hầu Lượng tiếp nhận điện thoại sau, tụ tinh hội thần nhìn lại. Một lát sau, Vương Hầu Lượng tựa hồ xem hết video. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng Giang Thành, nói ra, "Giang thiếu, ngài có muốn nhìn một chút hay không?" Vừa rồi tại quầy rượu thời điểm, Giang Thành đúng là muốn nhìn tới, nhưng là hiện tại hắn ngược lại không có hứng thú gì. Có một số việc hay là không nên biết quá nhiều tốt. Tục ngữ nói tốt, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không biết rõ tình hình tốt bao nhiêu a, Giang Thành trực tiếp khoát tay áo, một mặt không kiên nhẫn nói ra, không nhìn, ta không muốn xem, một chút hứng thú đều không có. Các ngươi nhanh lên trò chuyện, ta chỉ muốn sớm một chút trở về đi ngủ." Giang Thành bộ này kháng cự sợ sệt dính líu quan hệ dáng vẻ để Vương Hầu Lượng đột nhiên không được có chút muốn cười. Mà Giang Thành trong lúc bất chợt chuyển đổi thái độ cũng làm cho Khâu Dịch Hòa có chút bất đắc dĩ. Người này mới vừa rồi còn để cho mình đem video cho hắn nhìn. Hiện tại Vương Hầu Lượng muốn cho hắn nhìn, hắn vẫn còn không nhìn, rất kỳ quái. Đến Giang Thành loại này giai tầng gia đình, Vương Hầu Lượng trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có tất yếu lại đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật. Thế là, hắn trực tiếp đối với Khâu Dịch Hòa nói: "Mấy cái kia bị bắt người, ta hội giao cho bên này người phụ trách đi hảo hảo thẩm vấn, tuyệt đối hội không để bọn hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Đương nhiên, chuyện này là ngươi phát hiện, ngươi cũng có tư cách tham dự vào đến tiếp sau trong điều tra." Khâu Dịch Hòa gật đầu nói bổ sung, "Mặc dù ta quay chụp đến trong video cho chỉ là bọn hắn chút ít giao dịch hình ảnh, nhưng theo ta được biết, trong đó cái kia trên tay có vết sẹo nam sinh, trên thực tế tham dự biên cảnh độc phiến hoạt động, mà lại đã không phải là lần một lần hai, chỉ là vẫn luôn không có bị thành công bắt lấy mà thôi." Nghe đến đó, Vương Hầu Lượng sắc mặt trở nên dị thường nghiêm trọng. Hắn biết rõ biên cảnh vận chuyển buôn lậu thuốc phiện đối với an toàn quốc gia uy hiếp lớn bao nhiêu. Cái này một mực cũng đều là bọn hắn cục an ninh độ cao chú ý vấn đề. Trầm trọng nhẹ gật đầu, nói ra, biên cảnh vận chuyển độc phiến tình huống xác thực vô cùng nghiêm trọng, chúng ta một mực tại cố gắng đả kích loại này hành vi phạm tội. Hy vọng ngươi lần này bắt lấy người này, có thể đối với chúng ta giải quyết triệt để chuyện này cung cấp một chút đầu mối hữu dụng cùng trợ giúp. Gặp hai người thảo luận lên vấn đề này, Giang Thành hơi nghi hoặc một chút chen miệng nói, "Đánh gãy một chút, đây chính là Kinh Đô, theo ngươi mới vừa nói, hắn tham dự quốc tế buôn lậu vụ án, còn dám trắng trợn xuất hiện tại Kinh Đô. Liền không sợ cùng hiện tại một dạng song sắt nước mắt sao?" Vương Hầu Lượng giải thích nói, "Kinh Đô năm ngoái ở trong danh sách hút độc nhân viên là 3.3 vạn người, đánh giá thực tế hút độc nhân số hẳn là đạt tới 16 vạn người, nơi này là cả nước phát đạt nhất thành thị một trong, các loại quầy rượu, vui lùa hội sở đông đảo, loại trường hợp này tụ lại tập, người hít thuốc phiện số liền hội gia tăng. Mặc dù Kinh Đô kiểm tra an toàn tương đối hoàn thiện cùng nghiêm cẩn, nhưng là nếu như đối phương luôn luôn có thể tránh những cái kia nghiêm khắc kiểm an phòng tuyến, không cần cưỡi máy bay đường sắt cao tốc các loại kiểm an cường độ tương đối cao khu vực, vẫn có thể tránh đi truy tra." Nghe được cái này người hít thuốc phiện số, Giang Thành cảm giác có chút tiêu tan. Khó trách nhiệt tâm Triệu Dương quần chúng luôn có thể phát hiện báo cáo thuốc phiện hút độc. Từ cục an ninh sau khi đi ra, trên đường đi, Giang Thành không có chủ động đối với Khâu Dịch Hòa nói chuyện. Khâu Dịch Hòa xoắn xuýt một lúc sau liền mở miệng nói ra, "Ta vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi nghe được không có?" "Chương 1322, cái gì?" "Nàng không có nghe nhầm đi." "Chương 1322, cái gì?" "Nàng không có nghe nhầm đi." Trên thực tế, Giang Thành căn bản không có ý định đi quản Khâu Dịch Hòa sự tình. Hắn biết Khâu Dịch Hòa sở dĩ khẩn trương như vậy, đơn giản là lo lắng Khâu Chính biết sau hội cùng nàng náo cái long trời lở đất. Chẳng qua là nhìn nàng khẩn trương như vậy, muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi. Ai kêu nàng mỗi ngày trang cùng cái tiểu đại nhân giống như? Gặp Giang Thành không trả lời, Khâu Dịch Hòa ngữ khí hiển nhiên mềm nhũn một chút. "Ngươi có thể tuyệt đối đừng lời còn chưa nói hết." Giang Thành điện thoại đột nhiên vang lên. Nhanh chóng ngắm một chút điện thoại đằng sau, Giang Thành giả bộ như không nghe thấy Khâu Dịch Hòa lời nói. như không có việc gì cầm lấy để ở một bên thai nghe Bluetooth, cấp tốc đeo lên trên lỗ thai. Cho ăn, Thanh Tuyết, ta đương nhiên muốn ngươi rồi, ngươi cũng không biết ta có mơ tưởng ngươi. Hàn Bá Mâu thân thể tốt một chút không có. Qua hết năm trở về ta trước tiên liền đi tìm ngươi mua, nghe Giang Thành gọi điện thoại nội dung, Khâu Dịch Hòa trên khuôn mặt mặc dù không có toát ra rõ ràng nghi tùng, nhưng nàng biểu lộ lại có vẻ có chút mất tự nhiên. Nay chủ yếu là bởi vì bình thường cái kia Khâu Chính luôn luôn ở trước mặt nàng càng không ngừng tán dương Giang Thành tốt. Lại thêm mấy lần này cùng Giang Thành tiếp xúc lúc, nàng cảm giác được giữa hai người tựa hồ có chút mập mờ không rõ không khí. Bởi vậy, khi nàng đột nhiên biết được Giang Thành đã có bạn gái lúc, trong lòng không khỏi thầm mắng mình bình thường có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm. Ngay tại Khâu Dịch Hòa có chút khó chịu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, nàng phát hiện Giang Thành đã đánh xong điện thoại. Do dự một chút, nghĩ thầm vì để cho biểu hiện của mình nhìn tự nhiên hơn một chút, hay là đến tìm một chút chủ đề tâm sự. Nhưng mà, đang lúc Khâu Dịch Hòa chuẩn bị mở miệng lúc, Giang Thành điện thoại lại tại các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm lại vang lên. "Cho ăn, Ngữ Yên A vừa rồi tại bên ngoài bận điệu, không thấy điện thoại. Ăn xong điểm tâm sao?" "Nghĩ ngươi a." Nghe Giang Thành lần nữa dính nhau trò chuyện điện thoại di động, Khâu Dịch Hòa con mắt lập tức không nhịn được có chút lớn trợn. "Nạp Nhi, nàng không có nghe nhầm đi." Vừa mới nghe được Giang Thành kêu tựa như là Thanh Tuyết, có thể một hồi này lại gọi dậy Ngữ Yên. Cho nên hắn đây là trong lòng đồng thời nghĩ đến hai người, bắt cá hai tay. Nghĩ tới đây, Khâu Dịch Hòa nhịn không được quay đầu, lại xem thêm Giang Thành vài lần, muốn từ nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, Giang Thành tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình có gì không ổn chỗ, thậm chí còn xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Khâu Dịch Hòa bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức có chút nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng há to miệng, nhưng lại đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, chỉ là hung hăng trắng Giang Thành một chút. Giang Thành đối với cái này bạch nhãn nhìn như không thấy, tiếp tục thần sắc tự nhiên cùng bên đầu điện thoại kia Vương Ngự Yên hàn huyên. "Không có gì rồi, chính là đưa một người bạn về nhà mà thôi. Ra ngày mai liền 30 Tết, một mình ngươi ta không yên lòng, nếu không ngươi đến kinh đô, ta cùng ngươi ăn Tết hay, thật sự là nghĩ ngươi, ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn giết tới Thụy Điển đi." Một bên Khâu Dịch Hòa nghe Giang Thành cái kia làm cho người nổi da gà bần nôn lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt xem thường chi tình. Âm thầm gắt một cái, bắt cá hai tay cha nam Giang Thành hoàn toàn không có phát giác được Khâu Dịch Hòa bất mãn, vẫn như cũ phối hợp gọi điện thoại. Trên đường đi, Giang Thành đều tại cùng đối phương anh em, lời tâm tình liên tục. Tại Giang Thành đánh tới cái thứ năm khác biệt nữ sinh điện thoại thời điểm, một bên Khâu Dịch Hòa biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản vẻ mặt khinh bị dần dần bị hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu thay thế. Loại tâm lý này chuyển biến, chủ yếu bắt nguồn từ Khâu Dịch Hòa nghề nghiệp. Bình thường cảnh sát nghề nghiệp đều quen thuộc từ người hành vi cùng trong lời nói đi phân tích nội tâm thế giới. Mặc dù nàng đối với Giang Thành hành vi cảm giác sâu sắc khinh thường, nhưng đối với loại hành vi này, nàng hay là quyết định tạm thời bài trừ một cái nhân tình tự. Lấy góc độ khách quan đi quan sát cùng nghiên cứu Giang Thành. Chủ yếu là nàng lưu ý đến Giang Thành cùng những nữ sinh này nói chuyện phiếm nội dung có chút chiều sâu. Bởi vì Giang Thành cũng không phải là tại qua loa hoặc tán tỉnh, mà là chân chính tại cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hắn trôi nói chuyện chủ đề cũng không phải chỉ vây quanh chính mình, mà là dính đến những nữ sinh này sinh hoạt hàng ngày, nghề nghiệp, thậm chí gia đình các phương diện. Một đường nghe xuống tới, Khâu Dịch Hòa không khỏi đối với Giang Thành trí nhớ cảm thấy khâm phục. Hắn lại có thể như vậy tinh tưởng nhớ kỹ mỗi người nữ sinh tình huống, hơn nữa có thể nhằm vào các nàng thành thạo điêu luyện triển khai chủ đề. Cái này nếu là không lên điểm tâm, sao có thể làm đến nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Rốt cục, xe chậm rãi đứng tại Khâu Chính cửa nhà. Khâu Chính chỗ ở cách nhà mình đại gia ra nhà có một khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa, ngay tại cái kia một mảnh tứ hợp viện tụ tập trong khu vực. Khi xe đến cửa ngõ lúc, Khâu Chính sớm đã tự mình tại cửa ngõ bên ngoài chờ đợi đã lâu. Đương nhiên, Khâu Chính sau lưng còn đứng lấy mấy cái Giang Kiến Dân an sắp xếp người. "Cha, ngươi làm sao ra ngoài rồi, bên ngoài lạnh như vậy?" Khâu Dịch Hòa nhìn đứng ở cửa ra vào phụ thân, hơi kinh ngạc nói. Không có trả lời Khâu Dịch Hòa lời nói, gặp Giang Thành tự mình lái xe đưa Khâu Dịch Hòa trở về. Khâu Chính một mặt cảm kích nói ra, "Giang Thành à, thật sự là rất cảm tạ ngươi đưa Dịch Hòa trở về rồi. Nếu là ta sớm biết nàng là cùng ngươi cùng một chỗ, cũng không cần đi ra chờ lâu như vậy. Đứa nhỏ này vừa rồi chỉ nói mình đi ra ngoài một chuyến, cũng không nói cụ thể đi chỗ nào." Giang Thành đội vàng khách khí hồi đáp, "Khâu bà bá, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Chúng ta cũng là trùng hợp gặp phải, vừa vặn tiện đường, cho nên liền đồng thời trở về. Cái kia nếu đã tới, liền tiến đến uống chén trà đi, bên ngoài lạnh như vậy." Hơi chần chờ một chút, Giang Thành tùy ý biên tạo một cái lý do, "Quá muộn, ta liền không vào đi, đoán chừng cha mẹ ta cũng ở nhà chờ ta đâu." Nghe được Giang cái này, Khâu Dịch Hòa lần nữa liếc mắt. Nàng thế nhưng là thanh thanh sở sở nghe được Giang Thành ở trong điện thoại cùng một cái gọi ba ba nữ sinh đã hẹn tại hậu hải tứ hợp viện gặp mặt. Mà lại, ba ba cái tên này nghe chút liền biết là cái minh tinh danh tự. Chỉ bất quá Giang Thành điện thoại một cái tiếp theo một cái đánh, nàng đều không có cơ hội hỏi, có phải hay không chính là mình nghĩ cái kia nữ minh tinh. Đưa tiễn Giang Thành đằng sau, Khâu Chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Khâu Dịch Hòa, ngựa khi ôn nhu mà hỏi thăm, "Đi ra ngoài chơi đến thế nào à? Vui vẻ sao?" Khâu Dịch Hòa trong đầu đột nhiên hiện lên đêm nay phát sinh đủ loại sự tình, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thần sắc không tự nhiên. "Ân, cũng không tệ lắm, thật vui vẻ." Khâu Chính tựa hồ cũng không có phát giác được Khâu Dịch Hòa dị dạng, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, "Vậy là tốt rồi à, tiểu Giang đứa nhỏ này thật rất không tệ đâu, tuấn tú lịch sự, gia cảnh lại tốt, mà lại hoàn toàn không có con em nhà giàu loại kia giá đỡ, thật sự là khó được hảo hài tử a." Trước đó Khâu Chính lúc nói lời này, Khâu Dịch Hòa nội tâm hội còn để vào trong lòng, nhưng là đã trải qua vừa rồi Giang Thành vừa rồi tại trên xe điện thoại ngũ liên đánh, Khâu Dịch Hòa lúc này chỉ cảm thấy những này từ hay toàn diện đều cùng Giang Thành treo không mắc câu. Duy nhất móc nối chỉ có hai chữ, đó chính là cha nam. Nếu không phải Giang Thành vừa rồi phát hiện chính mình chân chính nghề nghiệp, tại Khâu Chính trước mặt chính mình nói hắn nói xấu lời nói sợ sệt Giang Thành không cho mình quả ngon để ăn. Khâu Dịch Hòa đã sớm nhịn không được muốn xì lên tiếng đến. Cố nén nội tâm bất mãn, đánh gãy Khâu Chính lời nói. Đi, cha, ngươi chớ nói nữa. Ngươi cho dù tốt có gì hữu dụng đâu, hắn đối với ta căn bản là không có hứng thú nghe đến đó. Khâu Chính trên khuôn mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ thất vọng cùng cô đơn. Hắn không khỏi nhíu mày, truy vấn, lời này thật là Giang Thành chính miệng nói sao? Chương 1323, cái gì lớn ok chương 1323, cái gì lớn ok Khâu Dịch Hòa thì một bên tự mình đẩy Khâu Chính trong ngõ nhỏ đi đến. Một bên chậm rãi lắc đầu, hồi đáp, đó cũng không phải vậy làm sao ngươi biết? Ta nhìn à, tiểu Giang căn bản là không có vấn đề, ngươi nhìn nàng vừa rồi đưa ngươi trở về bộ dáng, hào hoa phong nhã, có nhiều lễ phép à, ngược lại là ngươi, trên mặt mang chính là biểu tình gì, ta nói ngươi, ngươi đến cùng có bất mãn gì ý? Khâu Chính không cho Khâu Dịch Hòa cơ hội giải thích, bắt đầu một mạch cở trách lên nàng không phải đến. Khâu Dịch Hòa nghe vậy, bất đắc dĩ về nói ra, đúng đúng đúng, ta không hài lòng, ta liền không thích loại này điện thoại nhiều, ta nhìn à, về sau ai đi cùng với hắn, đây không phải là đang đánh điện thoại trên đường, chính là đang đánh điện thoại trên đường ngươi đứa nhỏ này, làm sao không nói lý lẽ như vậy, ngươi xem một chút ngươi Giang Bá Bá cùng Giang Gia Gia, cái nào không phải một mực tại gọi điện thoại, nam nhân, liền phải bận bịu một chút. Khâu Dịch Hòa phụ thân tiếp tục nói, cha, cái kia không giống với Hậu Hải Tứ Hợp Viện. Giờ phút này, Đại Bí Mật đang cùng ba bà cùng nhau dạo bước tại tòa tứ hợp viện này bên trong, thô sơ giản lược lãnh hội lấy nó phong mạo. Đẹp đẽ sửa sang cùng đặc biệt thiết kế, không một không thể hiện ra chủ nhân phẩm vị cùng phong cách. Đại Bí Mật ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bị cái kia điệu thấp bên trong để lộ ra xa hoa nội tình hấp dẫn. Ngươi thật đúng là gặp vận may à, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy đâu? Ba bà mỉm cười đáp lại nói, mật tỷ, ngươi nhưng không biết, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, khẩn trương đến muốn mạng đâu. Nhất là nhìn thấy cửa ra vào những cái kia người tuần tra, cảm giác bọn hắn giống như thật sự có thương một dạng. Đại Bí Mật nghe xong, không khỏi cười ra tiếng, lần trước không phải đã nói với ngươi thôi, những này không có cửa bảng số tứ hợp viện, cũng không phải kinh đô những cái kia phổ thông phố nhỏ sân nhỏ có thể so sánh. Mặc dù phòng này cũng không phải là thuộc về ba ba, nhưng nhìn thấy lao bản của mình như vậy cực kỳ hâm mộ. Nội tâm của nàng vẫn không tự chủ được mà dâng lên một tia khoái ý tại kết bạn Giang Thành trước đó, cứ việc ba ba đã coi như là có chút danh tiếng, nhưng ở công ty đãi ngộ lại không như ý muốn. Nhất là tại Đại Bí Mật trước mặt, nàng thường thường cần cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Đại đa số thời điểm cũng đều là đang ngồi lấy khuôn mặt tươi cười. Ba ba vẻ mặt tươi cười, nửa đùa nửa thật đối với Bí tỷ nói: "Bí tỷ, theo ta thấy hay là ngươi tốt, ngươi tại kinh đô cũng có biệt thự lớn à, hơn nữa còn là chính ngươi kiếm lời, ta cũng không biết chính mình muốn kiếm lời bao lâu mới có thể mua biệt thự lớn." Nghe được ba ba lời nói này, Đại Bí Mật không chút do dự lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Hoàn toàn chính xác, năm 2018 đối với Đại Bí Mật tới nói, đã là nàng sự nghiệp như mặt trời ban trưa, hồng biến nửa bầu trời thời điểm. Nhưng cũng là tình yêu của nàng xem cùng gia đình xem bị thương nặng, triệt để sụp đổ một năm. Cứ việc tại đối mặt truyền thông phỏng vấn lúc, nàng luôn luôn kiên định biểu thị tin tưởng mình một nửa khác. Nhưng chỉ có tại trời tối người yên, yên lặng như tờ thời điểm, chỉ có chính nàng biết mình nước mắt là thế nào thấm ướt toàn bộ gối đầu. Năm đó nàng sở dĩ hội ở sự nghiệp kỳ đỉnh cao hỏa tốc kết hôn, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì nàng ngoại ý muốn mang thai. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là từ đối với tình yêu khát vọng, mà công khai đoạn hôn nhân này thì là vì chống cự những cái kia quy tắc ngầm. Nhưng là không nghĩ tới, mình coi như đã trở thành đỉnh lưu, hay là gánh không được lão công vượt quá giới hạn. Đại Bí Mật không che giấu chút nào nói, ở trước mặt ngươi, ta cũng không cần lại ngụy trang. Cái gì độc lập nữ tính, sự nghiệp thành công, tất cả đều là cầu thí. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực dùng hôn nhân đến trói buộc chính mình, liều mạng làm việc đi cùng người khác đánh cược, có thể kết quả thì như thế nào đâu. Hiện tại ta xem như suy nghĩ minh bạch, làm như vậy căn bản chính là phí công vô ích. Còn không bằng ngươi bây giờ dính vào cái kia lớn ok đâu. Ngươi xem một chút ngươi, mới diễn mấy bộ kịch truyền hình à, liền đã bị đề danh là kim ứng nữ thần người hậu tuyển. Nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi có thể có cơ hội như vậy sao? Ba ba bị bất thình lình một phen làm cho có chút đầu óc choáng váng, đại não tựa hồ đang trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ hỏi, cái gì lớn ok a? Vừa dứt lời, chỉ gặp Dương Mật không chút do dự đưa tay phải ra, dùng ngón tay cái cùng ngón giữa so với một cái siêu cấp vòng tròn lớn. Ê, lần trước không phải hướng ngươi hỏi qua sao? Ba ba tập trung nhìn vào, mặt lập tức liền đỏ lên, cái này không phải cái gì ok a? Không đúng đúng, cái này không có khả năng xem như ok, đây gọi một chỉ đạn. Cụ tượng hóa một màn rốt cục để ba ba hiểu được Đại Bí Mật nói ra là cái gì. Mật tỷ, nhưng là bây giờ tin tức phóng xuất, mọi người nói ta nếu là đến giải này, đó chính là nước sau kỳ thật ta đổ tình nguyện ta trước không cầm thưởng. Ba ba một mặt ủy khuất lẩm bẩm. Đại Bí Mật nghe, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Đưa ngón trỏ ra, không chút lưu tình chọc chọc ba ba cái chán. Giận trách, ngươi nha, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi biết hàng năm vị cầm giải này, trong vòng giải trí có bao nhiêu người phí hết tâm tư sao? Những người kia, y phục trên người xuyên qua lại thoát, thoát lại mặc. Nhưng là coi như thế, mấy năm trôi qua, ngay cả một cái thưởng lớn đều không có mò được người có khối người, ngươi ngược lại tốt, mới cởi hai lần quần áo liền để ngươi nhập y, còn không biết dừng, thế mà không cần. Ba ba bị Đại Bí Mật tiểu nói này, lập tức có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì nói thế nhưng là, Thế nhưng là ta cảm thấy giải này có chút hữu danh vô thực, ca đại bí mật đánh gãy nàng lời nói, tiếp tục nói. Hữu danh vô thực thì sao? Tại trong vòng giải trí, cơ hội là thoáng qua tức thì. Ngươi xem một chút những cái kia lễ trao giải, có người minh tinh nào có thể một mực bảo trì cây thường thanh địa vị? Mấy năm trước đỉnh lưu bọn họ, bây giờ tại trao giải trên tiệc tối còn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn sao? Sớm đã bị vốn liếng cùng thị trường quên lãng. Ta cho ngươi biết, thừa dịp bây giờ còn có đầu mặn gió, những này mánh lưới thưởng, có thể cầm liền tranh thủ thời gian cầm đi. Loại cơ hội này thế nhưng là cầm một lần thiếu một lần. A, hai người trở lại đãi khách sảnh ngồi xuống về sau, trong lúc bất chợt một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp một đám dáng người khôi ngô, mặc thống nhất tây trang màu đen bảo tiêu nối đuôi nhau mà bảo, mỗi người trong tay đều dẫn theo mấy cái túi chiếu nặng quà tặng. Những người hộ vệ này động tác cấp tốc mà có thứ tự, đem quà tặng chỉnh tề bày ra ở phòng khách một góc. Ba ba thấy thế, không khỏi tò mò mở miệng hỏi: Đại ca, đây là Giang thiếu trở về rồi sao? Đứng tại phía trước nhất bảo tiêu đại ca, thân hình cao lớn uy mãnh, một mặt dữ tợn, nhìn qua có chút hung hãn. Gặp ba ba hướng mình đáp lời, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt vậy mà hiện ra một tia hiếm thấy ngượng ngùng chi ý, nhưng mà cái này chút ngượng ngùng bẹn bẹn kéo dài trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc khôi phục lạnh lùng biểu lộ, đem ánh mắt từ ba ba cùng đại bí mật trên thân rời đi, nhìn về phía nơi khác, phản phất có chút không dám nhìn thẳng các nàng. Hồi đáp: Ba ba tiểu thư, Giang thiếu còn tại trên đường, những này quà tặng là chiêu hành phái người đưa tới. A, biết, tạ ơn. Đại bí mật trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục mà nhìn xem nơi hẻo lánh bên cạnh trưng bày cái kia mấy chục túi chiêu thương ngân hành quà tặng túi cùng một chút dương lớn. Chương 1324, người đến là được, lễ cũng không cần. Chương 1324, người đến là được, lễ cũng không cần. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo: Trời ạ, ngươi nhìn một cái đống kia quà tặng bên trong, còn giống như có một cái lồng khung lên tranh chữ đâu, mà lại cái kia dài mảnh đóng gói, nhìn hẳn là đồ cổ loại hình á, chiêu hành cái này tặng nhân lễ, thật đúng là đủ lớn thủ bút đó à. Một bên ba ba hiển nhiên không có đại bí mật như vậy có kiến thức, nàng ngáy mắt tò mò nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên cạnh cái kia từng đống đồ vật, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hoa tắc, mật tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi, dạng này đều có thể nhìn ra được. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi cũng hữu chiêu làm được thẻ, vậy bọn hắn cho ngươi tặng năm mới lễ vật là cái gì nha? Đại bí mật nghe được lấy, khoe miệng kéo ra một vòng mỉm cười, giống chúng ta loại này tiền tiết kiệm chỉ là quá trăm triệu, hàng năm tới tới lui lui đều không khác mấy, hẳn là lại là một chút cái gì không phải di vật trang trí loại hình, sau đó thì sao, tổ chức một chút hoạt động để cho ngươi mang người nhà đi hiện trường chơi một chút, đập điểm định chế chiếu loại hình. A, cứ như vậy a. Cái kia Giang Thành nơi này làm sao đưa nhiều như vậy a? Hắn tại chiêu hành tiền tiết kiệm đến cùng có bao nhiêu? Cái này đến một chút cũng phải có hơn mấy chục cái đâu, lộ ra chúng ta mang cái này mười cái quà tặng đều có chút khó coi. Nghe nói như thế, đại bí mật trên mặt biểu lộ cũng không được khá lắm. Tới thời điểm ngươi còn nói chúng ta cầm nhiều, may mắn không nghe ngươi đại bí mật tức giận nói lầm bầm. Ai nha, ta làm sao biết vừa lúc chiêu hành cũng vào hôm nay cho hắn tặng đồ đâu, đây cũng quá không đúng gì đi. Ba ba một mặt ảo não giải thích. Nói đến đây, đại bí mật ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng đấy Hạ Lệ, liền ngay cả bảo tiêu đều dáng dấp đẹp như vậy, hắn có thể coi trọng ngươi, ngươi thật là đi cái gì vận khí cứ chó. Gặp đại bí mật trêu ghẹo chính mình, ba ba phấn nộn miệng nhỏ lập tức liền bật lên. Nghe vậy giảm thấp xuống một chút thanh âm, mật tỷ hai người nói chuyện sau khi, Giang Thành đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem cái kia xuất hiện tại nhị tiến viện cửa ra vào thân ảnh, đại bí mật vô ý thức đưa tay, nhẹ nhàng sửa sang lại một chút bên thai tóc mai. Ngay sau đó đứng lên, thoáng đứng thẳng lên thân thể. Đây là Giang Thành lần thứ hai gặp đại bí mật. Không thể không nói, 32 tuổi đại bí mật chính là phong hoa tuyệt đại thời điểm. Trên mặt y đẹp vết tích hiện tại còn không nặng, mặc dù không có lúc tuổi còn trẻ phân linh khí, nhưng là cái kia một cặp mắt đào hoa lại nhiều một tia thiếu phụ đặc thù vũ mị, ân nhất là cái kia một đôi điển hình lớn mật mật, dự bị mười phần. Ba ba thấy thế từ đại khách sảnh chạy chậm ra ngoài trải qua nên đến Giang Thành bên người, dùng cái kia tràn ngập nhu tình sữa cua giọng nhẹ nhàng vừa nói: Ngươi trở về thật tốt sớm nha. Giang Thành mỉm cười đáp lại nói: Đương nhiên rồi, vừa nghe nói ngươi muốn đi qua, ta hận không thể lập tức bay trở về đâu. Gặp Giang Thành ngay trước đại bí mật mặt thân mật như vậy trà sát cái mũi của mình, ba ba trong lòng dâng lên một cỗ ngượng ngùng, cảm thấy mình giống như tại nhà mình lão bản trước mặt công nhân tú ân ái một dạng. Xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ giọng đối với Giang Thành nói: Mật tỷ ở đây. Bước vào đãi khách sảnh bậc cửa, đại bí mật lập tức cười đối với Giang Thành gật đầu chào hỏi: Giang đồng, ngài tốt. Khi Giang Thành bước vào đãi khách sảnh bậc cửa lúc, đại bí mật bên trong đối với hắn mỉm cười gật đầu, cũng nhiệt tình chào hỏi: Giang đồng, ngài tốt. Giang Thành cũng mỉm cười đáp lại nói: Dương lão bản, ngươi tốt. Ngay tại hai người đối mặt trong nháy mắt, đại bí mật cảm giác lòng của mình nhảy trong lúc bất chợt là vỗ. Loại cảm giác này nàng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Mặc dù trong vòng giải trí mặt anh tuấn nam nhân rất nhiều, nhưng là giống Giang Thành loại này có được đẹp trai lại dẫn tự phụ thượng vị giả khí chất, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Khuôn mặt anh tuấn kia bàng phảng phất tản ra một loại đặc biệt mị lực, để đại bí mật không khỏi có chút thất thần. Bất quá, đại bí mật rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Lễ phép nói ra: Giang đồng, muốn như vậy tới quấy rầy ngài, thật sự là không có ý tứ a. Lúc đầu ta là muốn chọn cái thích hợp hơn thời gian lại đến bái phòng ngài, nhưng hôm nay vừa bận ta cùng ba ba cùng một chỗ, nghe nói nàng muốn đi qua, ta liền thuận đường liếm láp mặt cùng nhau tới. Giang Thành nhìn thoáng qua để lên bàn mười mấy túi quà tặng túi, lập tức liền biết bí mật là tới làm gì. Nguyên lai là đến tặng lễ tới. Ân, tới thời gian vừa vặn, mau mời ngồi đi. Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nói. Đại bí mật nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sán lạ, đội băng đáp: Hẳn là, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội ở trước mặt cảm tạ ngài, chỉ là trước đó thời gian cùng địa điểm cũng không quá thuận tiện, cho nên kéo tới hiện tại mới đến bái phòng, mong rằng ngài đừng nên trách. Giang Thành mỉm cười, khoát tay áo, ra hiệu đại bí mật không cần khách khí như thế. Đợi đại bí mật sau khi ngồi xuống, Hạ Lệ như thường ngày, cấp tốc bưng lên một chén nóng hôi hổi trà thơm. Giang Thành ánh mắt rơi vào Hạ Lệ trên thân, ánh mắt giao hội trong mấy mắt, nhẹ nhàng nói ra, đã trễ thế như vậy, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lần trước tại biệt thự nhìn Hạ Lệ thân thể đằng sau, mặc dù hai người hay là duy trì lấy chủ tớ quan hệ, nhưng Giang Thành trong lòng lại rõ ràng, có một số việc đã lặng yên phát sinh biến hóa đằng sau mỗi lần có khác nữ sinh tới, Giang Thành đều hội để Hạ Lệ đi nghỉ ngơi. Bởi vì Giang Thành còn nhớ rõ trước đó Vương Ngữ Yên đối với mình nói lời, nàng có thể không để ý cùng người khác cùng một chỗ có được Giang Thành, nhưng lại không muốn đợi ở một bên phục thị Giang Thành cùng những nữ nhân khác. Hạ Lệ nghe vậy nội tâm mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại không có ở ba ba cùng đại bí mật trước mặt lộ ra cái gì để cho người ta hiểu lầm đấy kinh ngạc loại hình biểu lộ. Vẫn như cũ sát mặt lanh khốc nhẹ gật đầu, là ngay sau đó an tĩnh lui xuống đi. Hạ Lệ bộ dáng này, chỉ cần không phải những cái kia đầu có cua, lòng đấu kỵ siêu cường nữ sinh, bình thường đều hội không hướng bên kia muốn. Giang Thành nhìn xem Hạ Lệ bóng lưng rời đi, dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang đại bí mật, mỉm cười hỏi, Dương lão bản, ta nhớ được ngươi là kinh đô người đi. Chú ý tới Giang Thành ánh mắt, đại bí mật trước nhìn thoáng qua đã đi xa Hạ Lệ, sau đó xoay đầu lại, cười hồi đáp, đúng vậy, ta cũng là mới từ trên máy bay xuống tới, chuẩn bị trở về kinh đô ăn tết đâu. Lần sau người đến là được rồi, đồ vật cũng đừng mang theo. Đại bí mật thấy thế, không khỏi che miệng khép cười một tiếng, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ giống như sáng lạ. Nói lên cái này, kỳ thật ta vẫn rất ngượng ngùng đâu, đại bí mật hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra. Thứ này ta thế nhưng là chọn lấy rất lâu, vốn đang rất có lòng tin đây này. Bất quá hôm nay đến ngài tứ hợp viện này, lại nhìn thấy chiêu hành đưa tới những này đại lễ đằng sau, ta đột nhiên cảm thấy tầm mắt của chính mình thật sự là quá nông cạn, lập tức đã cảm thấy quả của mình có chút không lấy ra được. Nhưng đây quả thật là chúng ta một chút tấm lòng rồi, hy vọng ngài đừng ghét bỏ a. Giang Thành trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Dương lão bản quả nhiên không tầm thường a, một phen tự rêu phương thức để Giang Thành biết, để Giang Thành minh bạch nàng lễ vật này cũng không phải là tùy ý chọn, mà là trải qua một phen tỉ mỉ chọn lựa. Chỉ là cùng chiêu hành đủ phải, không có nhân ra chiêu hành có tiền, lộ ra lễ nhẹ. Chương 1325, lưu lại. Chương 1325, lưu lại. Này, quan hệ giữa chúng ta còn cần những này phồn tục vật chất để duy trì sao? Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Không thể không nói cha nam thật rất biết chơi xáo lộ. Nói lời này trước đó Giang Thành đầu tiên là nhìn thoáng qua ba ba. Chỉ bất quá đang lúc nói nhưng lại là nhìn chừng chừng lấy đại bí mật. Bị Giang Thành cái kia trực câu câu ánh mắt thấy, dù là trải qua sóng to gió lớn đại bí mật, lúc này cũng cảm giác có chút bưng không nổi. Ngắn ngủi mấy giây đối mặt, thế mà nàng dẫn đầu rời đi con mắt. Nếu như không phải ba ba ở bên cạnh, chỉ sợ nàng thật hội bị Giang Thành ánh mắt làm cho mê hoặc, bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Song Vũ Mị cặp mắt đào hoa có chút mất tự nhiên ngắm một chút nơi khác. Âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Sau đó khẽ cười nói, không có khả năng nói như vậy, ba ba có hôm nay không thể rời bỏ ngài dịu dắt, làm tỉ tỉ nàng, ta rất vui mừng, đối với ngài cũng là rất cảm kích. Lời xã giao nói nhiều rồi có chút dính nhau. Giang Thành cầm lấy chén trà uống một ngụm, chớ khách khí Dương lão bản, đều là song dịn sự tình, nữ nhân của ta tự nhiên đối với nàng tốt. Song. Dâm. Nghe được cái từ này, ba ba trong đầu lập tức lại cảm thấy chuyện bất quá. Bởi vì nàng cảm giác mình đối với tinh thần hẳn là một chỗ tốt đều không có. Tương phản, tất cả mọi người là cùng một làm được, tài nguyên cạnh tranh còn hội có xung đột. Cùng ba ba tương phản, gặp thường xuyên nhìn mình chằm chằm nói ra song dâm hai chữ. Luôn luôn tốc độ xe cùng rất nhanh đại bí mật không biết vì sao lập tức có chút hiểu sai. Kỳ thật nàng mấy năm này một mực ngâm mình ở các đại đoàn làm phim. Đã thật lâu đều không có tới qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoạt động. Nhất là tại bọn hắn trong hội này, đại đa số diễn viên vợ chồng đều gặp phải tình huống như vậy. Nhiều năm qua không có thân mật hoạt động tình huống phi thường phổ biến. Một phương diện, mọi người lẫn nhau tiếp xúc ngoại giới nhân sĩ khá nhiều, dễ dàng nhận các loại dụ hoặc. Một phương diện khác, làm việc bận rộn cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Hai người riêng phần mình tham gia các loại khác biệt hoạt động, tại các đại thành thị ở giữa 43, vừa chạy chính là một hai cái tuần lễ, thậm chí dài đến mấy tháng. Thật vất vả có cơ hội gặp mặt, nội tâm khả năng hội còn đối với một nửa khác gần nhất các loại tin tức đường biển trong lòng còn có khúc mắc, nhất là một nửa khác tựa như là cảng vòng. Mọi người đều biết cảng vòng tình huống bên kia có bao nhiêu hỗn loạn. Không chỉ có tự mình sinh hoạt hỗn loạn không chịu nổi, liền liền tại tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng không che giấu chút nào. Thậm chí vượt quá giới hạn, gặp ở ngoài loại chuyện này tại bọn hắn nơi đó đều không bị coi là chỗ bẩn, ngược lại bị coi như là một loại truy tìm bản thân biểu hiện. Dưới hoàn cảnh như vậy, muốn sinh ra triền miên tâm tư đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Lúc này nghe nói như thế, nhìn xem tòa này đại biểu quyền lực nghĩ đến tứ hợp viện, trong đầu của nàng nghĩ một ít gì đó cũng không so Giang Thành một thiếu. Quy tắc ngầm cố nhiên là buồn nôn, nhưng là bị cả người cường lực tráng tiểu hỏa tử quy tắc ngầm đó chính là mặt khác từng cái chuyện. Cái này không thể gọi là quy tắc ngầm, có phải hay không càng giống là một loại đảo ngược bao nuôi đâu. Nghĩ đến cái này, đại bí mật trong lòng đột nhiên dâng lên một cô khó nói nên lời xúc động. Ánh mắt không tự chủ được trôi hướng một bên ba ba. Gặp ba ba chính túi đầu loay hoay điện thoại, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được tình huống bên này. Nhìn xem Giang Thành mang theo xâm lược ánh mắt của nàng chậm rãi rơi xuống, rơi vào chính mình giao hòa trên hai chân. Hai chân kia bị một đầu mỏng dính chỉ đen chặt chẽ bao vây lấy, như ẩn như hiện ra thịt tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt mê người. Như thế xem xét, hai chân giống như là có ý thức của mình bình thường, chậm rãi tách ra, sau đó lại đổi một cái giao nhau tư thế. Đồng thời cái kia một cặp mắt đào hoa còn hướng lấy Giang Thành nháy một chút. Tiếp thu được đại bí mật tín hiệu, Giang Thành lông mày lập tức giật giật. Thân ngại thể chính trực đi theo bản năng hướng chỗ kia liếc một cái. Đại bí mật trêu chọc xong sau lại cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức rõ ràng. Ngay sau đó mở miệng nói ra, đã trễ thế như vậy, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Nghe được đại bí mật nói như vậy, một bên Ba Ba ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng có chút từng đỏ. Nàng trên miệng nói không nỡ đại bí mật đi, nhưng thân thể cũng rất thành thật đứng lên, chuẩn bị đưa nàng đi ra ngoài. Gặp Ba Ba nóng lòng như thế, đại bí mật thấy thế bất đắc dĩ lườm nàng một chút, cười đối với Giang Thành nói ra, Giang Đồng, ngài nhìn có thể hay không thêm cái uy tín nha. Mấy ngày nay ta đều tại kinh đô, nếu có cơ hội lời nói, thật rất hy vọng có thể xin ngài ăn bữa cơm đâu. Nghe được cái này, Giang Thành tự nhiên không có cự tuyệt, cười lấy điện thoại di động ra mở ra uy tín của mình mã 2 triệu, tăng thêm xong uy tín đằng sau, đại bí mật thuận tay cầm lên đặt ở trên ghế ái mã sĩ túi sách, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới cong tốt túi sách trong nháy mắt, Ba Ba điện thoại đột nhiên chuyển đến một trận liên tục uy tín âm thanh. Xem hết uy tín tin tức đằng sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút bối rối cùng cái gì. Vội vàng đưa tay kéo lại đại bí mật góc áo, nói ra, bí tỷ, chờ chút. Tiểu Trần phát tới tin tức, nói cậu tử theo tới rồi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, có thể hội bị chụp tới a. Đại bí mật nghe được câu này, nguyên bản chuẩn bị cất bước động tác đống nhiên một trận. Lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện này tình huống cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng hoang mang. Không phải mới vừa còn không có phát hiện sao? Làm sao đột nhiên liền theo tới rồi đâu? Ba Ba nghe vậy đưa điện thoại di động đưa cho đại bí mật, mấy cái tại ngồi xuống đâu, làm sao bây giờ? Ngươi nếu là trở về, ngày mai thừa ta một cái, vậy làm sao bây giờ? Đại bí mật biết Ba Ba ý tứ. Dù sao vùng này vị trí tương đối đặc thù. Hai người tiến đến bên này cậu tử chụp tới lời nói khả năng bọn hắn đều đã ý nghĩ kỳ quái. Nếu là hiện tại, còn chỉ có đại bí mật một người rời đi trước lời nói. Vậy nàng đã có thể nghĩ đến ngày mai kinh bạo tiêu đề. Đại khái chính là cái gì? Đại bí mật đêm khuya giới thiệu cái gì đại lao bản cho Ba Ba nhận biết loại hình. Kết hợp với gần nhất Ba Ba tài nguyên tốt, bắt đầu sinh động như thật miêu tả một trận. Ngày mai tại ngồi xổm Ba Ba lúc rời đi đợi tấm hình lời nói, vậy thì càng thêm để cho. Khẳng định hội nói cái gì? Ba Ba năm 29 tới cho kim chủ Ba Ba chúc Tết cùng chung đêm xuân loại hình lời nói. Nghĩ như vậy đại bí mật lập tức đã cảm thấy có chút đau đầu. Gặp nàng luốt luốt mi tâm. Nếu không chúng ta bây giờ rời đi trước, ngươi theo ta đi, dạng này bọn hắn chụp tới cũng không có lời nào để tốt biết. Nghe được cái này, Ba Ba đốn lúc đó có chút không thôi nhìn Giang Thành một chút. Cái này Giang Thành thấy thế, trực tiếp một thanh Giang Thành đem Ba Ba bả vai hướng bên cạnh mình ôm. Chụp tới cái này có cái gì, không phải liền là tin tức, trực tiếp loại bỏ phong chính là. Gặp Giang Thành một mặt nhẹ nhõm nói đến đây nói, đại bí mật khỏe miệng cười khổ một cái. Hắn biết Giang Thành là tâm sóng phía sau cổ đông, rút lui hoặc sẽ ập với hắn mà nói chính là chuyện một câu nói. Mà lại đại bí mật cũng biết, hiện tại mang Ba Ba đi không thực tế. Vậy liền đại bí mật lời nói còn chưa nói xong, Ba Ba liền vội vàng đánh gãy nàng, thế nhưng là chụp tới đến tiếp sau hay là hội rất phiền phức, bí tỷ, nếu không ngươi đêm nay cũng đừng đi, đợi ngày mai chúng ta hội cùng nhau rời đi đi. Ba Ba trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng, hiển nhiên nàng đối với chuyện này phi thường để ý đại bí mật có chút do dự nhìn xem Ba Ba, à, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, dạng này có thể hay không quá quấy rầy Giang Đồng. Ta thực sự không có ý tứ nghe nói như thế, Ba Ba mang theo một tia hỏi thăm ý vị nhìn về hướng Giang Thành. Giang Thành, có thể chứ? Khi thật bí tỷ cùng trong nhà quan hệ gần nhất cũng rất khẩn trương, hiện tại muộn như vậy trở về, cũng hẳn là không có lời gì tốt có thể nghe lưu lại. Đôi này Giang Thành tới nói, một chút cũng phải dậy. Nhất là nghĩ đến đại bí mật vừa rồi hai chân kia giao nhau ám chỉ tính tư thế. Ân, cảm giác tựa hồ thật là có thể xong. Gì? Chương 1326, vậy liền phải dậy Giang Đồng một đêm. Chương 1326, vậy liền phải dậy Giang Đồng một đêm. Mà lại đại bí mật tựa hồ đối với lưu lại cũng có chút mong đợi bộ dáng. Tại Ba Ba trước mặt biểu hiện ra một bộ rất xoắn xuýt bộ dáng. Nhưng là một giây sau lại nhìn chừng chừng lấy Giang Thành. Chú ý tới đại bí mật ánh mắt, Giang Thành mỉm cười. Nơi này gian phòng nhiều như vậy, đương nhiên không thành vấn đề, ta thư phòng kia gian phòng cách vách liền rất tốt, ta chỗ này mỗi ngày đều có người cố định quét dọn, gian phòng điện loan rửa mặt đều có, ngươi có thể ở bên trong. Nghe được Giang Thành lời này, Ba Ba biểu hiện so đại bí mật còn muốn dáng vẻ hưng phấn. Hoa, nghe cảm giác so quán rượu cấp 5 sao còn tốt hơn dáng vẻ, bí tỷ, ngươi liền ở bên trong đi, dù sao gần nhất ngươi cùng trong nhà quan hệ không phải rất tốt, ở tại nơi này cũng so ở khách sạn tư mật. Vậy liền quấy rầy Giang Đồng một đêm. Giang Thành nội tâm mặc dù có chút chờ mong, nhưng là trên mặt lại hết sức đứng đắn. Này, nói những này liền khách khí, ta chỗ này bình thường cũng không người đến, như Ba Ba nói, ở ta chỗ này tư mật tính khẳng định so phía ngoài khách sạn muốn tốt, về sau ngươi nếu là nghĩ đến ở tùy thời có thể lấy tới, phòng ở trống không cũng là trống không, ngươi nếu là tới ở, cũng là xong gìn. Đứng ở một bên Ba Ba hoàn toàn không có phát giác được Giang Thành câu nói này có bất kỳ chỗ không đúng. Không chỉ có không có ý thức được, ngược lại tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy mình bạn trai phi thường sủng ái chính mình, thậm chí liên đối với nàng người bên cạnh cũng rất tốt. Loại này trí mạng ảo giác để trên mặt của nàng tràn đầy cảm kích cùng nụ cười ngọt ngào, thậm chí một đôi mắt to còn tràn ngập thâm tình nhìn qua Giang Thành. Cùng Ba Ba phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là đại bí mật. Nghe được Giang Thành lần nữa đề cập cái kia đặc biệt từ ngữ lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khó nói nên lời dị dạng. Khoe miệng có chút dương lên, vẽ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, "Tạ ơn Giang Đồng." An bài tốt đại bí mật đằng sau, Giang Thành liền dẫn đầu đến thư phòng cùng chúng nữ nói chuyện một lần ngủ ngon. Đối với một tốt nam nhân mà nói, đi ngủ sau thời gian là thuộc về chính hắn tự do thời gian, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy. Dù sao tất cả mọi người đã đi ngủ, không hồi phục tin tức cũng là không thể bình thường hơn được sự tình đi. Xong cùng chúng nữ nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó kiểm tra một hồi Trần Tuyết Nhi gửi tới tinh thần công ty hàng năm bảng báo cáo. Các loại hết thể đều xử lý thỏa đáng đằng sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, về tới phòng ngủ. Vừa đi vào phòng ngủ, Giang Thành thậm chí còn không kịp rửa mặt, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp vừa mới mặc lấy màu đen áo lông, mang theo dính mũ ba ba, lúc này đã rất khác nhau. Trên mặt vẽ lấy đặc biệt tân cương trang dung, trên người nàng thì mặc một bộ màu đỏ tân cương đặc sắc phục sức. Kia hỏa hồng vải áo cùng đẹp đẽ cắt xén, càng đem thân hình của nàng tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại. Gặp Giang Thành vừa vào cửa, ba ba liền không chút do dự đem cửa phòng khóa lại. Hôm nay làm sao như thế chủ động? Giang Thành khẽ miệng không nhịn được khơi gợi lên một tia mỉm cười. Ba ba không có trả lời Giang Thành lời nói. Lúc này nàng nhiệt tình giống như là núi lửa phun trào, càng tăng bọn. Vây quanh Giang Thành, dãy rủa thân thể. Gặp Giang Thành ánh mắt bị dáng người của chính mình hấp dẫn, ba ba nhẹ giọng hỏi: "Thích không?" Mặc dù Giang Thành xét ban tô vãn sự tình, trên tin tức cũng không có đưa tin, nhưng là tại kinh đô thành phố điện ảnh trong vòng nhỏ này, tin tức truyền bá đến lại dị thường cấp tốc. Một cái truyền một cái, rất nhanh, ba ba liền từ một cái thợ trang điểm trong miệng biết được tin tức này. Nghe nói Tô Vãn đêm đó cố ý đổi một thân sườn xám, vẽ lên đẹp đẽ trang dùng, lên một cỗ tư nhân xe thương ra, không biết là có bí mật tư nhân quay chụp hay là cái gì. Loại chuyện này tại minh tinh trong vòng kỳ thật rất bình thường, hoặc là chính là đi đập tư nhân tạp chí, hoặc là chính là đi đập TV tuyên truyền vật liệu. Nhưng là kết hợp đêm đó tinh thần tổng giám đốc xét ban tin tức, ba ba rất nhanh liền phân biệt ra một tia không bình thường. Cho nên đêm nay Giang Thành gọi nàng tới, nàng lập tức cũng muốn thay đổi trang phục. Làm thay đổi trang phục, ai không biết ta? Luận tư chất, nàng cùng Tô Vãn tại ngành giải trí xem như ngang hàng. Nhưng ở Giang Thành nơi này luận đến trước đến sau, nàng là hậu bối. Bất quá về sau người thì sao? Có câu nói tốt, trường Giang sóng sau đập sóng trước chết tại trên bờ cát. Nhất là hai ngày trước thu Giang Thành chuyển khoản đằng sau, ba ba lòng tự tin càng là trực tiếp bạo dạng. Trong lòng của nàng, chính mình tấm này dị vực mặt có thể xứng đôi thay đổi trang phục đáng làm độ, nhưng so sánh Tô Vãn phải mạnh hơn nhiều. Chỉ là loại này dân tộc thiểu số cảm giác, nàng đánh cược Tô Vãn liền không cho được. Nhìn xem cái kia lộ gái rốn lắp đặt mặt ngạo nhân dáng người, Giang Thành lập tức có chút không nhịn được tê a một tiếng. Cái này ai hội không thích? Tốt thì tốt, chính là dưới đáy này là quần, lần sau có thể đổi thành váy hội càng thú vị. So sánh lên cái này, Tô Vãn xẻ tà sườn xám chủ đề thì là lộ ra tương đối nói thẳng. Nghe được Giang Thành đánh giá, đang dùng lực vặn bẹo phần hông ba ba đột nhiên ngừng lại. Nàng lập tức minh bạch Giang Thành trong lời nói ý tứ, nhưng xuất phát từ mặt mũi, nàng hay là mạnh miệng giải thích nói chúng ta muốn bụng bốn chính là muốn phối hợp loại này của tụ, dạng này tại hai chân khi nhấc lên mới có thể càng thêm thuận tiện à, đúng rồi, quên ngươi hội còn dạng thẳng chân. Giang Thành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười xấu xa. Ánh mắt của hắn rơi vào ba ba thon dài trên chân đẹp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Thành đột nhiên duỗi ra một bàn tay bắt lấy ba ba một cái đùi. Dễ như trở bàn tay liền đem ba ba đùi nâng lên, sau đó chăm chú ôm ở chính mình phần eo trên háng. Ba ba thân thể đã mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng Giang Thành khuynh đảo đi qua. Đột nhiên xuất hiện động tác để ba ba không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. A, ngươi dạng này ta làm sao động a? Ba ba trên khuôn mặt nổi lên một mảnh ngượng ngùng đỏ ửng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia oán trách cùng bất đắc dĩ. Giang Thành thấy thế, không chỉ có không có buông tay, ngược lại đem ba ba ôm càng chặt hơn. Thân thể dán chặt lấy ba ba, giữa hai người cơ hồ không có một tia khe hở. Rất nhanh, sinh mệnh chân lý bắt đầu thức tỉnh. Ba ba có thể cảm giác được chân lý tồn tại. Có chút nóng lên nhiệt độ để tim đập của nàng không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu. Giang Thành khoe miệng y nguyên treo cái kia tia cười xấu xa, chậm rãi xích lại gần ba ba gương mặt hạ giọng, dùng một loại mang theo treo tức giọng điệu nói ra: "Lần trước ngươi không phải đã thử qua sao? Đứng, nằm sấp, ngồi, ta nhìn ngươi cũng rất am hiểu đầu chương 1327, đừng có lại đề cập với ta cái chữ này. Chương 1327, đừng có lại đề cập với ta cái chữ này." Ba ba mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, thính hai đều nhiễm lên một tầng thật mỏng vi sắc, giống như là bị trừng chín mật đào nhỏ mà. Nàng cắn môi dưới, lông mi có chút rung động, xấu hổ cơ hồ nói không ra lời, ngực theo thở hổn hển chập trùng, mềm mại đường cong tại thật mỏng váy ngủ bên dưới như ẩn như hiện. Chán ghét, hôm nay ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm như là rồi môi giống như rất nhỏ, lại mang theo hờn dỗi ấp ối, giống như là mèo con móng đuốt nhẹ nhàng cào ở trong lòng. Nghe được cái này, Giang Thành nguyên bản cung eo trong nháy mắt thẳng băng, cơ bắp đường cong tại áo sơ mi bên dưới như ẩn như hiện. Cười nhẹ một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng du tẩu, từ nàng eo thon đến hai chân thon dài, cuối cùng dừng lại tại nàng phiếm hồng trên khuôn mặt. Vừa rồi giống như nhìn uống rất nhiều nước, hắn cố ý đùa nàng, tiếng nói trầm thấp. Gặp Giang Thành cố ý đùa nàng, ba ba tu buồn bực đấm đấm bờ vai của hắn. Chớ cùng ta xách nước cái chữ này, ngươi cũng không thấy ta gần nhất hot sẽ ở sao, đều gọi ta nước sau. Giang Thành tự nhiên biết nàng chỉ là cái gì, diễn kỹ bị nghi ngờ, giải thưởng để danh bị trào trình độ lớn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy nàng bộ này vừa thẹn lại giận dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói như vậy không phải cũng là thực chí danh quy sao? Lần trước chàng diễn ngươi quên. Ba ba kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay chăm chú nắm lấy vạt áo của hắn, đầu ngón tay đều hiện ra nhàn nhạt phấn. Nàng ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt phím hồng, giống như là bị khi phụ hung ác, nhưng lại không cam lòng yếu thế chừng hắn. Vì cái gì? ngươi không đem cơ hội này lưu cho Tô Bản. Vấn đề này quá chí mạng. Giang Thành đương nhiên hội không trực tiếp trả lời là bởi vì thiết bị. Mặc dù đều là nữ nhân của hắn, nhưng Tô Bản là hắn một tay bồi dưỡng lên. Thứ ngây ngô người mới đến bây giờ tân tấn hoa nhỏ. Thời gian mặc dù không dài, nhưng là Giang Thành là nhìn xem nàng từng bước một trưởng thành. Tại ngành giải trí vũng bùn này bên trong, Tô Bản gặp được chính mình, nhưng thật ra là may mắn. Nàng giống như là bị tỉ mỉ bảo vệ Bạch Ngọc Lan, không nhiễm bụi bặm, không dính thế tục, chỉ chuyên chú với mình diễn kỹ cùng truy cầu. Tinh thần giải trí chưa bao giờ đem nàng hướng lưu lượng minh tinh phương hướng chế tạo, cho nàng tài nguyên đều là tinh thiêu tế tuyển, không truy cầu ngắn hạn nhiệt độ, mà là dây dài phát triển. Đập đùa dơn phần lớn cũng đều không phải ba bọn hắn đập loại kia bọn biển kịch thần tượng. Có thể nói, đối đãi Tô Bản, Tinh Thần cũng là từ bỏ rất nhiều lưu lượng thị trường bánh ngọt, chân chân chính chính đưa nàng hướng tầng thứ cao hơn đẳng cấp ở chế tạo. Loại ý nghĩ này, tựa như là bồi dưỡng một cái nhà mình hải tử, thông qua nhà mình tài nguyên, đem tốt nhất, nhất có dây dài tiềm lực phát triển một chút tài nguyên cho chọn cho nàng. Hy vọng nàng thông qua tự thân cố gắng đi trưởng thành, đi thu hoạch được nàng vốn có vinh dự. Mà ba khác biệt, công ty các nàng đối với nàng định vị là nhanh tiết tấu thị trường, là lưu lượng cùng chủ đề va chạm. Giang Thành hội cho nàng tài nguyên, nhưng lại hội không giống đối với Tô Bản như thế vì nàng cân nhắc lâu dài quy hoạch. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải giải thích những ngày thời điểm, là chính móc lấy lỗ hai nhỏ thời điểm đâu. Nói như vậy mọi tử nội tâm khẳng định hội thụ ủy khuất, tục ngữ nói tốt, tiền hòa lợi đều có, nhưng là tâm lại chịu ủy khuất. Nắm lấy nam nhân tốt tuyệt sắc công thức trả lời, Giang Thành vẫn như cũ sử dụng hỏi lại câu cười nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp mà mê hoặc, tới gần nàng lỗ tai nhẹ giọng nói ra, ngươi cứ nói đi. Nghe được cái này, ba hô hấp trì trệ, tim đập rộn lên, khóe miệng không tự giác giơ lên một tia ngọt ngào đường cong. Nữ sinh nhất dính chiêu này, nàng không có thượng đế thị giác, tự nhiên không biết Giang Thành cho Tô Bản tài nguyên cùng nàng chính là hai loại con đường khác nhau. Ở trong mắt nàng, Giang Thành cho mình kịch dựng đều là đại minh tinh, tất cả đều là đại chế tác. Tại nàng thị giác bên trong, Giang Thành đối với nàng chính là tốt, thậm chí cho nàng tài nguyên có chút so Tô Bản còn tốt hơn. Cho nên Giang Thành khẳng định là ưa thích chính mình quá nhiều Tô Bản. Ý nghĩ này để trong nội tâm nàng ngọt ngào, cánh tay không tự giác địa hoàn bên trên cổ của hắn, thanh âm mềm đến giống như là hòa tan mật đường, không cần. Thanh âm của nàng dần dần thấp kém đi, hóa thành một tiếng thở khẽ, bao phủ ở trong màn đêm. Hai canh giờ qua đi nàng liền đã trực tiếp ngủ say mất. Gặp ba ôm chăn mền kẹp hai chân phát ra đều tiếng hít thở. Giang Thành khỏe miệng kéo ra một vòng mỉm cười thắng lợi. Chủ yếu là muội tử này vừa mới bắt đầu thời điểm còn mạnh miệng bảo hôm nay muốn để hắn để mắt. Không nghĩ tới, nhất cái này, nhìn thoáng qua thời gian, vẫn chưa tới 12 giờ. Chụp vào một cái áo khoác đằng sau, Giang Thành đi ra phòng ngủ hướng thư phòng vị trí đi đến. Ngay tại Giang Thành nghĩ đến muốn hay không gọi người chỉnh điểm bữa ăn khuya, thuận tiện hỏi bên dưới đại bí mật có muốn ăn hay không thời điểm. Chỉ gặp đại bí mật thế mà ngồi tại trong sảnh. Trời đông giá rét ánh trăng như băng lăng giống như xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại đại sảnh trên mặt đất đá xanh trải rộng ra một tầng màu xương. Đại bí mật lười biếng ham tại hoàng hoa lên một ghế bành bên trong, bọc lấy kiện màu xanh vỏ cao dê nhung áo dệt kim hở cổ, dây đặc sợi tổng hợp y nguyên không thể che hết nàng ưu việt thân hình đường cong. Điện đoán để trong phòng như xuân, mặt lông nhung vớ mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, ở dưới ánh trăng giống hai đoàn xóa tung đám mây. Ánh trăng đưa nàng bên mặt hình dáng dắt lên một tầng mùi vị lạnh lạnh bề bạc, mũi bỏ ra bóng ma tại gương mặt dọc theo một đạo lưu loát đường vòng cung. Lật mái tóc dài màu nâu lỏng lẻo sắn thành thấp búi tóc, mấy sợi toái phát rủ xuống tại áo lông cao cổ nhăn meo ở giữa, ở dưới ánh trăng hiện ra tơ lụa giống như á mang. Thoa trần sắc giáp dầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, móng tay ở trong ánh trăng hiện ra chai ngọc mẹ giống như ôn nhuận con trạch. Nhất động lòng người chính là nàng nghe tiếng dương mắt lúc, lông mi tại dưới mắt phát ra hình quạt bóng ma đột nhiên rung động. Gặp Giang Thành xuất hiện, đại bí mật nhìn chừng chừng lấy hắn. Nguyên bản chăm chú bọc lấy áo dệt kim hở cổ áo lông cừu, lúc này cũng lặng yên không tiếng động buông lỏng ra một chút. Áo dệt kim hở cổ vê lĩnh chỗ lộ ra một đoạn xương vai xanh. Ở dưới ánh trăng như là bạch ngọc điêu khắc dụng cụ biên giới, được lấy cả phòng ấm áp cũng tan không ra lấy diễm. Chương 1328, ngươi được không chương 1328, ngươi được không hai canh giờ qua đi ba liền đã trực tiếp ngủ say mất. Gặp nàng ôm chăn mền, hai chân có chút kẹp chặt, phát ra nhu hòa mà đều tiếng hít thở. Muội tử này mới vừa rồi còn mạnh miệng tuyên bố hôm nay nhất định phải làm cho hắn để mắt. Không nghĩ tới, nhất cái này. Giang Thành khỏe miệng không tự chủ được kéo ra một vòng mỉm cười thắng lợi. Xích lại gần bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta đi thư phòng xử lý một chút sự tình. Ba ở trong giấc ngộng tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 11 giờ 50 phút. Từ bên giường vị trí cầm lấy một kiện áo khoác mặc lên, ngay sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, hướng phía thư phòng phương hướng đi đến. Đẩy cửa thư phòng ra lúc, Vương Thắng đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Thiếu gia. Vương Thắng nhìn thấy Giang Thành, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Giang Thành mỉm cười gật đầu, hỏi, tình huống như thế nào? Vương Thắng hồi đáp, vừa rồi đem bọn hắn kéo ra ngoài thời điểm, ta trong lúc vô tình nghe được bên trong có người dùng tiếng Thái chửi chúng ta, mà lại căn cứ quan sát của ta, những vật kia rất có thể là từ Thái Lan nước buôn lậu tới. Giang Thành nghe xong, không khỏi nhíu mày. Theo nhà mình hiểu rõ đến, Hành Thành công ty thế lực ngầm hẳn không phải là dựa vào cái này kiếm tiền. Đối với tổ chức này, Giang Thành thật ra thì giải đến cũng không nhiều. Mặc dù hắn hiện tại đã là Hành Thành công ty đệ nhị đại cổ đông, nhưng thực tế người quản lý là Mã Lý Áo. Thái Lan nước nơi này đối với Lao Miên tới nói, mặc dù nhìn bề ngoài quản lý phải tốt một chút, nhưng trên thực tế nơi đó thế cục cũng khá phức tạp, các loại phân tranh không ngừng. Ở dưới bối cảnh như vậy, Thái Lan nước hoàn cảnh xã hội tràn đầy các loại phe phái cùng thế lực khắp nơi, kém xa Hoa Hạ như thế yên ổn. Rất nhiều không bị thừa nhận thế lực, nói trắng ra là đều là từ hắc đạo xuất thân, bọn hắn cũng không có chân chính tính hợp pháp. Mà Hành Thành công ty tại Thái Lan nước có thể nói là đen trắng ăn sạch, thế lực khổng lồ. Đối với dạng này tổ chức tới nói, xung ống khí giới đơn giản chính là cơ bản nhất phối trí. Loạn như vậy quốc gia bạch phiến lại tràn lan, cho nên Giang Thành mới có thể đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ. Gặp Giang Thành nói như thế, Vương Thắng chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Cái này, tại không có đi theo thiếu gia trước đó, ta từng tại Đông Nam Á một vùng phiêu bạt nhiều năm. Theo ta được biết, Hành Thành cũng không phải là thông qua bạch phiến buôn bán đến thu hoạch nguồn kinh tế, mà là lấy mở các loại cỡ nhỏ công ty cho vay mà sống. Người của chúng ta trước mắt ngay tại chỗ cũng chưa nhận được cùng bạch phiến tương quan nghiệp vụ. Nghe đến đó, Giang Thành trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên mặt vẻ sầu lo cũng theo đó tiêu tán. Vừa mới dứt lời, Vương Thắng hơi ngưng lại, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó nói tiếp, nhưng đây cũng không có nghĩa là Hành Thành công ty nội bộ nhân viên hội không một mình bước chân lĩnh vực này. Tại Thái Lan nước, buôn bán bạch phiến trên thực tế là một loại tương đương phổ biến hãng giao dịch là. Giang Thành nhẹ gật đầu, biểu thị đối với Vương Thắng lời nói biểu thị tán thành. Vừa rồi nổi xung đột thời điểm, không chỉ là Vương Thắng nghe được mấy người kia dùng tiếng Thái giao lưu, Giang Thành cũng tương tự nghe được đối thoại của bọn họ. Để Giang Thành nhất là lo lắng một chút, chính là cái này bạch phiến có phải là hay không do Hành Thành buôn lậu tiến vào Hoa Hạ. Nếu là dạng này, cái kia chẳng phải chứng trắng sao? Phất phất tay, ra hiệu Vương Thắng đi xuống trước nghỉ ngơi. Thái Lan nước bên kia thời gian so Hoa Hạ đã chậm một giờ. Giờ phút này, Thái Lan nước thời gian hẳn là mới 11 điểm tả hữu, sớm về đêm có lẽ vừa mới bắt đầu. Giang Thành cầm điện thoại di động lên, không chút do dự bấm mã Lý Áo điện thoại. Đều là sinh tử chi giao quan hệ, coi như 12 giờ khuya cho hắn điện thoại vậy cũng không quá phần đi. Dù sao, bằng hữu chân chính ở giữa là hội không để ý những chi tiết này. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền được kết nối, hai người liền vấn đề này triển khai dài đến hơn nửa giờ giao lưu. Sau khi kết thúc trò chuyện, Giang Thành để điện thoại di động xuống, bụng cũng bắt đầu kêu rột rột đứng lên. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không gọi người chuẩn bị một chút bữa ăn kia. Thuận tiện hỏi bên dưới đại bí mật có muốn ăn chút gì hay không. Giang Thành cầm điện thoại, đi ra thư phòng, đang chuẩn bị đi tìm người an bài bữa ăn kia. Lại đột nhiên liếc thấy đại bí mật vậy mà ngồi tại trong sảnh. Trời đông giá rét ánh trăng như băng lăng giống như xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào đại sảnh trên mặt đất đá xanh, tạo thành một tầng nhàn nhạt màu xương. Đại bí mật lười biếng dựa nghiêng ở hoàng hoa lê một ghế bành bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Trên người nàng bọc lấy một kiện màu xanh vỏ cao dê nhung áo dệt kim hở cổ, cái kia dày đặc sợi tổng hợp mặc dù che khuất thân thể của nàng, nhưng y nguyên khó mà che giấu nàng cái kia ưu việt thân hình đường cong, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Điện đoán để trong phòng như xuân, mặt lông nhung vớ mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, ở dưới ánh trăng giống hai đoàn xóa tung vân đoá. Ánh trăng đưa nàng bên mặt hình dáng dắt lên một tầng mùi vị lạnh lạnh biệt bạc, mũi bỏ ra bóng ma tại gương mặt dọc theo một đạo lưu loát đường vòng cung. Lật mái tóc dài màu nâu lỏng lẻo sắn thành thấp búi tóc, mấy sợi toái phát rủ xuống tại áo lông cao cổ nhăn meo ở giữa, ở dưới ánh trăng hiện ra tơ lụa giống như á mang. Thoa trần sắc giáp dầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, móng tay ở trong ánh trăng hiện ra chai ngọc mẹ giống như ôn nhuận con trạch. Nhất động lòng người chính là nàng nghe tiếng dương mắt lúc, cái kia nồng đậm lông mi tại dưới mắt phát ra hình quạt bóng ma đột nhiên rung động. Động tác tinh tế này, lại phản phất tại trên mặt hồ bình tĩnh khơi dậy một vòng gợn sóng, để cho người ta tâm cũng theo đó khẽ run lên. Khi Giang Thành xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng lúc, đại bí mật nguyên bản có chút không có tiêu điểm ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú đứng lên. Nhìn chừng chừng lấy Giang Thành, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mình hắn. Mà món kia nguyên bản chăm chú bọc lấy áo dệt kim hở cổ áo lông cừu, lúc này cũng giống là có ý thức của mình bình thường. Lặng yên không một tiếng động buông lỏng ra một chút, lộ ra áo dệt kim hở cổ vẽ lĩnh chỗ một đoạn nhỏ xương vai xanh. Giang Thành bước chân đột nhiên ngừng lại thẳng tắp rơi vào đại bí mật có chút rộng mở chỗ cổ áo. Làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ, sông lúc này đại bí mật, cùng vừa rồi đối mặt Giang Thành lúc cái kia khách khí bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Giang Thành, giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia như có như không dụ hoặc. Đúng vậy a, bởi vì đang chờ ngươi a. Vừa nói chuyện đợi, đại bí mật có chút ngửa đầu, trên người áo dệt kim hở cổ vừa chân rơi xuống nửa tấc, lộ ra cái kia mê người xương vai xanh. Xương vai xanh chỗ lom xuống đựng lấy ánh trăng theo động tác chạy xuôi đến đầu vai. Ánh trăng đem vệt kia trắng men da thịt dắt lên một tầng lạnh men giống như con trạch, theo hô hấp như ẩn như hiện chập trùng giống như là im ắng mời. Giang Thành hầu kết giật giật, xê dịch hai chân đi đến đại bí mật ngồi trước ghế. Hai tay chống ở ghế bành lan can, chậm rãi cúi người, thân ảnh của hắn như là một mảnh bóng dâm, hoàn toàn bao phủ lại nàng. Khoe miệng có chút câu lên, cười như không cười nói ra, ngươi nói là sự thật. Con người của ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh, mở không dậy nổi trò đùa a. Đại bí mật nghe nói như thế, trong lòng chẳng biết tại sao, vừa mới nâng lên dũng khí cùng làm tốt chuẩn bị tâm lý, trong nháy mắt giống như là như khí cầu bị đâm thủng bình thường, có chút rút lui. Nàng không có trực tiếp trả lời Giang Thành vấn đề, mà là thoáng rời đi chủ đề, nhẹ giọng hỏi, ba ba đã ngủ chưa? Gặp Giang Thành nhẹ gật đầu, nhưng là thân thể lại một mực duy trì hai tay chống ở ghế bành lan can túi người nhìn xem tư thái của mình. Đại bí mật hiếm khi thẹn thùng sắc mặt trong lúc bất chợt xuất hiện một tia không rõ ràng đỏ ửng. Chủ yếu là hoàn cảnh bây giờ có chút đặc thù sau khi để cho người ta cảm thấy có chút kích thích. Chỉ gặp nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, luốt luốt sau lưng, ngựa khí mang theo vài phần hờn dỗi, gần nhất quay phim sâu uy á quá độc ác, xương sống thắt lưng đến lợi hại. Ánh mắt quét về phía Giang Thành, lại ra vẻ tự nhiên rời đi. Giang Thành nhíu mày, ánh mắt từ nàng eo thon tuyến lướt qua, có đúng không? cái kia được thật tốt thư giãn một tí. Đại bí mật mím môi cười một tiếng, đầu ngón tay điểm một cái cánh tay của hắn, đáng tiếc à, ba ba không tại, không phải vậy còn có thể để nàng giúp ta ở lớn. Giang Thành nghe vậy lại tới gần một bước, nếu không, ta đem nàng đánh thức. Đối với cùng nữ nhân ở giữa lôi kéo, Giang Thành vẫn có một ít kinh nghiệm. Căn cứ từ bản thân bên cạnh những nữ sinh này kinh nghiệm đến xem, bình thường từ không đến một quá trình, kỳ thật đều là hai người không ngừng thử quá trình. Nhìn vừa y đằng sau liền bắt đầu thử thăm dò làm mập mờ. Nếu như đối phương đối với ngươi cũng có mưu đồ, vậy cái này mập mờ bước đầu tiên bình thường chính là giắt tay, nhanh đâu, đó chính là hôn. Đối với nam sinh tới nói, hôn đến, vậy liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp sờ soạn. Sờ đâu, bình thường cũng là có trình tự. Số rất ít hội từ dưới lên trên sờ, đại đa số đều là từ phía trên bắt đầu. Khu khu, nhìn lại bí mật biểu hiện bây giờ, Giang Thành cảm thấy đêm nay chính là một con rồng tiến hành tốc độ. Đại bí mật làm bộ do dự, ngón tay vô ý thức vòng quanh đuôi tóc. Nô không tốt lắm đâu. Ngủ đi, ngày mai ta lại tìm nàng là được, đêm nay nhịn một chút liền đi qua. Sau khi nói xong, lại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đột nhiên dùng đầu gối đứng vững Giang Thành đùi cạnh ngoài. Mũi chân thuận bắp chân đường cong chậm rãi bên trên trượt. Một bên làm lấy động tác này, vừa hướng Giang Thành nói ra, Giang Đồng, vừa rồi hẳn là cũng mệt muốn chết rồi đi. Đi ngủ sớm một chút đi. Giang Thành hiển nhiên đối với đại bí mật cử động có phản ứng. Hắn cấp tốc giữ lại mắt cá chân nàng, đột nhiên kéo một cái. Cái này kéo một cái cường độ không nhỏ, khiến cho ghế bành trên mặt đất hoạch xuất ra ngắn ngủi kẹt kẹt âm thanh. Đại bí mật đội vàng không kịp chuẩn bị, hô nhỏ một tiếng, cả người không tự chủ được thuận Giang Thành sức kéo trượt vào trong khuỷu tay của hắn. Trên người nàng áo dệt kim hở cổ cũng bởi vì cái này trượt đi mà triệt để tản ra, lộ ra bên trong tơ tằm đai đeo váy mảnh cầu vai. Tay chạm đến đại bí mật ấm áp da thịt, Giang Thành đầu ngón tay không nhịn được có chút dùng sức. Cái này một ma sát để đại bí mật không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, phát ra một tiếng mềm mại ân Giang Thành mắt sắc dần dần sâu, bàn tay thuận nàng dưới đường cong trượt, ta ngược lại thật ra không mệt, hơn nữa còn tương đương có tinh thần, đang chuẩn bị làm điểm ăn khuya ăn một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ, thuận tiện ta cho ngươi theo cái ma. Đại bí mật nghiêng đầu nhìn hắn, môi đỏ hé mở, ngươi được không? Hai người đối mặt, không khí phảng phất đọng lại mấy giây. Giang Thành bỗng nhiên một tay lấy nàng rút ngắn, cơ hồ dán bên thai nàng, thử một chút. Đại bí mật tim đập rộn lên, lại ra vẻ trấn định, cái kia đi bên trong. Chỉ gian phòng của mình. Chương 1329, tỷ tỷ dáng rất đẹp. Ta sợ cái gì chương 1329, tỷ tỷ dáng rất đẹp, ta sợ cái gì nhìn xem Giang Thành u ám ánh mắt, đại bí mật khỏe miệng có chút dương lên, cười như không cười câu một chút bờ môi. Nhẹ nhàng nói ra, làm sao? Không phải là sợ tỷ tỷ đối với ngươi như vậy đi. Giang Thành nghe được tỷ tỷ hai chữ này, đầu tiên là sức sở, lập tức cả cười đứng lên. Cũng không hề mặt khác đặc biệt cảm thụ, chẳng qua là cảm thấy có chút mới lạ. 30 tuổi ra mặt gọi nàng tỷ tỷ cũng là bình thường. Cái tuổi này đại nữ sinh, chưa bắt đầu đi xuống dốc, tâm tính thành thục cổ trọng, cả người tản mát ra một loại phong tình bạt trùng, quyến rũ động lòng người dự bị. Giang Thành không có dẫn đầu độc thủ, nhưng là nhìn chằm chằm đại bí mật trong ánh mắt xâm lược lại nhiều mấy phần. Tỷ tỷ dáng rất đẹp, ta sợ cái gì? Nhìn xem Giang Thành xâm lược bên trong lại dẫn một tia chăm chú thanh tịnh ánh mắt, đại bí mật khỏe miệng hiển nhiên có chút không ép xuống nổi. Hơn rồi nói, ta đều đã hơn 30 tuổi rồi, chỗ nào còn có thể giống lúc còn trẻ tiểu muội muội xinh đẹp như vậy động lòng người đâu. Ngươi cũng đừng cầm tỷ tỷ nói đùa a, ta thế nhưng là hội coi là thật đây này. Chân thành mãi mãi cũng là tất sát đà. Giang Thành lúc nói lời này, ngữ khí phi thường thành khẩn, cũng không có bao nhiêu trái lương tâm thành phần. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào đại bí mật trên khuôn mặt. Chỉ có thể nói thời kỳ này đại bí mật đúng là đẹp mắt, khó trách nàng có thể không dựa vào lẫn lộn, liền trực tiếp tấn thăng trở thành đỉnh lưu nữ vương. Chỉ ý đẹp cái gì khẳng định có. Dù sao ở thời đại này, liền ngay cả mình lão mụ đều đối với thẩm mỹ viện thủy quang châm dưỡng ra, nóng mạ ghi chiếu xạ các loại hạng mục 10 phần nhu cầu danh lợi. Lại càng không cần phải nói những cái kia mỗi ngày đều muốn đối mặt ống kính nữ minh tinh bọn họ. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, các nàng tại mỹ dung bên trên đầu nhập khẳng định càng nhiều. Nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm đại bí mật mặt, Giang Thành phi thường xác định đại bí mật tuyệt đối không có mạng chuyển mài xương các loại chỉnh dung giải phẫu. Chỉnh dung cùng ý đẹp là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Một khi khai đao, vô luận kỹ thuật cao cỡ nào siêu, đều hội để lại hoặc lớn hoặc nhỏ vết sẹo, mà những vết sẹo này tại màn ảnh trước là rất khó hoàn toàn che giấu. Vừa rồi ta cũng đã nói, con người của ta một đầu thân, rất chính thân, từ trước tới giờ không nói đùa. Nghe được cái này, đại bí mật che miệng lại nhìn về hướng Giang Thành cái nào đó không thể miêu tả địa phương. Làm sao như vậy hội chọc người? Khó trách đem chúng ta bà cho mê đến thần hồn điên đảo, nguyên lai miệng nhỏ ngọt như vậy. Đối mặt 10 phần hiểu xe đại bí mật, Giang Thành cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp cắt vào chủ đề. Chúng ta chuyển sang nơi khác, thay cái tư thế đi, cùng một cái tư thế bảo trì lâu, có chút chua nghe được cái này, đại bí mật hờn dỗi trắng Giang Thành một chút, cái kia phong tình bạn chủng bộ dáng để cho người ta không khỏi tâm linh dập dờn. Nhanh như vậy liền chua. Người đây cũng qua không được đi lớn đại bí mật lời nói cũng không có kích thích đều Giang Thành lòng tự trọng. Ngược lại lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Tự tin trêu tức, vĩ đại Mã Khắc Tư tiên sinh đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nếu không, ta dịu ngươi đi bảo. Nghe được Giang Thành nói như vậy, đại bí mật khỏe miệng có chút nhếch câu, cười như không cười nhìn xem hắn. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể, yêu nhã cầm lấy để ở trên bàn điện thoại, sau đó đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở Giang Thành trong tay. Mấy bước khoảng cách, hai người liền trực tiếp đi tới gian phòng. Ngay tại cửa phòng sắp đóng lại thời điểm, đại bí mật trong tay điện thoại đột nhiên phát ra đốt một tiếng. Nàng vô ý thức giơ tay lên cơ nhìn thoáng qua, trên màn hình bắn ra uy tín tin tức để nàng nguyên bản chờ mong mà mị hoặc ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nguyên bản đem đại bí mật chống đỡ tại cạnh cửa Giang Thành mở miệng hỏi, "Thế nào?" Giang Thành lời nói đem đại bí mật thu suy nghĩ lại, chỉ gặp nàng nguyên bản đổ xuống miệng miễn cưỡng dương lên vẻ mỉm cười. "Không có gì, một cái buồn nôn con rồi mà thôi, không cần quản hắn." Lời nói này xong, đại bí mật tựa hồ là bị kích thích bình thường, nhón chân lên, thon dài trực tiếp hai chân trực tiếp niết đến Giang Thành bên ủi. Đột nhiên lên động tác, Giang Thành mười phần tự nhiên trực tiếp vươn tay liền cho tiếp nhận. Không chỉ có đó lấy, mà khác một bàn tay thậm chí cũng cùng một chỗ nâng đại bí mật mượt mà cái mông. Trực tiếp đi lên nâng lên một chút, đỉnh một lúc sau, trực tiếp một tay lấy nàng nâng ở trong ngực của mình. Gặp Giang Thành nhẹ nhàng như vậy đem chính mình nâng ở trong ngực, đại bí mật ánh mắt mười phần hài lòng. Rồi ra thon dài tay liêu nhân tại Giang Thành ngực vẽ vài vòng. Khí lực vẫn còn lớn nha. Chương 1330, tỷ tỷ hội không chơi miễn phí. Chương 1330, tỷ tỷ hội không chơi miễn phí. Lớn không chỉ khí lực nha. Hơn một giờ đằng sau, Giang Thành từ phòng tắm đi ra. Trước nàng một bước từ phòng tắm đi ra, đại bí mật đã sớm nằm ở trên giường. Trong phòng ánh đèn càng tối, tinh bánh rán dầu khí tràn ngập. Ngước mắt nhìn lại, đại bí mật trong tay cầm một bình hoa hồng hương vị tinh dầu, ngay tại lau sạch lấy phần eo của mình. Ân, chân mượn, nhuận. Lúc này Giang Thành toàn thân thư sướng, tâm tình thật tốt mà hỏi, eo thật chua. Nhớ tới vừa rồi chính mình treo ở phòng tắm bên tường bộ dáng, đại bí mật oán trách nhìn Giang Thành một chút. Ngươi cứ nói đi, ta mới vừa nói eo của ta sâu uy á chua cũng không phải đùa giỡn, ngươi còn như thế dạy vò ta có tiếp xúc đằng sau. Giữa hai người tầm kia ngăn cách phảng phất trong nháy mắt bị đánh phá, biến mất vô tung vô ảnh. Giang Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kia mượt mà cái mông vung cao, giống như là một loại không lời ám chỉ, ra hiệu nàng buông lỏng thân thể. Đại bí mật ngầm hiểu, thuận theo nằm nhoài ma trên giường, có chút hai mắt nhắm lại. Mặc dù Giang Thành không có học qua xoa bóp, nhưng là các loại đè ép, nén, xoa nắn phần tay kỹ năng hắn là tương đương ám hiểu. Loại thủ pháp này dùng tại thân thể xoa bóp bên trên, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Em ấy đặt ở đại bí mật ngược lại lấy bên hông, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng ấm áp xúc cảm. Giang Thành ngón tay bắt đầu chậm rãi du tẩu, lấy một loại vừa đúng cường độ nhẹ nhàng đấm bóp. Lời này của ngươi liền có vẻ hơi nổ vô tình à, vừa rồi hô hào để cho ta ra tốc người là ai? Đại bí mật hờn dỗi hừ một tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Giang Thành, nhưng vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng gục ở chỗ này, thưởng thụ lấy Giang Thành xoa bóp. Nhìn được khỏe miệng cái kia nụ cười thỏa mãn, Giang Thành tiếp tục chuyên chú vào động tác trong tay. Đại bí mật thân thể dần dần trầm tĩnh lại, nguyên bản căng cứng cơ bắp cũng dần dần thư giãn ra, thậm chí còn phát ra thở dài nhẹ nhẹ âm thanh. Thanh âm kia mặc dù bị gối đầu che giấu, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Giang Thành trong tai. Thật không nghĩ tới, ngươi thủ pháp này vẫn rất chuyên nghiệp đâu, nghe có chút phát run đầu gối, Giang Thành trêu ghẹo cười nói. Vừa rồi lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần một mực cố ý cường điệu. Lòng bàn tay êm ái dán nàng sau lưng, chậm rãi thi lực đẩy lên. Vung lòng sau khi, đại bí mật không nhịn được cảm giác được có chút rất sảng khoái. Nói thật, nếu không phải ngươi có tiền như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đến Anh Lam Quốc học bổ túc qua, vừa rồi tại trên người của ta dùng thủ pháp kia người bình thường hẳn là không học được. Ai, lời này có ý tứ là tại khen ta đúng không? Đại bí mật thấy thế, khoe miệng có chút nhếch câu, cười như không cười nhìn xem Giang Thành. Tiếp tục truy vấn, ngươi cái tuổi này, không phải là năm nay mới bắt đầu tiếp xúc nữ sinh sao? Ta rất hiếu kỳ, ngươi thủ pháp này là từ đâu học được? Chỗ nào học? Giang Thành lại không thể nói là hệ thống ban thưởng. Vĩ đại chủ nghĩa Mark nói qua, thực tiễn. Gặp Giang Thành lại phải nói nhiều nói ra câu nói kia. Đại bí mật không chút lưu tình đánh gãy, được rồi, tỷ tỷ chính là hiếu kỳ, ngươi cái tuổi này, lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh thời điểm, cảm giác thế nào? Vấn đề này để Giang Thành trầm mặc một chút. Gặp Giang Thành làm ra vẻ mặt thành thật suy nghĩ trạng, đại bí mật nở nụ cười, sẽ không phải là quên đi đi. Ân, quên đi ngược lại không đến nỗi, ta nhớ được đó là một cái nóng bức kỳ nghỉ, nhưng là ta một thân một mình chạy tới trường học phụ cận quán net chơi game, đi thời điểm đâu, bên cạnh còn ngồi một người mặc hết sức mát mẻ tinh thần tiểu muội. Nhìn thấy cái này, đại bí mật làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tinh thần tiểu muội nha Ân, lúc đó ta còn tại đọc cấp 2, người đâu, hơi có vẻ ngây ngô, nhìn thấy nữ hải tử còn không quá hội đáp lời, người nữ sinh gặp ta khẩn trương, không chỉ có trước cùng ta đáp lời, còn lớn hơn phương hỏi, muốn hay không uống ta nước. Cho nên ngươi cùng nàng nước. Nữ hài tử tôi đều chủ động, ta không nhịn xuống cự tuyệt, uống vào mấy ngụm, như thế vừa quát hai người cũng liền khẩn trương như vậy, bắt đầu thiết lập chính sự. Đại bí mật nghe chăm chú, chờ chút, ở quán internet làm chính sự. Giang Thành chững chạc đàng hoàng lắc đầu, đúng vậy à, lên mạng không phải chính sự sao, ngươi muốn đi đâu? Gặp đại bí mật quay đầu lại trắng chính mình một chút, Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói tiếp, ta một bên uống vào nàng đưa tới nước, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm đứng lên. Cho chuyện một chút, ta kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà cũng ưa thích chơi bổ cờ giáp. Cái này hết thể cùng yêu thích để cho chúng ta ở giữa chủ đề lập tức trở nên nhiều hơn. Buổi chiều kia, thời gian phảng phất tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, chúng ta từ trò chơi cho tới sinh hoạt, từ hứng thú yêu thích cho tới nhân sinh lý tưởng, lẫn nhau chia sẻ lấy riêng phần mình cố sự cùng kinh lịch, rất nhanh, chúng ta trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Gặp Giang Thành trong thanh âm để lộ ra một tia hoài niệm, đại bí mật nhịn không được truy vấn, sau đó thì sao? Giang Thành dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Về sau, chúng ta chơi bổ cờ dạp chơi đến có chút ra rời, ta liền đứng dậy đi đến quầy hàng, mua thật nhiều đồ ăn vặt trở về. Hai người chúng ta giống hải tử một dạng, vui vẻ bốn tại trong góc, chuẩn bị tìm một chút thú vị video đến xem. Đúng lúc này, ta chú ý tới màn hình máy tính trên dưới chở một chút video, thế là ta tiện tay ấn mở bên trong một cái. Video mở đầu, là một vị nữ chính đứng tại dưới cây hoa anh đào, gió nhẹ lướt qua, hoa anh đảo như tuyết bay xuống. Mặc dù dáng dấp không có nàng đẹp mắt, nhưng toàn bộ hình ảnh lại tràn đầy mỹ cảm, trời xanh, hoa anh đảo, đoàn tàu, cùng tay trong tay nam nữ chủ, nhìn xem hình ảnh này, hai chúng ta đầu lâu cũng nhịn không được càng đến gần càng gần. Giang Thành thanh âm dần dần trầm thấp xuống, sự miêu tả của hắn phảng phất đem đại bí mật cũng đưa vào cảnh tượng đó bên trong. Một mặt giật mình, các ngươi không thể nào tại đại bí mật dần dần trợn to trong đôi mắt, Giang Thành khẳng định nhẹ gật đầu. Không sai, lúc đó không khí rất tốt, hai chúng ta tay cơ hồ đều nhanh đụng phải, thế nhưng là, đúng vào lúc này, bầu không khí bắt đầu không thích hợp, hình ảnh nhất chuyển tiến triển thật sự là quá nhanh, không biết vì cái gì, hai người trong lúc bất chợt liền không mảnh vải che thân, cùng chúng ta hai cái vừa mới một dạng nghe được cái này, đại bí mật không nhịn được cọ một chút liền xoay người qua. Thẹn thùng vươn tay đánh Giang Thành đến mấy lần. Ngươi chán ghét chết rồi, ta vừa bất an một chút coi như thật, ngươi biết không? Giang Thành cười hì hì trả lời, không phải ngươi hỏi sao? Đại bí mật bất đắc dĩ lần nữa trắng Giang Thành một chút. Vậy ngươi nói một chút, cảm giác như thế nào? Ân, cảm giác chính là cam. Hình ảnh không đủ rõ ràng nghe được cái này, đại bí mật lần nữa bị chọc cười. Một bàn tay che miệng, trực tiếp cười đến trước ngực run lên một cái. Ngươi ngược lại là rất thành thật, vậy cái kia cái tiểu tỷ tỷ đâu? Nói đến đây, Giang Thành lập tức một mặt tiếc nuối. Nàng trực tiếp liền xuống cơ chạy mất, liền ngay cả phương thức liên lạc đều không có thêm một cái. Ai tuy nói ta uống nàng nước, nhưng là ta thế nhưng là mời nàng ăn rất nhiều đồ ăn vặt, ai, trực tiếp chơi miễn phí ta một buổi chiều. Bí mật nghe vậy, đôi mắt lưu chuyển, chậm rãi quay đầu, ánh mắt như tơ giống như cuốn lên Giang Thành. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, mang theo như có như không trêu chọc, tại Giang Thành đầu vai trượt đi, yên tâm, tỷ tỷ hội không chơi miễn phí, tỷ có tiền. Giang Thành trên tay nguyên bản chính không nhanh không chậm vì nàng xoa bóp bên hông, nghe nói như thế, đầu ngón tay trong nháy mắt tăng thêm lực đạo. Đại bí mật thở nhẹ một tiếng, dưới đầu ngón tay ý thức siết chặt dưới thân ga giường, thanh âm mang theo hàm trách, đệ đệ gối, ngươi còn chưa có nói xong, trên tủ đầu giường điện thoại đột ngột chấn động, bén nhọn vù vù âm thanh phá vỡ một phòng tiểu diễm. Đại bí mật ngước mắt liếc qua điện báo biểu hiện, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ngay sau đó không chút do dự đưa tay nhấn tắt, còn đem màn hình điện thoại di động móc ngược tại trong ngăn tủ. Giang Thành dư quang đảo qua, trong lòng đã có đáp án, nếu mày hỏi, đây chính là ngươi nói cái kia con rồi. Đại bí mật nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, lười biếng nằm sấp. Thanh âm lộ ra mấy phần hờ hững, "Ân, bất quá không quan hệ, rất nhanh liền hội không lại dây dưa." Giang Thành giật mình, lập tức cảm giác mình giống như ăn một miếng dưa lớn. Đối với chuyện này, trước đó liên hoan thời điểm Vương Thông Thông nói qua. Giang Thành cũng hỏi qua ba ba. Bất quá nàng trả lời lập lờ nước đôi. Giang Thành suy tư một lát, lo lắng mở miệng, nếu là có chỗ cần hỗ trợ, chớ cùng ta khách khí, cứ mở miệng. Đại bí mật nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, không, không cần. Trả thù hắn. Không đáng, loại sự tình này không đáng ta lãng phí thời gian. Gặp Giang Thành không nói chuyện, đại bí mật nửa chống lên thân thể, xoay người nhìn về hướng Giang Thành, ngươi hội không phải coi là, ta câu dẫn ngươi, là vì để cho ta giúp làm những phá sự này à. Ngươi yên tâm, ta không có thời gian quản những sự tình này. Ta thế nhưng là rất bận rộn kiếp trước liên quan tới đại bí mật những sự tình này, Giang Thành cũng tại trên mạng nhìn qua. Cùng mặt khác minh tính tách ra khác biệt, nàng cũng không có lợi dụng chuyện này tại trên mạng trắng trợn xé bức bác lưu lượng. Hiển nhiên cũng là vì bảo hộ con gái nàng. Liền xong điểm này, Giang Thành đã cảm thấy chính mình có cần phải cho nàng miễn phí nhiều một chút mấy lần tán. Giang Thành nún núm bay, ta đối với mình dáng người cùng khuôn mặt như vậy không có lòng tin sao? Gặp Giang Thành chưa đẩy thân hơi tiền dùng tiền tới dọa chính mình. Đại bí mật bị hắn bộ dáng này chọc cho cười khẽ một tiếng, trên dưới dò xét hắn một phen, hào phóng tán dương. Có sao nói vậy, ngươi vốn liếng sát thực rất lớn. Chương 1331, là lại ám chỉ ta. Chương 1331, là lại ám chỉ ta. Đây chính là cùng thiếu phụ nói chuyện trời đất niềm vui thú, dâm đãng nói há mồm liền ra. Nghe được cái này, Giang Thành để đặt tại đại bí mật phần lưng tay chậm rãi rời xuống, đầu ngón tay như có như không xẹt qua nàng xương sống đường cong, cuối cùng ở lại tại bắp đùi trên da thịt. Ngươi đây là đang ám chỉ ta. Giang Thành hạ giọng, ngón cái tại tơ chất váy ngủ bên dưới mập mờ địa họa lấy vòng. Đại bí mật đột nhiên run nhẹ lên, đôi mắt nổi lên hoa đào giống như đỏ ửng. Nghiên mặt qua lúc, một sợi tóc quăn rủ xuống tại xương quai xanh chỗ, theo cười khẽ có chút rung động, đệ đệ gối, đừng ấn loạn. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, đợi chút nữa nếu là tỷ tỷ lại nghĩ đến, mệt thế nhưng là ngươi. Thanh âm kia giống ngâm mật lông vũ, gai đến người lông thai nóng. Giang Thành lời khen ngón tay lập tức ngừng lại, quay người lên giường tê liệt ngã xuống tại đại bí mật bên người. Mệt ngã là không đến mức, bất quá hôm nay vì thế hiếp người đủ, bây giờ muốn nằm bị động khi dễ. Đại bí mật bám lấy cái cằm dò xét hắn. Gặp Giang Thành nói như vậy, đại bí mật lơ đễnh. Giang Thành là từ ba bên kia tới. Mặc dù không biết các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mấy lần, nhưng liền xem như chỉ có một lần, tăng thêm chính mình vừa rồi hai lần, đó chính là ba lần. Trong thời gian ngắn như vậy, lại đến lần thứ tư, nam nhân bình thường hẳn là hội có để không nội tình. Nàng ánh mắt đảo qua Giang Thành nông rộng áo choàng tắm cổ áo, đột nhiên duỗi ra thoa trần sắc giáp dầu mũi chân, nhẹ nhàng cọ sát bắp chân của hắn, thật không được. Giọng nói kia mang theo ba phần khiêu khích bảy phần hờn dỗi, giống con dương dương đắc ý con rối mèo. Giang Thành đột nhiên đưa tay, chuẩn xác không sai bóp qua người đứng đầu nghiện. Không hổ là đại bí mật, lớn. Phát cái gì ngốc a? Đi lên. Mấy giây đằng sau, chỉ gặp đại bí mật kinh hô một tiếng, cả người bị Giang Thành kéo vào trong ngực, nước hoa hồng vị trong nháy mắt tràn đầy xoắn mũi. Bất đắc dĩ đập chủ ý Giang Thành, ngồi thẳng thân thể đằng sau nàng xoay người dạng chân tại Giang Thành trên thân. Nàng cúi người lúc dây chuyền rủ xuống rơi tại Giang Thành trước mắt lắc lư, cố ý thả chậm ngữ tốc, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất mạnh hơn. Ta không muốn mạnh. Giang Thành đột nhiên chế trụ nàng phần gãy hướng xuống để ép, nhưng là nói cho ngươi muội theo vải vóc ma sát tiếng sột soạt âm thanh, hắn cắn nàng bành thai nói nhỏ, ngươi mạnh tới. Sáng sớm hôm sau, Giang Thành là bị sợi tóc đảo qua gương mặt hơi ngứa tỉnh lại. Nhắm mắt bắt lấy cái kia làm loạn tay lúc, lớn ngay tại Giang Thành muốn kêu lên đại bí mật ba chữ thời điểm, một trận rất nhẹ cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở. Cái này âm thanh cảm giác nguy hiểm kỹ năng thanh âm cùng biên độ so bình thường nhỏ hơn âm thanh rất nhiều. Đây là ý gì? Nhỏ như vậy âm thanh, cho nên đây ý là cũng không có đều rất nguy hiểm ý tứ sao? Mở mắt đối đầu ba tràn đầy ý cười con mắt. Nàng lúc này đang dùng chính mình một túm tóc quăn tại hắn chóp mũi hoa quyển. Gặp hắn tỉnh lại lập tức lộ ra hiệu con giống như kinh hỉ biểu lộ, làm sao rồi? Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Thần quang xuyên thấu qua rèm cửa tại nàng trên lông mi bỏ ra nhỏ vụn kim quang, thuần cô tông váy ngủ cổ áo vai tả lộ ra nửa bên bả vai. Vươn tay méo méo ba collagen sung mãn khuôn mặt. Đầu ngón tay truyền đến mùi sữa thơm diện xương xúc cảm, là cùng hắn phòng ngủ hoàn toàn khác biệt tươi mát khí tức. Nóng ba đột nhiên xích lại gần, sinh ra kẽ hở dâu tây nước gội đầu vị ngọt đập vào mặt, đều 12 giờ rồi. Nàng giống tuyên bố phát hiện trọng đại giống như trận tròn con mắt, lập tức lại nghĩ tới cái gì giống như che miệng lại. Giữa kẽ tay dò dỉ ra buồn buồn tiếng cười, cơm trưa đều làm tốt rồi, bí tỷ nói ngươi nếu không rời giường liền muốn vén chăn mền. Nhìn xem ba cười tủm tỉm bộ dáng, Giang Thành cười xoay người đưa nàng ép đến dưới thân. Cơm trưa đều làm xong, ngươi còn mặc thành dạng này, có phải hay không muốn ăn một cái trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt? Khi Giang Thành đem nàng ép tiến chăn lông bên trong lúc, nóng ba cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, ta chỉ còn 2 canh giờ, máy bay liền muốn bay lên, ngươi nhanh, ngươi đi đánh răng, ta thay quần áo, xoát xong liền ta liền đi tay nàng bận bịu chân loạn địa khước từ, váy ngủ và táo cuốn tới thắt lưng lộ ra in phim hoạt hình đồ án quần an toàn. Ta máy bay thật muốn tới đã không kịp. Tránh thoát sau chân trần nhảy xuống giường dáng vẻ, rất giống chỉ chịu kinh hãi con thỏ. Nhìn xem ba cái này đáng yêu dí dỏm bộ dáng. Nếu là đổi thành bình thường, Giang Thành mới mặc kệ cái gì máy bay muốn tới điểm không điểm. Khẳng định là uống trước rồi nói, sự tình phía sau lại nói. Nhưng là tối hôm qua tại đại bí mật chơi quá muộn. Mặc dù có lớn thận trở về công năng, thân thể không mệt, nhưng là tinh thần đã mệt mỏi. Bất đắc dĩ cười cười, lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau bổ sung. Rửa mặt xong đằng sau, hai người song song đi ra phòng ngủ đi vào bàn ăn. Chỉ gặp đại bí mật lúc này đã sớm ngồi tại bàn ăn chờ lấy hai người bọn họ. Nghe được tiếng bước chân, nàng dương mắt nhìn sang. Bí tỷ. Ba chào hỏi một tiếng. Đại bí mật hướng phía ba gật đầu ra hiệu đằng sau liền nhìn về hướng Giang Thành, Giang Đồng, sớm. Chương 1332, không quá hợp nam sinh cậu vị. Chương 1332, không quá hợp nam sinh cậu vị. Bên ngoài bọc lấy dê nhung áo dệt kim hở cổ theo đứng dậy động tác trượt ra một cái khe, đêm qua lưu lại vết đỏ như ẩn như hiện. Dương lão bản ngủ có ngon không? Giang Thành ánh mắt đảo qua nàng cần cổ chính mình lưu lại ân ký. Gặp Giang Thành trên dưới đánh giá chính mình. Đại bí mật len lén ngắm ba một chút. Chỉ gặp luôn luôn có ăn hàng danh xưng ba tở ỉ o đã bưng lấy một bát tổ yến canh chậm rãi uống. Căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở hai người bọn họ trên thân, đại bí mật nhấp miệng trả nhải, mặt mày cũng mang theo một tia trêu chọc. Đầu lưỡi cô y liếm qua mép chén. Đặc biệt tốt, Giang Đồng nơi này giường thật là dễ chịu, so ta di vãng ngủ qua mặt khác giường đều muốn dễ chịu. Chính bùi đầu uống canh nóng ba đột nhiên ngẩng đầu, khỏe miệng còn dính lấy nửa viên cậu kỳ. Đúng không? Ta liền nói Giang Thành nơi này giường siêu thoải mái. Đại bí mật nghe vậy sóng mắt lưu chuyển, có ý riêng trả lời. Đúng vậy à, chính là rất thư thái, tối hôm qua ở phía trên ăn cái gì thời điểm, không cẩn thận làm bẩn ga giường đến đổi đâu. Thật sự là thật có lỗi. Sau khi nói xong, đại bí mật dưới bàn cơm dày cao gót nhọn trong lúc bất chợt ôm lấy Giang Thành bắp chân. Cảm nhận được bắp chân cảm giác, Giang Thành sắc mặt tự nhiên nhìn thoáng qua một bên ba. Gặp Giang Thành trong lúc bất chợt nhìn nàng, chính chăm chú cơm khô ba đốn lúc liền ngẩng đầu lên. Một mặt ngượng ngùng nở nụ cười. Giang Thành không nói gì, chỉ là yên lặng lần nữa cho nàng kẹp một cái lần trước nàng nói ăn ngon lắm sủi cảo tôm. Ba thấy thế lập tức đối với Giang Thành lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Nhìn nhau cười một tiếng đằng sau Giang Thành quay đầu nhìn về hướng đại bí mật. Ngược lại là không quan hệ, trong nhà ga giường còn nhiều. Ta chính là có chút hiếu kỳ, Dương lão bản đêm hôm khuya khoắt ăn cái gì ăn ngon? Chính là một loại sữa chua, nhưng là khả năng không quá hợp các ngươi nam sinh khẩu vị. Lúc nói lời này, đại bí mật giả bộ như một bộ hời hợt bộ dáng, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng cảm thấy kích thích cực kỳ. Nghe được cái này, ba không nhịn được giơ lên mắt, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về hướng đại bí mật. Nhãn hiệu gì nha? Ta cũng thích uống sữa chua. Ân, ta cứ nhìn, thứ này ta cũng là lần thứ nhất ăn, lần sau có cơ hội ta đưa cho ngươi ăn. Ba cũng đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, vui vẻ trả lời. Hạ Hoa gặp đại bí mật đối với mình trừng mắt nhìn. Giang Thành nội tâm không nhịn được ngọa tạo một tiếng. Nếu là cùng một chỗ ăn lời nói, kích thích gặp Giang Thành ánh mắt sáng rực nhìn mình. Đại bí mật ngay sau đó đem trên bàn trưng bày mặt khác từng cái nhỏ âu đựng canh đẩy lên Giang Thành trước mắt. Canh này là của ngươi, ta xem một chút, cùng chúng ta hai cái không giống mới, tựa như là phòng bếp chuyên môn cho ngươi nấu. Nghe được cái này, trong miệng đút lấy thức ăn ba hiếu kỳ đưa qua đầu nhìn thoáng qua Giang Thành âu đựng canh bên trong canh. A, canh này chung bên trong canh không giống mới sao? Cho ngươi nấu chính là cái gì? Giang Thành biết đại bí mật nói canh là cái gì. Canh này hẳn là Hạ Lệ cho mình nấu. Mỗi lần hắn mang nữ sinh trở về, hôm sau giữa trưa, Hạ Lệ đều hội thân mật cho mình hầm bên trên một chung nhu tiên canh. Nhu tiên canh? Dễ uống sao? Đại bí mật nghe vậy nhưng nghiêng thần, thoa đan khấu ngón tay chọc chọc nóng ba cái chán, đồ đần, đây là cho nam nhân bổ. Nghe được cái này, ba lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên nổ đỏ. Bí tỷ, nóng ba trong nháy mắt từ bên thai đỏ đến cổ, cả khuôn mặt cơ hồ muốn vùi vào trong chén canh. Ngượng ngùng nhìn Giang Thành một chút đằng sau, liền bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Giang Thành thừa cơ dưới bàn bắt được đại bí mật làm loạn mắt cả chân, Dương lão bản, thật không nghĩ tới ngươi hiểu tư thế gọi nhiều như vậy a, đại bí mật không cam lòng yếu thế, môi đỏ khẽ nhếch, Giang Đồng một bừng ngáp, là mệt mỏi sao? Ta nghe ba nói, đêm qua, ngươi còn tới tư phòng làm thêm giờ đâu? Còn không phải sao? Giang Thành làm bộ thở dài, tối hôm qua gặp được một cái khó chơi khách khí, quả thực là quấn lấy ta làm đã khuya, đem ta tinh lực đều cho hút sạch. Đại bí mật đột nhiên bị nước trà sập đến, ho khan. Ba vội vàng đưa lên khăn tay, một mặt ngây thơ, bí tỷ ngươi làm sao rồi? Có phải hay không thang thái nóng? Không có không có việc gì, đại bí mật lao đi khoe miệng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa trường Giang Thành một chút, có đúng không? Có bao nhiêu khó chơi a? Giang Thành trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng kéo ra một vòng cười xấu xa. Chính là làm việc đâu một mực gấp a đúng, thật vất vả tiến vào chủ đề, nàng liền bắt đầu lèm mà lèm mề, cũng không rất nhanh, nguyên bản một cái phương án nửa giờ liền có thể kết thúc, nàng quả thực là mài đến một giờ, ngươi nói khó không khó quấn. Chương 1333, thiếu gia, ngài đối với chúng ta quá tốt. Chương 1333, thiếu gia, ngài đối với chúng ta quá tốt. Đại bí mật nhỏ không thể thấy chừng mắt nhìn Giang Thành một chút, cặp tiết như hồ ly con ngươi hiện lên một tia bán trách. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đuốt ve thang trung biên giới, môi đỏ có chút nhếch lên. Nàng vì cái gì thả chậm tốc độ lèm mà lèm mề, chính hắn trong lòng không có điểm số sao? Đại bí mật lần nữa không cam lòng yếu thế trả lời. Làm đến muộn như vậy đúng là không nên, đại bí mật cố ý kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Bất quá nói thật, nàng đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, vê dẫn tới tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, nói chuyện làm ăn chút chuyện này, có đôi khi song phương cũng là không dễ dàng, có hay không có nhiều thứ vượt qua hộ khách phạm vi chịu đựng, nhưng là hộ khách lại không muốn buông tha vụ làm ăn lớn này, cho nên nghe lời này, Giang Thành không chỉ có lông mày khẽ nhúc đích. Nàng im bặt mà dừng, có ý riêng liếc mắt Giang Thành dưới bàn cơm vị trí. Dưới bàn, bị Giang Thành bắt lấy mặc tất chân mũi chân vẫn như cũ không an phận động lên. Giang Thành hơi nhíu mày, hầu kết không tự giác đống núc ních qua một cái, liền ngay cả quái vật khổng lồ kia cũng có chút không ức chế được ngẩng đầu, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, áo sơ mi dưới cơ bắp đường cong mơ hồ kéo căng. Cho nên ý của ngươi là ta làm ăn này hộ khách miễn cưỡng ăn có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể một mực mài, mài đến ta bên này bắt đầu có chút chịu không được, nàng mới gấp rút thời gian ngồi mà đợi bước. Ở một bên ba giờ phút này đang dùng đũa kẹp lấy một khối tươi non thịt cá, nàng cặp kia như là tiểu lộc bình thường thanh tịnh mắt to, ngáy ngáy mà nhìn trước mắt hai người. Bạn, nàng là muốn chen vào đầy miệng. Dù sao tất cả mọi người đang tán gẫu thôi. Hai người này nói những lời này trên phương diện làm ăn chủ đề quá sâu, nàng có chút bắt không được trọng điểm. Chỉ có thể một mặt u mê cho hai người tất cả kẹp một đũa đồ ăn, sau đó vừa cười vừa nói, cái này cá ăn thật ngon à, các ngươi đếm thử. Nhìn Giang Thành một câu nói kia để đại bí mật tự động đầu hàng. Chỉ gặp nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đem dưới bàn chân thu hồi lại, cũng ưu nhã trùng điệp lên hai chân. Cũng không phải bởi vì nàng thẹn thùng, mà là bởi vì ba ở đây. Nếu như lúc này chỉ có nàng cùng Giang Thành hai người, lấy Giang Thành khuôn mặt anh tuấn kia, lại thêm hắn cái kia kiên nhẫn kinh người, nàng tuyệt đối có tâm tư có thể bao giờ cũng bồi tiếp hắn giảng những này tao thoại. Chỉ tiếc, hiện tại ba ngày tại bên cạnh. Mặc dù thời khắc này ba trong ánh mắt còn mang theo một tia thanh tịnh cùng ngu xuẩn. Nhưng người nào biết chờ một lúc có thể hay không không cẩn thận liền đem lái xe sai lệch. Vạn nhất thật đụng phải ba biết được lĩnh vực, vậy coi như thảm rồi. Điểm đến là rừng, nàng vẫn hiểu. Nàng còn muốn nước nhỏ chảy dài, từ từ hưởng thụ loại này lén lút kích thích. Cứ việc đại bí mật trong lòng rõ ràng, nếu để cho ba biết nàng cùng Giang Thành quan hệ trong đó, ba rất có thể hội thương tâm khổ sở. Nhưng mà, chỉ cần cho ba một chút thời gian đi từ từ tiêu hóa sự thật này, có lẽ cuối cùng cũng hội không tạo thành vấn đề quá lớn. Nhưng là đại bí mật lại một chút đều không muốn. Nàng mười phần hưởng thụ hiện tại cảm giác này. Tục ngữ nói tốt, người nam nhân nào không thích ăn bụng nghiệm mùi thú. Nếu là không ưa thích, những cái kia kêu cái gì tiểu tam tiểu tứ, còn có sát vách lao vương danh tự liền hội không nhiều như vậy. Đại bí mật bưng lên thang trùng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái kia tươi đẹp hương vị tại đầu lưỡi của nàng tản ra, không để cho nàng cấm cảm thán nói, "Ân, đại khái chính là cái ý tứ này đi." Ngữ tất ánh mắt lại trôi hướng Giang Thành cổ áo, nhớ tới tối hôm qua nơi đó dỉ ra mồ hôi. Cặp kia hữu lực tay là như thế nào chế trụ bờ eo của nàng, thân thể trẻ trung lại là làm sao không biết mệt mỏi đòi lấy. Nhớ tới Giang Thành tối hôm qua biểu hiện, nàng đã cảm thấy hai chân như nhũn ra. Gặp đại bí mật ngồi đàng hoàng tốt, Giang Thành tay cũng từ dưới bàn thu hồi lại, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cười như không cười nhìn xem đại bí mật thính thai nổi lên đỏ ửng. Nhìn xem Giang Thành cái kia trêu ghẹo khuôn mặt của mình, đại bí mật không biết thế nào. Trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây người. Lắc đầu, đem trong đầu của mình cái kia hoang đường ý nghĩa bứt bỏ. Bối rối mà túi đầu chỉnh lý khăn ăn. Thon dài cái cổ cong ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, xương vai xanh chỗ dây chuyển kìm cương theo hô hấp hơi rung nhẹ. Nàng biết mình hôm qua nàng sở dĩ hội câu dẫn Giang Thành. Phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì quá tình mịch. Tại cái này phức tạp trong hội, lại thêm trải qua đoạn này thất bại hôn nhân. Nàng đối với tình yêu loại đồ chơi này đã không ôm hy vọng. Loại vật này thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng ba bây giờ có được lớn ok. Muốn thời điểm có thể tìm người tìm kiếm an ủi, không cần thời điểm chính mình tự do tự tại. Sự thật chứng minh, trải qua tối hôm qua thí nghiệm, nàng rất may mắn, chính mình tối hôm qua phong túng. Cái này lớn ok hoàn toàn chính xác thực là như ba nói như vậy. Không có chút nào khoa trương, mà lại tuổi trẻ chính là thân thể tốt. Một đêm quả thực là dạy vò nàng 4 lần mới đi. loại kinh nghiệm này nàng thế nhưng là lần đầu. Đưa tiễn hai người đằng sau, Giang Thành cũng chuẩn bị trở về đạo đại gia gia tứ hợp viện. Bước ra cửa, đã nhìn thấy Hạ Lệ Chính một mình đứng tại trên cái thang thay đổi cửa ra vào đèn lồng đỏ thẫm. Mùa đông ánh nắng vẩy vào nàng trên khuôn mặt thanh lãnh, phát họa ra một đạo lạnh lẽo hình dáng. Nàng động tác lưu loát dứt khoát, không có dư thừa biểu lộ, phản phất chỉ là tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Giang thiếu, ngài muốn đi ra ngoài? Hạ Lệ đầu cũng không trở về mà hỏi thăm, thanh âm như cùng nàng người bình thường thanh lãnh. Nàng thậm chí không cần quay người xác nhận, chỉ dựa vào tiếng bước chân liền đã đoán được người thân phận. Giang Thành nhìn xem Hạ Lệ bóng lưng, không khỏi nhớ tới ngày đó hệ thống ban bố nhiệm vụ, giúp Hạ Lệ tìm cựu nhân, cũng tự tay chấm dứt nàng. Chuyện này hắn sớm đã phân phó Vương Thắng cùng Thái Lan Đức bên kia hành thành lấy thủ công để ý, nhưng đến nay không có tin tức. Theo Hạ Lệ lúc trước miêu tả, nàng chỉ dùng 3 phút liền tinh chuẩn khái quát cựu nhân tất cả đặc thủ. Đã gặp qua là không quên được trí nhớ để nàng cung cấp manh mối dị thường rõ ràng. Đáng tiếc đối phương là cái khắp thế giới chạy lính đánh thuê, phạm vi sát thực quá lớn. Đen lông tuyển đến không sai, rất ăn mừng. Giang Thành ngẩng đầu bình luận. Hạ Lệ lúc này mới từ trên cái thang nhẹ nhàng nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra tiếng vang. Nàng phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Cười nhạt đáp lại nói, trên phiên chợ nhìn thấy, còn có một số nhỏ, chờ một lúc đem nơi hẻo lánh cũng phủ lên rừng một chút đằng sau lại bổ sung, nghe nói bên này cấm nút pháo, chỉ có thể dùng những này kiến tạo bầu không khí, hy vọng ngài một năm mới có thể hồng hồng hòa hòa. Một bên Vương Thắng nhịn không được chen vào nói, Hạ Lệ, ngươi làm sao đem ta chuẩn bị năm mới chúc phúc từ cho đoạn? Lần này ta đêm nay còn phải một mới. Hạ Lệ chỉ là lạnh lùng lườm Vương Thắng một chút, ta không biết ngươi phải nói cái này. Nàng chuyển hướng Giang Thành, từ một bên trên ghế cao lấy ra một bộ câu đối, hai tay đưa lên, Giang thiếu, đây là lao gia tử phái người đưa tới cửa lớn câu đối, ngài muốn đích thân giảng sao? Giang Thành tiếp nhận câu đối triển khai. Trên dưới liên viết, Đức hậu Lưu Quang nhận tổ hấn, tại cao vọng trọng khải mới chỉnh. Hoành phi, môn đình cường thịnh. Sau khi xem xong, mặc dù hắn cái này 211 đại học cao tài sinh, chỉ có thể tung ra hai chữ. Như bức dán tốt câu đối sau, Giang Thành đối với hai người nói, ta muốn đi ra ra bên kia, đêm nay không trở lại. Đã thông chi phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, mấy người các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Hạ Lệ nghe vậy, ánh mắt có chút chớp động. Nàng cấp tốc rủ xuống tầm mắt, thon dài lông mi ở trên mặt bỏ ra một mảnh bóng râm, che giấu nội tâm ba động. Làm cô nhi, nàng sớm thành thói quen một mình vượt qua mỗi một cái ngày lễ, những ký ức kia tựa như trong óc nàng chứa đựng mặt khác tin tức một dạng rõ ràng băng lãnh. Nhưng giờ phút này, một loại nào đó xa lạ ấm áp ngay tại ăn mòn nàng xây lên tâm tưởng. Tạ ơn Giang thiếu thanh âm của nàng y nguyên bình tĩnh, lại so thường ngày nhu hòa mấy phần. Vương Thắng đồng dạng đã không nhịn được lau nước mắt, thiếu gia, ngài đối với chúng ta quá tốt rồi. Cùng Hạ Lệ một dạng, hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Trừ nhập ngũ mấy năm đó tại bộ đội qua năm mới bên ngoài, còn lại một chút ngày Tết đều là chính mình cô đơn qua. Nơi nào có cái gì bữa cơm đoàn viên nói chuyện. Đi theo Giang Thành bên người trong khoảng thời gian này, hắn càng cảm giác được đợi tại Giang Thành bên người tốt. Xuất ngũ đằng sau ở bên ngoài khi lính đánh thuê mấy năm đó, tiền mặc dù kiếm đến, nhưng là vậy cũng là lấy mạng đuổi. Mà lại ở dưới loại hoàn cảnh này, người khác hội chỉ đem ngươi trở thành một cái bán mạng máy móc. Căn bản liền hội không có người quan tâm ngươi ăn ngon không tốt, ngủ ấm không ấm. Lại càng không có cái gì cùng chính mình đồng đội móc tim móc phổi cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Cả ngày lo lắng đề phòng tất cả mọi người. Nhưng là đi vào Giang Thành bên người đằng sau, hết thảy đều cải biến. Ngắn ngủi nửa năm, Vương Thắng cảm thấy thời gian là thật là long trời lở đất. Không chỉ có lương cao, thậm chí còn có lương đi gặp chỗ. Ăn ở cũng là đỉnh tốt. Giang Thành đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là thần tiên lão bản. Nhìn xem hai cái này cảm động ánh mắt, Giang Thành nở nụ cười, hai người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì đâu, ngốc vô cùng, đi chuẩn bị đi quay người lúc rời đi. Dư Quang liếc thấy Hạ Lệ Chính ngửa đầu nhìn qua mới treo đèn lồng, mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua giấy đỏ tại nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo chiếu ra một vòng sắc màu ấm. Chương 1334, bình an vui sướng liền tốt. Chương 1334, bình an vui sướng liền tốt. Đêm 30 hơn 3 giờ chiều thời điểm, Giang Thành xe mới bắt đầu tiến vào nhà mình nhà ra ra tứ hợp viện. Những năm qua lúc này tại Dung Thành vài chỗ đã bắt đầu tràn đầy pháo trúc tung bay ở không trung mùi lưu hình. Nhưng là kinh đô ngũ hoàn bên trong đều là minh sắc không thể thả pháo, mà lại bởi vì ngày nghỉ lễ vấn đề, trên đường đi tới thậm chí cảm giác có chút quẩn cung é. Dù sao đại bộ phận Bắc Phiêu người cũng đã về nhà. Giang Thành xe riêng xuyên qua đạo thứ 3 trạm gắt lúc, ngoài cửa sổ xe trong rừng tùng, bốn tên lấy thường phục nhân viên cảnh vệ đứng nghiêm chào, cổ áo cài lấy vi hình máy truyền tin hiện ra lênh quang. Trong ngõ hẻm sớm đã treo đầy đèn lồng đỏ, mặc dù không có tiếng pháo nổ, nhưng từng nhà trước cửa câu đối xuân cùng chữ phúc vẫn lộ ra nồng đậm niên kỷ vị. Cửa sân cảnh vệ nhìn thấy biển số xe, khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó lui sang một bên. Cửa sân mới dán câu đối xuân lộ ra năm tiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân đầy cản khôn phúc cả nhà. Bút lực mạnh mẽ, là nhà mình ra ra tự tay viết. Đi vào tứ hợp viện sân nhỏ, trong viện tuyết động bị đánh quét đến vừa đúng, đã giữ lại một lớp mỏng manh biểu tượng tường thụy, lại không trở ngại hành động. Nhà mình mẫu thân Lý Diễm đứng tại cửa thủy hoa bên dưới, chính mang người ở trong phòng răng đèn kết hoa bố trí cái nhà này. Trên thân món kia màu đỏ tía sơn sám nhìn như một mạng, lúc đi lại đã thấy ống tay áo ám văn lưu chuyển. Cái này sơn sám nhìn như điệu thấp, nhưng lại nhìn kỹ, đó là dùng 08 năm áo vận lễ phục cùng khoản tơ tạm tuyến. Theo thành ám văn là đại hội đường mái vòm tinh không đồ án. Y phục này Giang Thành biết là hồi trước ra ra tìm quốc khách lễ tân tư xác định vị trí danh tiếng lâu năm thủ công. Tới cửa định tố lão mụ, Lý Diễm cười đáp lại, ai có thể tính trở về. Ra ra ngươi nhắc tới đã nửa ngày. Gặp Lý Diễm mở ra tay nhìn xem chính mình, Giang Thành cười khen, "Hoa, mẹ, y phục này mặc vào lộ ra ngươi rất trẻ trung." Lý Diễm nghe vậy cắn răng vươn tay vỗ một cái Giang Thành cánh tay, "Ngươi tiểu tử thúi này, mẹ ngươi vốn là tuổi trẻ tốt à?" Giang Thành cười né tránh, ánh mắt đảo qua sân nhỏ. Tứ hợp viện răng đèn kết hoa, dưới mái hiên treo đầy lụa đỏ đèn lồng, trên song cửa sổ dán đẹp đẽ cắt giấy, mùi năm mới mười phần. "Cần giúp một tay không?" Lý Diễm giơ lắc đầu, "Không cần, những này phủ lên là có thể." "Ba ở đâu?" "Cùng ra ra ngươi đánh cờ đâu?" Lý Diễm thân hạ giọng, "Cha ngươi đã thua thứ ba cuộc, ta lúc đi ra hắn chính chơi xấu muốn đi lại." Nghe được cái này, Giang Thành lập tức liền cười. Nghe được cái này, Giang Thành hướng đại đường phương hướng đi đến. Đẩy ra gỗ lim khắc hoa cửa, hương trà hòa với nhàn nhạt đàn hương bay tới. Gia Gia đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay nắm đuốt cái kiểu cũ tráng men chén. Ngồi đối diện nhị Gia Gia, đang theo dõi bản cờ như mày. Giang Kiến Minh đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu, "Cha, ngài nước cờ này không hợp quy củ đi." "Gia Gia, nhị Gia Gia, cha." Giang Thành hô một tiếng đằng sau, ba người đồng loạt xoay người qua. Nhà mình Gia Gia cười híp mắt ngẩng đầu. Nhìn thấy Giang Thành, nhãn tình sáng lên, "Nha, ta cháu ngoan trở về. Tới tới tới, thay ta nhìn xem ván cờ này, ngươi nhị Gia Gia nhanh vừa, cùng ba ba của ngươi vừa mới một dạng, đang muốn quỵt nợ đâu." Nhị Gia Gia hừ một tiếng, "Đại ca, ngươi kỳ phẩm này, năm đó ở cái kia hội, ngươi bên trên cũng không có như thế chơi xấu." Lão gia tử cười ha ha, "Cái kia có thể giống nhau sao? Tiếp đãi ngoại quốc bạn bè thời điểm là chính sự, đánh cờ là gia sự thôi, lại nhất lại cũng không sao." Giang Thành cười lắc đầu, đi đến bàn cờ nhìn đằng trước một chút, "Nhị Gia Gia, ngài ngựa này nếu là nhảy chỗ này, Gia Gia xe coi như giữ không được." Nhị Gia Gia nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lạc tử, "Đem." Lão gia tử trừng mắt, "Ai, ngươi tiểu tử này, làm sao tuổi trò ra bên ngoài lựa gạt?" Giang Thành vô tội buông tay, "Gia Gia, quan kỷ không nói không phải quân tử, có thể ngài vừa rồi để cho ta nhìn đó à?" Cả phòng người đều cười lên. Lão gia tử lắc đầu, "Để cờ xuống, đi, không được. Thành Nhi, đi thay quần áo khác, chờ một lúc tế tổ, cả nhà chụp tấm hình đoàn viên chiếu." Thay đổi một bộ kiểu Lam Quốc thêu lên ám sắc hoa văn kiểu Lam Quốc câu phục đằng sau, Giang Thành liền hướng từ đường trong nội đường đi đến. Từ đường trước gỗ kim ti nam trên tấm biển đan tâm báo quốc bốn chữ lớn. Theo Gia Gia nói, bốn chữ này người là đợi trước hắn lên tư tự mình nâng bút. Gặp Giang Thành đi tới, giữ cửa tám tên thân mặc tiện trang cục cảnh vệ im ắng tối lui. Gia Gia còn có nhị Gia Gia cùng nhà mình lao ba đang đứng tại bài vị trước mặt nói chuyện. "Tổ phụ ngươi, tổ mẫu còn có ngươi các đại ca đều ở chỗ này, tiếp qua không lâu, ta cũng có thể nhìn thấy bọn hắn lạc." "Cha, ngươi nói cái gì đó, thân thể ngươi tốt như vậy. Lúc còn trẻ a không sợ sinh tử, đến trung niên thời kỳ, có một đoạn thời gian, ngược lại là lo lắng, loại lo lắng này đâu, đơn giản chính là lo lắng ta chết đi, các ngươi những hải tử này làm sao bây giờ, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ca ca ngươi bọn hắn những này bài vị, ta lại có chút không sợ sinh tử trong từ đường." Trên bàn thờ bày biện tám đạo món ăn nóng. Gặp Giang Thành tiến đến, Gia Gia đi đến bàn thờ trước, chính hướng về phía tổ tông bài vị thấp giọng nói gì đó. "Gia Gia." Giang Thành nhẹ giọng kêu. Gia Gia quay đầu, mang trên mặt cười ôn hòa ý, "Đến, cho các tổ tông thắp nén hương." Giang Thành cung kính quỳ xuống, ba dập đầu, sau đó đứng dậy. Gia Gia nhìn xem hắn, ánh mắt hiền lành, "Bà ngươi nếu là còn tại, nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này, nhất định thật cao hứng." Nhị Gia Gia đứng ở một bên, vỗ vỗ lão gia tử vai, "Đại tẩu thương nhất kiến dân, khi còn bé trộm đường ăn, nàng cho tới bây giờ không nỡ mắng, bây giờ thấy kiến dân hải tử dáng dấp đều so ai chúng ta cao, khẳng định cho rất vui vẻ." Giang Kiến Minh cười nói, "Cũng không phải, mẹ khi đó còn nói, ta sinh tiểu tử này tương lai khẳng định có tiền đồ." Gia Gia cười lắc đầu, "Tiền đồ không tiền đồ, bình an vui sướng liền tốt." Đúng 6 giờ, gia yến chính thức bắt đầu. Quản gia Lâm Thúc kêu gọi người mang thức ăn lên, một bên mang thức ăn lên vừa mở miệng giới thiệu. "Thức ăn hôm nay thức là lão gia tự an bài, cái này rau trộn có bốn đạo, theo thứ tự là trấn giang đồ ăn thịt, thiệu hưng xay gà, chất mật lửa phương, giá bắc kinh mù thạch đôn. Ở giữa tám đạo món ăn nóng đâu, là thịt kho tàu hoàng hà cá chép, món ăn này theo quy củ là không thể động đầu cá, tươi mới tôm luộc trắng, thịt cua đầu sư tử, đồ sấy hợp trừng, hầm dầu măng mùa đông, gia truyền tương phương, bát bảo vịt, nấm thông hầm. Cải trắng nước sôi món ăn này là quốc yến cách làm đương nhiên, còn có cơm tất nhiên nhất định phải ăn sủi cảo. Còn có cái này hai đạo là hai đạo điểm tâm, mức táo củ khoai bánh ngọt, tam tiên xíu mại." Lâm Thúc giới thiệu xong đằng sau mở miệng xin chỉ thị, "Lão gia tử, TV thỉnh cầu quay chụp chúc Tết màn ảnh Gia Gia con khoát qua tay, cùng bọn hắn nói, về hưu lao đầu tử Tết xuân, liền không chiếm dụng quốc gia tài nguyên." "Chương 1335, là bởi vì ái quốc sao?" "Chương 1335, là bởi vì ái quốc sao?" "Tốt, ngươi cũng đi ăn cơm đi, không cần đợi tại cái này, đừng để Lâm Tẩu tử chờ lâu." "Được rồi." Lâm Thúc sau khi đi, Gia Gia vui vẻ cầm lấy ngồi ở một bên Giang Thành bát. Một bên giúp đỡ Thịnh Thăng vừa hướng Giang Thành nói ra, "Đến, hôm nay canh này là ta tự mình xuống nước nấu, mặc dù thanh đạm, nhưng là rất tươi, là dùng trường bạch sơn đặc cung nấm thông hầm." Giang Thành nghe vậy cười hai tay tiếp nhận, "Tạ ơn Gia Gia, ngài cũng ăn." Một bàn này so sánh lên bên ngoài mặt khác sơn chân hải vị cơm đêm giao thừa, nói thật coi là rất điệu thấp. Nhưng là đây là người một nhà lần thứ nhất ngồi tại ăn một lần cơm tất nhiên, Giang Thành nội tâm dâng lên một trận không giống với dòng nước ấm. Nói xong Giang Thành cầm lấy trước mặt trưng bày ôm một công khoái cho đại gia gia kẹp một cái sủi cảo. Kẹp xong sau lại cho nhị gia gia cùng nhà mình lão ba, lão mụ kẹp một cái. Lúc này trong vòng bằng hữu mặt người tất cả đều chỉ phơi đủ loại cơm đêm giao thừa, còn có các loại chụp ảnh chung. Giang Thành cũng tiếp cận một cái náo nhiệt. Đương nhiên không có khả năng tự chụp mình gia gia cùng nhị gia gia. Càng hội không phơi trà của mình lão mụ. Dù sao từ giờ trở đi, nhà mình lao ba cũng thuộc về loại kia tùy thời cần 404 để cái kia. Yên lặng cầm điện thoại di động lên cho bàn này cơm tất nhiên đập một cái tấm hình phát tới một người bạn vòng. Thật đơn giản bữa cơm đoàn viên. Mỗi người trước mặt ba đôi đũa, ô một cốc khoái, từ đàn tư đũa, còn có một đôi mạ vàng phúc thọ đũa. Giang Thành Hành nhìn xem bày biện cái này một đôi mạ vàng phúc thọ đũa, mở miệng hỏi, đây là năm ngoái tiểu tử kia tặng đúng không? Đại gia ra nhẹ gật đầu, ngươi thật đúng là đừng nói, hắn tiếp nhận lớp này mới bao lâu à, hiện tại một phen tuần hành xuống tới, chúng ta Hoa Hạ danh tiếng ngược lại là tăng lên không ít. Giang Thành Hành nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đúng là lợi hại lời nói này xong, đại gia ra giơ ly rượu lên, năm nay là chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, không nói khác, chỉ trò chuyện được nhà. Nhị gia gia cười nói tiếp, được à, vậy đại ca ngươi nói trước đi nói, năm đó bị phóng viên chụp tới sự tình. Lao ra tử chừng hắn, ngươi người này, làm sao chuyên bại khuyết điểm. Đầy bàn người đều cười lên, ngay cả đứng bên cạnh cảnh vệ cũng nhịn không được túi đầu nén cười. Ăn vào một nửa đằng sau, trong bữa tiệc Giang Kiến Dân mấy chén xuống dưới đằng sau. Hào hứng liền tới, do hắn lên kích cỡ, cả nhà bắt đầu ngâm nga nan vòng kim tiêu. Hát đến ở giữa thời điểm, chỉ gặp nhà mình ra ra đánh nhịp, ánh mắt đảo qua trên tường bức kia chụp ảnh chung. Ngay sau đó lại cười, khóe mắt nếp nhăn giãn ra, như cái bình thường nhất, thưởng thụ lao nhân bình thường. Cơm nước xong xuôi đằng sau, thời gian đã đi tới 8 giờ tối. Cả nhà bắt đầu ngồi tại trước máy truyền hình nhìn xem Xuân Muộn phát sóng trực tiếp. Nhà mình ra ra mở miệng hỏi, cháu nội ngoan à, ngươi có muốn hay không đi hiện trường nhìn Xuân Muộn à? Các ngươi người trẻ tuổi không phải ưa thích truy tinh sao? Ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Giang Thành nghe vậy nhanh chóng khoát tay áo, không cần ra ra. Để Giang Thành nơi đó ngồi mấy người giờ, nhìn các loại lúng túng tiểu phẩm, còn không bằng ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm soát điện thoại. Bao nhiêu giờ không có soát điện thoại, Giang Thành nhìn một chút. Trên điện thoại di động không chỉ có đủ loại tin nhắn cá nhân giao thừa chúc phúc ngữ, liền ngay cả vừa rồi phát vòng bằng hữu lời khen số cũng đã đạt đến 100. Giang Thành lần nữa cảm khái một chút. Quả nhiên sau khi có tiền, bằng hữu khắp nơi đều có. Mở ra vòng bằng hữu lời khen nhìn một chút, chỉ thấy mình vừa mới phơi cơm đêm giao thừa vòng bằng hữu phía dưới lít nha lít nhít tất cả đều là bình luận. Vương Thông Thông, vì cái gì nhà ngươi đĩa có tiêu chí, là bởi vì ái quốc sao? Ngày mai ta cũng làm một cái. Tân phân hồi phục Vương Thông Thông, giúp ta cũng làm một bộ. Vương Chính, đĩa còn trách đẹp mắt, ở nơi nào định? Trần Hạo, các ngươi là đang làm chịu tượng sao? Ta cảm giác cũng không đơn giản. Tề Viễn hồi phục Vương Thông Thông, vừa rồi ta cho ta cha nhìn một chút, hắn nói mâm này, hắn trước kia tại đại hội đường quốc kiến lúc ăn cơm, nơi đó dùng chính là loại này đĩa. Đầu âm chương nhất tên, cái này đồ ăn mặc dù không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng mỗi đạo đồ ăn đều dùng ấn có quốc huy đặc chế bộ đồ ăn nở rộ, lộ ra trang trọng mà nghiêm túc. Chu Chi Vân, lúc nào về Dung Thành? Lý Húc Đông, đại lao ra cái bản nhìn rất quý máu. Hồng Sam bốn liếng thẩm năm bằng, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tâm sóng Lý Tùng Ba, cái này không phải là quốc tân đạo quốc kiến đi, nhưng nhìn cái bản không quá giống a. Vương Thủ Phú hồi phục Vương Thông Thông, tiểu tử, một chút nhãn lực tỉnh đều không có, loại này đĩa bên ngoài không mua được. Cấp 3 ngữ văn lão sư, đem giao thừa khoái hoạt. Chu Dĩnh, hoa, thân ái ngươi, nhà ngươi đĩa tốt đặc biệt ta. Tiểu Nhân Nhân, hoa, nhìn nước đều chảy xuống Tiểu Nhân Nhân hồi phục chính mình, ta nói chính là nước bọn Vương Thông Thông hồi phục Tề Viễn, ta đi. Vương Thông Thông hồi phục Vương Thủ Phú, đây còn không phải là ngươi dạy hảo nhi tử. Tân Phân hồi phục Tề Viễn, ta rút về ta lời mới vừa nói, trong lúc bất chợt liền đỏ đi lên ông chính, ta cũng rút về. Trần Hạo, rút về một đầu tin tức. Hà Hữu Quân, có ý tứ gì? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đĩa. Chính Chí Cương hồi phục Hà Hữu Quân, ta cùng Hoắc Tề Cương cùng một chỗ, lão bà hắn tương đối có kiến thức, nói loại này đĩa là đại hội đường bên trong, không phải vậy chính là quốc kiến mới có thể dùng, dân chúng bình thường không dùng đến. Hà Hữu Quân, thì ra là như vậy, hoa, thêm kiến thức. Thành ca nhà bàn này đồ ăn nhìn rất tinh xảo, rất ngon miệng dáng vẻ. Liều Đao Đao Hoàng Tranh, Giang Động, các ngươi tinh thần nếu là gia nhập Liều Đao Đao nói, chúng ta có thể xin mời sản xuất đĩa sao? Ha ha ha. Chiêu Hành Từ Lỗi, Giang Động, đi qua một năm rất vinh hạnh có thể được ngài trông nom, mới tuổi mở ra, nguyện ngài thương nghiệp đồng bộ phát triển, toàn gia đoàn viên, hạnh phúc thường bạn. Nhìn thấy cái này, Giang Thành không có xuống chút nữa nhìn. Giang Thành thề, hắn phát bằng hữu này vòng, thật không phải là loại kia cố ý chụp ảnh lộ ra đồng hồ ý tứ. Là thật không nghĩ tới, chính mình cũng không có chú ý tới đĩa thế mà như thế đặc thủ. Bất quá bên trong nhắn lại để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là Liều Đao Đao Hoàng Tranh. Mặc dù nếm thử tiếp xúc muốn đầu tư Liều Đao Đao đằng sau các nàng liền lẫn nhau tăng thêm uy tín, nhưng là đầu tư bỏ vốn xác định kết quả một mực không có xuống tới. Hoàng Tranh hiện tại vẫn còn ngắm nhìn trạng thái, nhưng là hiện tại Hoàng Tranh cái này nhìn như đùa giỡn hồi phục, hiển nhiên Dê Luân đầu tư bỏ vốn đã ổn. Nghĩ đến cái này, Giang Thành lập tức lại cảm thấy tiền mình bắt đầu không đủ. Dù sao Dê Luân đầu tư bỏ vốn là 13 ức đô la. Tiểu Lâm Tư bên này ánh sáng khắc cờ cũng đã bung ra. Một năm mới, tiền nhất định là rầm rầm đi đến đầu nhập. Chưa hồi phục bất cứ người nào, bắt đầu soát vòng bằng hữu người khác phát nội dung. Một trận lời khen đằng sau Giang Thành liền lui ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải tất cả tin nhắn cá nhân Giang Thành đều hồi phục. Một chút dâu ria chúc phúc ngữ, Giang Thành trực tiếp lực qua. Chương 1336, xí nghiệp 7. Chương 1336, xí nghiệp 7. Dựa theo trình tự, Giang Thành mở ra Trần Tuyết Nhi phát tới bi tín. Trần Tuyết Nhi, Giang Đồng, giao thừa khoái hoạt, toàn gia vui vẻ. Trần Tuyết Nhi, Giang Đồng xí nghiệp 7 gần thành lao bà của ngươi 7 nghe được cái này, Giang Thành lập tức một ngộ. Bất quá còn không có mở ra hệ chặt xí nghiệp 7 thời điểm, Giang Thành liền thu đến đặc biệt chú ý nhắc nhở. Dư Tiêu Tiêu đổi mới vòng bằng hữu, lần thứ nhất cảm thấy xí nghiệp 7 thú vị như vậy. khu bình luận thoáng hiện hai người cộng đồng hảo hữu Trần Tuyết Nhi hồi phục. Trần Tuyết Nhi, trong lúc bất chợt nhiều cái kia nhiều tỉ muội, ngươi ứng phó tới sao? Giang Thành sau khi xem xong liền mở ra tinh thần xí nghiệp 7. Lúc này xí nghiệp 7 nhân số đã đạt đến 2000 nhiều người. Mở ra xem, phát hiện trong nhóm thật nhiều người đều tại chính mình, phát ra tất cả các dạng chúc Tết chúc phụ nữ. Hai trên cùng tung bay bộ nghiên cứu đặc chế Tết xuân đặc hiệu. Mỗi lần có người Giang Thành liền hội tung ra quy bản mưa đạn, vũ trụ cấp nam thần thượng tuyến đếm ngược toàn tinh thần và file đều tại vì ngài gia tốc. Gặp đầy bình phong đều là chính mình, hô lao công, Giang Thành bắt đầu chơi bên trên soát. Theo bên trên soát thời điểm, cái này quy bản mưa đạn liền không có ngừng qua. Đi lên nhìn một chút, nguyên lai mình vừa rồi tại lúc ăn cơm, trong nhóm liền bắt đầu nóng hàn huyên. Dù sao bình thường trong nhóm này chủ yếu nhất gấp chết các loại làm việc cùng hưởng cùng làm việc giao lưu. Cơ bản hội không xuất hiện cái gì tư nhân giao lưu lời nói, nhưng là hiện tại là giao thừa. Thời kỳ này tại xí nghiệp trong đám gửi tin tức, có thể ở cấp trên trước mặt quét mặt. Còn có lưu chính là các loại xí nghiệp Trần Tuyết Nhi đã ở bên trong phát hồng bao. Không biết là ai dẫn đầu phát rất nhiều mong ước tinh thần công ty chúc phúc ngữ đằng sau, trong nhóm nhau nhau cũng bắt đầu phát nhiều loại chúc Tết tin tức. Trần Tuyết Nhi cũng bắt đầu ở bên trong phát hai cái đại hồng bao. Tinh thần đầu tư công ty cắm loa thông cáo, trọng yếu thông chi. Phong giải khát lò vi ba đã thiết trí Giang tổng cùng khoản làm nóng hình thức, hy vọng sang năm tinh thần tại Giang Đồng dẫn đầu xuống có thể càng thêm nóng nảy. Trần Tuyết Nhi cái này thông cáo cùng hồng bao phát ra ngoài đằng sau, online 1000 nhiều cái nhân viên bắt đầu đoạt hồng bao dậy sóng. Giang Thành ấn mở Trần Tuyết Nhi hồng bao nhìn một chút, phát hiện nàng đều là đại ngạch hồng bao, liên tiếp phát 5 cái 50,000 hồng bao. Nàng phát xong đằng sau dưới đấy tất cả đều là nhiều loại hồi phục. Trước hết nhất hồi phục chính là tinh thần chuyện môi công ty mới tới hai cái sân khấu phục vụ khách hàng bộ song bảo thai. Các nàng đem đoạt hồng bao ghi chép đổi thành hàng theo yêu cầu. Tỷ tỷ biểu hiện Giang tổng chuyên môn áo đông nhỏ đã ký nhận muội muội biến thành ngài đặt hàng cục cưng bé nhỏ ngay tại phái đưa những người khác nhau nhau học tập dí dọn hồi phục. Giang tổng cùng khoản làm nóng hình thức. Ta cũng coi là uống đến Giang đồng nước nóng Trần Tuyết Nhi phát đằng sau dư tiêu tiêu cũng thêm lên, lại phát 5 cái 50,000 hồng bao. Dư tiêu tiêu phát hồng bao trang bịa giấu giếm nguyên cơ. Nàng phát mỗi cái hồng bao ấn mở đều hội biểu hiện khác biệt nhắc nhở, ngài đã giải tỏa Giang tổng khen khoán ít một thu hoạch được cùng CEO cộng tiến cơm chưa rút thưởng cơ hội dư tiêu tiêu phát xong đằng sau, công ty giải trí lập tức nữ nhân viên lập tức mở miệng vì mình quản lý đánh cồn. Dư kinh lý, xin hỏi rút thưởng làm sao nhận lấy? Nhu cầu cấp bách Giang tổng khen ta nguyện ý dùng ta nhận lấy đến 400 khối tiền hồng bao đổi lấy Giang tổng khen. Làm truyền thông công ty người quản lý, Tạ Binh cùng Thẩm Chính cuối năm thưởng mặc dù không có Trần Tuyết Nhi cùng dư tiêu tiêu phát nhiều, nhưng là cũng là mấy triệu trở lên. Hai cái cũng là rất hào phóng, nối liền cùng một chỗ cũng phát tới 5 cái 50,000 hồng bao. Hai người bọn họ phát truyền thông bộ hồng bao bên trong cất giấu video ngắn chứng mẫu. Tạ Binh phát mỗi cái hồng bao đều kèm theo 3 giây video nhỏ. Trong tấm hình các công nhân viên dơ Giang tổng nhìn xem chúng ta bộ môn đề bài. Cuối cùng không 5 giây tất có người không cẩn thận rơi ra chuẩn bị xong hồi phi. Video này hiển nhiên là sớm đã tốt, bên trong nhân viên thậm chí còn có kiểu nhân nhân cùng nho nhỏ xốp giòn cùng bánh thập thất các loại nổi tiếng internet. Ngược lại là rất dụng tâm. Cái này video nhỏ trong lúc nhất thời đem xí nghiệp bầy bầu không khí đẩy lên cao trào. Dù sao từ hiện tại đến xem, truyền thông công ty chúc Tết chúc phúc làm nhất dụng tâm. Rất nhanh, tinh thần ngu lạc công ty bộ hoạt động trong lúc bất chợt liền lên truyền mấy cái xuân tiết đặc cung cặp văn kiện, ấn mở là nghệ nhân bộ tập thể chúc Tết video. Có chút ám xoa xoa muốn cùng tinh thần truyền thông so tài cảm giác. Chỉ có làm tài chính tinh thần đầu tư không đồ vật có thể truyền. Rất nhanh, Triệu Linh Nhi liền đem bình thường lập đoàn video chế tác cắm vào chúc Tết văn tự làm thành video ngắn đồng dạng tải lên đến trong nhóm. Đồng thời Triệu Linh Nhi cũng phát hồng bao, bất quá có thể là không muốn cướp đầu ngọn gió. Chỉ phát 3 cái 20,000 hồng bao. Triệu Linh Nhi hồng bao này phát xong đằng sau, tinh trong lúc nhất thời toàn bộ bầy đều ở vào khoái hoạt đoạt hồng bao tình huống. Những này hồng bao đoạt xong đằng sau, bắt đầu có một ít tương đối to gan muội tử chủ động Giang Thành. Để hắn phát hồng bao. Tinh thần giải trí thị trường marketing bộ Triệu Hiểu Lâm, tạ ơn các vị đại lao hồng bao. Tinh thần giải trí thị trường marketing bộ Triệu Hiểu Lâm, lão công, giao thừa khoái hoạt, có phải hay không giờ đến phiên ngươi phát hồng bao? Tinh thần đầu tư nghiên cứu thị trường bộ Hoàng Mẫn, thị trường marketing bộ Triệu Hiểu Lâm, xuyên đài đi. Phát sai. Tinh thần giải trí thị trường marketing bộ Triệu Hiểu Lâm, không có ý tứ, đánh chữ sai, ta nói chính là lão bản. Tinh thần giải trí phòng thị trường lập tức tập thể cứu tràng, hơn 30 người đồng thời phát ra lão bản giao thừa khoái hoạt pháo hoa đặc hiệu. Nhưng mỗi người kiểu chữ nhan sắc hợp lại vừa lúc là Giang Thành sinh nhật số lượng. Bộ hậu cần Vương tỷ tại nạp danh bảy đầu đen rau muống, các nàng vì cái này diễn tập nửa tháng, còn chiếm dùng ta ủi quần áo phòng họp tinh thần giải trí nghệ nhân quản lý bộ thẩm lệ, không quan hệ, lao bản đoán chừng không tại trong nhóm, mọi người tùy ý điểm, ta trước gọi là kính, cầu lao công không hàng phát hồng bao tinh thần chuyện môi võng lạc vận doanh bộ chu nhượng, lao bản cầu phát hồng bao. Nàng lời này phát xong đằng sau, đột nhiên toàn bộ bảy giới diện biến thành màu hưng phấn, bộ nghiên cứu Tô Nhã hacker chương trình bắt đầu vận hành, tất cả lão bản tự động thay thế là thân yêu mỗi lần có người Giang Thành. Không chắc liền rớt xuống một đống hoa hồng biểu lộ nam tính nhân viên phát biểu tự động tăng thêm đến từ chó độc thân chúc phúc hậu tố. Tinh thần chuyện môi vong lạc vận doanh bộ trần bĩ, ta có phải hay không tiến sai bầy, xin hỏi chúng ta nam sinh hẳn là hô cái gì? Tinh thần chuyện môi vong lạc vận doanh bộ chu nhược, tinh thần chuyện môi vong lạc vận doanh bộ trần bĩ, nam sinh xin mời thoát nhóm. Sau 3 phút, Trần Bĩ yên lặng đem biệt danh đổi thành tinh thần phụ liên nhân viên ngoài biên chế. Đồng phát đào được vị lời tâm tình hơn bao, Giang tổng tựa như thưởng cuối năm, nhìn một chút liền tim đập rộn lên. Đợt này đảo ngược thao tác lại để hắn thu hoạch được nữ đồng sự lời khen số sáng tạo lịch sử độ cao mới. Chương 1337, hệ chặt giọng nói chương 1337, Hoẹ chặt giọng nói cái này sung sướng bầu không khí, nhìn Giang Thành nhịn không được cười lắc đầu. Rất nhanh, Giang Thành liền cờ lật gửi đi hồng bao. Giang Thành nhìn một chút hồng bao, xí nghiệp hồng bao lớn nhất hạn mức là 300.000, Giang Thành trực tiếp thâu nhập 30 vạn, ngay sau đó căn cứ trong nhóm nhân số thiết trí đoạn hồng bao nhân số. Phát xong đằng sau, một cái hồng bao 30 vạn, theo trong nhóm 2.000 người mà tính. Coi như chia đều tình huống dưới, một người cũng có thể cướp được 150 khối. Phát xong đằng sau, Giang Thành lại tiếp tục đưa vào gửi đi hồng bao. Liên tục phát 10 cái hồng bao đằng sau mới dừng lại. Nói cách khác, Giang Thành trực tiếp phát 3 triệu hồng bao. Hồng bao một khi phát ra, Giang Thành lúc này mới cảm nhận được toàn công ty tay của nữ sinh nhanh nhanh chóng. Liên tiếp đoạt hồng bao tự động hồi phục như sóng chiều giống như tuôn ra. Tạ ơn lão công yêu ngươi, mợ mẹ đã 3 triệu màu đỏ bừng bao. Giang tổng, xin hỏi để ý nam sinh bảo ngươi lão công sao? Nếu là để ý, ta cũng có thể là nữ tuyệt, chính là có cái cô nương tự động hồi phục là giọng nói, ấn mở đúng là tập luyện tốt hơn rồi, người ta mới không phải cố ý học triệu tỷ nói chuyện đâu. Giang Thành không có lưu lại quá lâu, phát một chút chúc mọi người giao thừa khoái hoạt đằng sau liền trực tiếp thối lui ra khỏi. Gặp Dư Tiêu Tiêu cho mình phát một đoạn giọng nói. Giang Thành cơ lực phát ra cái nút, sau đó thuận tay đưa điện thoại di động cầm lên, gần sát lỗ tai, chuẩn bị lắng nghe Dư Tiêu Tiêu thanh âm. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa di động phóng tới bên tai trong nháy mắt, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Hệ chặt giọng nói đột nhiên biến thành cất giọng hình thức. Biến cố bất thình lình để Giang Thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Không biết các ngươi có hay không trải qua, loại kia ở nơi công cộng, chính mình mẹ chặt giọng nói trong lúc bất chợt biến thành cất giọng xấu hổ chẳng cảnh. Dù sao loại tình huống này, Giang Thành trước đó chỉ ở tiết mục ngắn bên trong nhìn qua. Nhưng là hôm nay, loại tình huống này thế mà thật thật rõ ràng cắt liền phát sinh ở trên người hắn. Dưới tình huống bình thường, làm chúng ta đưa điện thoại di động gần sát bên tai lúc, nó hội tự động hoán đổi đến thai nghe hình thức, để bảo vệ tư ẩn cùng tránh cho quấy rầy người khác. Nhưng mà, làm cho người khó hiểu chính là, cứ việc Giang Thành đã đem điện thoại bỏ vào bên tai, nhưng Dư Tiêu Tiêu giọng nói nửa câu đầu vẫn thông qua loa phát hình đi ra. Thật yêu giao thừa tiết khoái hoạt, ta rất nhớ ngươi bất thình lình thanh âm, tại cái này vui sướng trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt đột ngột. Ngay tại điện thoại âm lượng truyền ra trong nháy mắt đó. Gia gia, nhị gia gia, nhà mình phụ mẫu, bốn người mắt không hẹn mà cùng tập trung vào Giang Thành trên thân. Cảm nhận được mấy đạo khác lạ khác biệt ánh mắt, Giang Thành xấu hổ đồng thời lại duy trì trấn định. Nắm lấy bọn hắn đều hẳn là biết đến tình huống ý nghĩ. Giang Thành tự nhiên nở nụ cười cùng bọn hắn nhìn nhau một phen. Chỉ gặp gia gia cùng nhị gia gia nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo một tia mừng rỡ cùng chờ đợi. Mà nhà mình phụ mẫu thì là thần đồng bộ trên dưới đánh giá chính mình một chút. Bộ dáng kia thì là một bộ muốn nói lại thôi lại dẫn một tia nhà ta con heo kia hội thở cải trắng vui mừng. Giang Thành yên lặng đưa di động lấy xuống, một bộ làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Dù sao hành tung của mình, bọn hắn khẳng định ít nhiều cũng biết một chút. Túi đầu xuống yên lặng hồi phục Dư Tiêu Tiêu tin tức. Lại hồi phục xong mấy cái tin tức đằng sau, Giang Thành thấy được Lâm Thanh Tuyết phát tới giọng nói tin tức. Yên lặng đem uy tín điều đến thai nghe trạng thái đằng sau, Giang Thành lúc này mới được nghe. Vạn vô nhất thất đằng sau, bắt đầu bình thường hồi phục trạng thái. Ngay tại Giang Thành bắt đầu trầm tĩnh lại thời điểm, Lâm Thanh Tuyết giọng nói tin tức bắt đầu xuất hiện Dư Tiêu Tiêu giống nhau tình huống. Nhưng là không nghĩ tới lần này vẫn như cũng là như thế này. Lão công, giao thừa khoái hoạt nguyên bản ở đây bốn người đều trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng quan sát lấy Giang Thành bên này tình huống. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được Giang Thành trong điện thoại di động truyền ra thanh âm lúc, bốn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu, ta đi, nếu không phải mấy người bọn hắn tại. Cái này phá quả táo điện thoại, Giang Thành đều muốn trực tiếp cho ném bụng. Dư Tiêu Tiêu cùng Lâm Thanh Tuyết hai người thành tuyến chênh lệch rất nhiều. Chỉ cần không phải thính lực không tốt, mặc cho ai đều nghe ra được là hai người khác biệt giọng của nữ nhân. Giang Thành ngón tay dừng tại giữa không trung, trong không khí tràn ngập cỡ lớn xá tử hiện trường mùi khét lẹt. Giờ phút này hắn không gì sánh được hy vọng chính mình là đại lâu năm thiếu tu sửa TV, có thể làm trận biểu diễn cái bông tuyết bình phong trốn tránh hiện thực. Chỉ thấy mình ra ra đưa tay đẩy trên mặt hắn kính đen. Ghé đầu cùng bên cạnh nhị ra ra xì xào bàn tán nói ta cháu trai này, cùng ngươi lúc còn trẻ thật là có đến liều mạng a. Nhị ra ra nghe vậy cười một mặt mừng khắc khởi, đại ca, cũng vậy, người trẻ tuổi, sinh hoạt chính là phong phú a. Cũng liền hai vị ra ra dám đánh như vậy thú, nhà mình lao ba tại nhà mình lão mụ dưới con mắt, trên mặt thế nhưng là một chút hâm mộ cũng không dám lộ ra. Ngồi ở một bên nhà mình lão mụ dẫn đầu trêu ghẹo nói, khó trách giới thiệu cho ngươi ra mắt thời điểm luôn luôn chối từ, cứ như vậy nhìn, ta có phải hay không sớm chuẩn bị cái hết xeo biểu. Ha ha, điện thoại di động này. Giang Thành Kiền cười chọc chọc màn hình, gần nhất tổng tự động nhảy chuyển ta một cái thần hảo, khi cha nam rất hợp lý đi có tiếng tiểu thuyết. Lý Diễm cho Giang Thành một cái ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt. Ngược lại là không có vạch trần hắn. Tiên lặng quay đầu nhìn xem Xuân Muộn. Thấy phía trên ngay tại khiêu vũ, Lý Diễm chỉ vào ở giữa đối với màn ảnh cười nữ sinh nói ra, nữ sinh này dáng dấp cũng không tệ. Giang Kiến Dân thấy thế phụ hòa nói, khiêu vũ thân này tư thế có chút người trước kia bóng dáng. Giang Thành nghe vậy nhìn một chút, màn ảnh thoáng một cái đã qua, chỉ cấp ngươi mấy giây màn ảnh. Nhưng là Giang Thành một chút liền nhận ra, gặp nhà mình phụ mẫu nói ra nữ sinh rõ ràng là Giang Sơ Nhiên. Giang Thành ngón tay thuần thục tại trong sổ truyền tin tìm tới Giang Sơ Nhiên danh tự, cơ lập tiến vào giới diện tán gẫu. Bà bối, ta tại TV trước mặt ngồi xổm rất lâu đâu, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, ngươi nhảy thật là dễ nhìn. Trên thực tế, Giang Thành trong lòng rất rõ ràng, mặc dù hắn biết Giang Sơ Nhiên có biểu diễn vũ đạo, nhưng cũng không có ta cố ý đi ngồi xổm ở trước TV quan sát tâm tư. Dù sao, Xuân Muộn dài đến mấy giờ, mà lại cái này vũ đạo từ trước mắt quay chụp màn ảnh đến xem, tất cả đều là các loại vũ đạo đều nhịp viễn cảnh. Làm một cái là người, vừa rồi có thể cho Giang Sơ Nhiên cái kia mấy giây màn ảnh đã rất không dễ dàng. Muốn tại nhiều như vậy tiết mục bên trong tinh chuẩn tìm tới Giang Sơ Nhiên màn ảnh, thật sự là quá khó khăn. Mà lại, Giang Sơ Nhiên cũng chưa từng hướng hắn nhắc qua muốn để hắn quan sát chính mình biểu diễn tiết mục. Bất quá bây giờ tình huống không giống mới. Nếu như thế vừa mới bắt gặp Giang Sơ Nhiên biểu diễn, làm một cái nam nhân tốt, sao có thể bỏ lỡ loại này tuyệt hảo tốt gà hội? Chính mình tự nhiên là phải nắm lấy cơ hội phát cho nàng. Vì để cho Giang Sơ Nhiên càng thêm vững tin chính mình thật đang nhìn nàng biểu diễn, Giang Thành thậm chí còn cố ý đập một tấm màn hình TV tấm hình, cùng nhau gửi đi cho Giang Sơ Nhiên. Cứ như vậy, nàng liền có thể tinh tường nhìn thấy hắn ngay tại quan sát hình ảnh, từ đó cảm nhận được dụng tâm của hắn. Cho mình ngày sau để Giang Sơ Nhiên một pháo mà đỏ chàng cảnh đánh xuống một cái kiên cố gà chỗ. Chương 1338, ra ra tiền mừng tuổi chương 1338, ra ra tiền mừng tuổi ra như thế hai hồi bụt đằng sau, Giang Thành đàng hoàng đưa điện thoại di động âm lượng trực tiếp điều đến nhỏ nhất. Thời gian lặng yên trôi qua, khi kim đồng hồ chỉ hướng 11 điểm nhiều thời điểm, nhà mình lão mụ dẫn theo mấy cái phòng bếp Aji, vương mấy bàn nóng hôi hổi sủi cảo đi đến. Sủi cảo đến Lạc Lý Diễm vẻ mặt tươi cười hô, trong thanh âm để lộ ra vẻ hưng phấn. Gia Gia cùng nhị Gia Gia thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Gia Gia cười đối với Lý Diễm nói, Lý Diễm a, thật sự là vất vả ngươi. Nhị Gia Gia cũng phụ họa theo đôi nói đúng vậy a, Lý Diễm, cảm ơn ngươi rồi. Cha, nhị thúc, nói cái gì tạ ơn, đều là ta nên làm. Sau khi nói xong, Lý Diễm chỉ vào trước mắt mấy bàn sủi cảo, tiếp tục giới thiệu nói, đến, cái này hai bàn là ta tự tay bao à, bên trong là hải sản nhân bánh tăng thêm thịt nạc trộn lẫn, nhiệt lượng tương đối thấp, các ngươi mau nếm thử nhìn. Sau đó, nàng vừa chỉ mắt khác hai bàn sủi cảo, nói ra, cái này hai bàn là phòng bếp chuẩn bị, các loại nhân nổi đều có, mọi người có thể căn cứ từ mình khẩu vị lựa chọn. Tại Giang Thành trong ấn tượng, từ nhỏ đến lớn, Lý Diễm xuống phòng bếp số lần có thể nói là ít càng thêm ít. Đương nhiên chủ nghệ cũng là đáng lo, nhưng là Giang Thành nhưng không có mất hứng. Đi theo vừa cười vừa nói, tạ ơn lão mụ Giang Kiến Dân thấy thế, cấp tốc cầm chén đũa lên, kẹp lên hai cái sủi cảo, đem hai cái này sủi cảo đưa cho Lý Diễm, phản phất đây là lại bình thường bất quá sự tình. Lý Diễm lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bát, trong mắt lộ ra hạnh phúc quá mang. Bất quá nàng chuyển tay đem bát đưa cho Đại Gia Gia, cười nói lấy, cha, ngài nếm thử nhìn. Đại Gia Gia mặt mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận bát, gật đầu ứng hảo. Tiếp lấy, Lý Diễm lại cho Giang Thành Hoành kẹp mấy cái chính mình tự tay bao sủi cảo, nhiệt tình nói, nhị thuốc, ngài cũng ăn chút. Giang Thành Hoành vội vàng nói tạ ơn Diễm Nhi. Đến Giang Thành nơi này nhưng là không còn loại đãi ngộ này. Giang Thành 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 thật thật bưng bát, hết sức chủ động kẹp nhà mình lão mụ bao những cái kia sủi cảo. Khi sủi cảo cửa vào một sát na, Giang Thành đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc mà khoa trương ngô âm thanh. Lý Diễm thấy thế, vội vàng truy vấn, thế nào? Ăn ngon không cũng không phải nói tốt bao nhiêu ăn, chủ yếu là cũng không có ăn. Nhưng là nắm nói lời nói thật hội bị đánh, Giang Thành mở miệng nói ra. Thật sự là ăn quá ngon, không hổ là lão mụ bao sủi cảo, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất sủi cảo. Cái này sái bảo dáng vẻ dẫn tới mấy người cười ha ha. Có thể là khoa trương quá mức, Giang Thành hay là trực tiếp ăn Lý Diễm một cái đập. Người tiểu tử túi này. Mọi người vừa cười, một bên tiếp tục thưởng thức sủi cảo. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, mắt thấy liền muốn đến 11 điểm 50 phân. Ngay tại đón giao thừa thời khắc sắp xảy ra thời khắc, Gia Gia đột nhiên từ trong túi quần áo lấy ra một cái hòm bao. Mặt mỉm cười mà đối với Giang Thành nói ra, "Đến, cháu nội ngoan, đây là Gia Gia cho ngươi tiền mừng tuổi, nguyện hàng tháng không lo." Gia Gia lời nói này xong, Giang Thành Hành cũng xuất ra hòm bao đưa cho Giang Thành. "Đến, cháu nội ngoan, đây là nhị Gia Gia đưa cho ngươi, nguyện ngươi tại một năm mới bình an vui sướng, mong muốn liền thành." Hai vị Gia Gia đối với mình mong ước đều mười phần phổ thông, cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, sự nghiệp có thành tựu loại hình đây là Giang Thành lần thứ nhất cầm tới Gia Gia tiền mừng tuổi. Nội tâm của hắn trừ có chút đặc biệt vui vẻ bên ngoài, còn cảm thấy một tia lòng chua xót cùng cảm khái. Dù sao, Giang Thành chính mình còn chính vào thời kỳ thiếu niên, mà qua năm cái này đặc thù thời khắc, thường thường mang ý nghĩa trưởng bối trong nhà bọn họ lại nhiều một tuổi. Nhìn xem hai vị Gia Gia nếp nhăn trên mặt cùng tóc trắng, Giang Thành không khỏi huyễn tưởng lên bọn hắn đã từng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bộ dáng. Giờ này khắc này, đối với cầu nguyện thể loại vật này, Giang Thành nội tâm khát vọng lại nhiều một phần. Tiếp nhận hai vị Gia Gia đưa tới hồng bao, vào tay trong nháy mắt, hắn cảm giác đến hồng bao rất mỏng, mỏng cơ hồ không có cái gì trọng lượng. Tạ ơn Gia Gia, chúc hai vị Gia Gia thân thể khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài. Giang Thành dùng chân thật nhất ngữ khí nói ra. Tốt tốt tốt, cháu nội ngoan. Gia Gia nghe trong lòng cao hứng một đúng vậy à, đại ca năm nay có thể cao hứng, đã nhiều năm cũng không thấy đại ca cao hứng như vậy. Một bên Giang Kiến Dân nhìn xem thường xuyên trong tay hai cái ít ỏi hồng bao, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, cha, nhị thúc, Giang Thành hắn còn nhỏ, các ngươi cũng đừng cho hắn quá quý giá đồ vật. Gia Gia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Giang Kiến Dân một chút, tựa hồ đối với hắn có chút bất mãn cái gì gọi là quý giá. Ta không cho hắn, còn có thể cho ai đâu? Ngươi cũng đừng quản, đây chỉ là một chút lòng thành, để hai tử cao hứng một chút thôi. Giang Thành Hành ở một bên cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng vậy à, Kiến Dân, ngươi đừng dài dòng như vậy. Cho lúc trước cổ phần ngươi không để cho phòng ở ngươi cũng không đồng ý, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, đồ vật đặt ở bên người luôn luôn cảm thấy không nỡ. A nghe Giang Thành Hành cái này vợ xéo lẹt lời nói, Giang Kiến Dân bất đắc dĩ cười lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm, ý tứ, ta cũng không tin, nhị thúc, ngươi cùng ta cha còn trẻ, sốt ruột cái gì? Nghe Giang Kiến Dân lời nói này, Gia Gia khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem hắn, trêu chọc nói, à, ta nhìn a, ngươi có phải hay không cũng muốn cái hồng bao a? Giang Kiến Dân mặt bám một chút đỏ lên, hắn có chút lúng túng giải thích, ta muốn hồng bao làm cái gì, ta cũng không phải cái gì tiểu hải tử, làm sao lại muốn hồng bao đâu. Bất quá sau khi nói xong, Giang Giang Kiến Dân có chút khẩu thị tâm phi nhìn Giang Thành trong tay hồng bao một chút. Gia Gia thấy thế cười ha hả trêu chọc nói, vậy liền đúng nha, dù sao trong nhà liền hắn một đứa bé, không sủng ái hắn còn có thể sủng ái ai. Gặp hai cái Gia Gia sủng ái chính mình, Giang Thành cười hì hì hướng phía nhà mình phụ mẫu đưa tay ra. Cha, mẹ, chúc hai người các ngươi trăm năm hảo hợp, ngọt ngào mật mật, thân thể khỏe mạnh. Nhìn xem nhi tử cử động, Giang Kiến Dân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng nhắc nhưng lại tràn ngập tình thương của cha mỉm cười. Hắn cố ý giả bộ như không hiểu hỏi, cái gì hồng bao? Ngươi cũng đã trưởng thành, còn muốn hồng bao a? Một bên lão mụ lập tức tiếp lời đầu, phụ hòa nói, đúng vậy nha, đều người lớn như thế, còn giống tiểu hài tử một dạng đưa tay muốn hồng bao, cũng không chê thẹn thùng. Lý Diễm ngoài miệng như thế ghét bỏ vui đùa, tay nhưng từ để ở một bên trong áo khoác mặt bám một chút móc ra hai cái căng phồng hồng bao. Tại Giang Thành trước mắt lung lay, ngay sau đó nói ra, trừ phi ngươi thổi phồng đến mức lại để ý một chút. Con ngươi sáng lên, lập tức mở ra thải hồng thí hình thức, mẹ ngươi hôm nay thân này sườn sáng tuyệt, so xuân một người chủ trì còn lớn hơn khí. Cha cái này kiểu tóc đẹp trai cho ta đều muốn báo cảnh sát. Giang Kiến Dân cười mắng, tiểu tử thúi, cha ngươi ta đây là tự nhiên lui lầm còn cày. Nói lại đắc ý từ Lý Diễm trong tay tiếp nhận hồng bao đem hồng bao đập vào nhi tử trong tay. Cầm dù sao cũng không đủ ra ra người cho số lẻ. Tạ ơn phụ mẫu Giang Thành lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đem bốn cái hồng bao nhét vào trong túi. Nhưng mà, tay lại đột nhiên bị lão ba ngăn cản. Chớ nóng đội thu lại, xem trước một chút ra ra ngươi bọn họ chuẩn bị cho người cái gì. Giang Kiến Dân có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Thành trong tay hồng bao. Thuận theo mở ra 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 hồng bao. Giang Thành nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người, cái kia lại là một tờ giấy. Mở ra giấy đầu, phía trên tình lình viết chục tỷ nguyên chuyển khoản phiếu. Giang Thành con mắt lập tức trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Gia Gia cùng Nhị Gia Gia gặp nhau. Chỉ gặp hai vị lão nhân chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Biểu tình kia tựa như là vừa bận tại trong bọc sách của hắn vụng trộm nhét vào một chút hắn thích ăn đồ ăn vặt. Chính lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy nhìn hắn phản ứng. Giang Thành hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó tiếp tục mở ra Giang Thành hoành hồng bao. Không ngoài sở liệu, bên trong đồng dạng là một tấm chục tỷ nguyên chuyển khoản trang giấy. Cho nên, ý vị này hai vị Gia Gia cho mình tiền mừng tuổi vậy mà cao tới 20 tỷ. Ta đi, dù là đã không thiếu tiền Giang Thành, lúc này cũng không khỏi đến có chút bị chấn động đến. Phải biết, có thể trở thành hơn trăm ức lão gia tộc bình thường đến trải qua mấy đời người cố gắng. Chính mình một cái ăn Tết, hai cái tiền mừng tuổi liền 20 tỷ. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin. Chương 1339, vậy liền nhiều giao mấy bạn gái, cùng một chỗ hoa. Chương 1339, vậy liền nhiều giao mấy bạn gái, cùng một chỗ hoa. Giang Kiến Dân thấy thế, búa hót một cái, xong, ta liền biết. Một bên Lý Diễm thì sâu kín thở dài. Bất đắc dĩ nói ra, như thế rất tốt, đứa nhỏ này vốn là nhận người ưa thích, hiện tại càng ghê gớm, đoán chừng phải có càng nhiều tiểu cô nương ưa thích hắn. Gia Gia đối với cái này lại xem thường, hắn lý trực khí tráng nói ra, ép tuổi, đương nhiên muốn ép được thôi. Lại nói, cháu của ta ưu tú như vậy, 10 tỷ tính là gì? Coi như là cho hắn tiền tiêu mà thôi. Nhị Gia Gia cũng ở một bên vui tươi hớn hở phụ hòa nói, chính là, chờ qua 12 điểm, cũng làm người ta đem cái này 10 tỷ chuyển tới thẻ ngân hàng của ngươi hào bên trong đi. Tiền tiêu vặt. Giang Kiến Dân mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, cái này cần hoa bao lâu mới có thể xài hết ta. Giang Thành Hành ở một bên cắp cắp đại tiếu, vậy liền nhiều giao mấy bạn gái, cùng một chỗ hoa. Kiến Dân nghe, trên mặt hâm mộ chi tình càng rõ ràng. Vô vô Giang Thành bà bay, thầm thiên nói. Nhi tử à, về sau ngươi yêu đương nhưng phải sớm nói với người ta rõ ràng à, ta không phải phú nhị đại, ta là phú nhất đại quân dự bị. Trong lúc bất chợt doanh thu 20 tỷ, Giang Thành tâm tình giống như ngồi xe cắp treo bình thường, từ đáy cốc trong nháy mắt sông lên mây xanh. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đang vì tiền không đủ xài mà phiền não, cảm thấy dùng tiền tựa như dòng nước một dạng, làm sao đều ngăn không được. Nhưng mà, giờ phút này 20 tỷ lại như là một tề cường tâm trầm, để áp lực của hắn trong nháy mắt giảm bớt không ít. Giang Thành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chi phiếu xếp lại, nhét vào hồng bao bên trong. Hai cái này hồng bao Giang Thành muốn trịnh trọng cất kỹ, xem như vật kỷ niệm. Động tác của hắn nhu hòa mà cẩn thận, phản phất tấm chi phiếu kia là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Cuối cùng, Giang Thành đang nghiêm nghị nhìn về phía nhà mình hai cái ra ra. Ngay tại mọi người coi là Giang Thành muốn mở miệng đem hồng bao lui về thời điểm, không ngờ Giang Thành lại trịnh trọng kỳ sự đối với hai vị gia gia nói ra, gia gia, nhị gia gia, sang năm ta còn có thể tiếp tục làm tiểu hài sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, người cả nhà đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là một trận cười vang. Đương nhiên, cháu ngoan, tại gia gia trong lòng, ngươi mãi mãi cũng là trẻ con. Đúng vậy a, ngươi chính là ta cùng đại ca bảo bối cháu trai. Tiếng cười trong phòng quen quẩn, tràn đầy sung sướng cùng ấm áp. Lúc này, Tết xuân tiệc tối đếm ngược đã chính thức bắt đầu. Trên sân khấu trên màn hình lớn lóe ra ngũ thải bàn lan số lượng, hiện trường khán giả tiếng hoan hô cùng vỗ tay liên tiếp. Giang Thành ngồi ở trên ghế salon, trong tay nắm chặt điện thoại, tâm tình có chút kích động. Hắn nhẹ nhàng ấn mở màn hình điện thoại di động, tìm tới hệ chặt ô biểu tượng cũng cờ lực tiến vào. Tiến vào hệ chặt sau, hắn nhanh chóng một chút đánh văn bản tài liệu truyền thâu trợ thủ, một cái trống không giới diện tán gẫu xuất hiện ở trước mắt. Giang Thành cờ lực máy ảnh ô biểu tượng, đối với trên màn hình TV xuân muộn ghi chép một cái đếm ngược đoạn ngắn. Chép xong ngắn gọn video đằng sau, Giang Thành tại đưa vào khung bên trong bay nhanh thâu nhập thân yêu, chúc mừng năm mới, yêu ngươi. Đưa vào hoàn tất sau, Giang Thành cẩn thận kiểm tra một lần văn tự cùng tấm hình, xác nhận không sai sau, hắn đem câu nói này cùng vừa rồi đập video nhỏ cùng một chỗ câu tuyển bên trên. Tại gửi đi thời điểm, hắn trực tiếp câu tuyển nhiều chọn tuyển hạng, dạng này liền có thể đồng thời gửi đi cho nhiều cái người. Giang Thành ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tin tức tựa như mũi tên bình thường bay ra ngoài. Gửi đi sau khi hoàn thành, Giang Thành cũng không có dừng lại trong tay động tác. Lần nữa lựa chọn một lần nữa biên tập, lần này hắn bảo lưu lại video nhỏ, nhưng đem đưa vào lời nói đổi thành chúc mừng năm mới, nghĩ ngươi. Ngay sau đó, Giang Thành lại bắt đầu lặp lại vừa rồi nhiều tuyển thao tác, đem đoạn văn này gửi đi cho Triệu Linh Nhi, Chu Nhan, Hoàng Ngọc Kỳ, Hứa Nghiên các loại chủ nữ. Làm xong đây hết thảy, Giang Thành thở dài một hơi đằng sau, tựa ở trên ghế salon, lặng lặng mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. Rất nhanh, vẹn vẹn mấy giây thời điểm, hệ chặt hồi phục tin tức tựa như pháo hoa một dạng tại trong điện thoại di động của hắn nổ tung. Nhìn xem nguyên một sắp xếp cơ bản giống nhau lão công, chúc mừng năm mới, yêu ngươi hồi phục. Giang Thành khoẹt miệng lập tức nhất câu. Ha ha, làm sao có thời giờ quản lý độ khó, đây không phải nhẹ nhõm nắm sự tình sao? Giang Thành tâm tình vui vẻ hồi phục mỗi một cái mọi tự hệ chặt tin tức. Đối với những cái kia tương đối bình thường tin tức, Giang Thành liền trực tiếp hồi phục một cái ôm ôm hôn hôn biểu lộ. Còn lại cần chính mình hồi phục treo chọc tao, Giang Thành thì là hồi phục tin tức này. Khắc Lạc Yiye, hoa, không nghĩ tới ngươi như thế lãng mạn đâu, ta rất muốn cùng ngươi ôm ở cùng một chỗ đếm ngược. Giang Thành cấp tốc trả lời, ngẫm lại đều có chút kích động đâu, không nhịn được nghĩ nhìn xem tại hoàng bao che giấu bên dưới, ngươi có phải hay không mọc ra một viên màu hồng tâm. Khắc Lạc Yiye hiển nhiên không để ý tới giải câu nói này. Dù sao tiếng Trung Bắc đại tinh thâm nàng còn không có hiểu rõ. Khắc Lạc Yiye, nơi đó hoàng bao. Tâm ta, đương nhiên là màu hồng, muốn móc ra cho ngươi xem sao. Giang Thành nhìn xem hồi phục này, trong đầu hình vẽ lập tức bắt đầu cụ tượng hóa. Chúng ta liền nói chủ động đảo, người nam nhân nào hội cự tuyệt? Giang Thành, ân, muốn, ta thích nhìn xem chính ngươi đào thơm. Ngải Mã Úc Đặc Sâm tin tức cũng nhảy ra ngoài. Ngải Mã Úc Đặc Sâm, quỷ chết, ngươi phát là tiếng Trung, ta còn chuyên môn phiên dịch một chút, không nghĩ tới ngươi hội còn nhớ kỹ ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi đâu. Lúc nào tới tìm ta nha, hoặc là ta đi tìm ngươi. Chương 1340, ngươi tin không? Chương 1340, ngươi tin không? Giang Thành, qua trận có rảnh rỗi liền đi tìm ngươi à? Ngươi nếu là đến Hoa Hạ đến, tùy thời đều có thể tới tìm ta nha. Đại bí mật tin tức cũng đưa tới Giang Thành chú ý đại bí mật, nha, không nghĩ tới ta cũng có phần đâu, ngươi tin tức này không phải là phát cả nhóm à. Giang Thành sau khi xem xong, mặt không biến sắc tim không đập trả lời, làm sao có thể chứ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta nha. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ngươi nhìn nói chuyện phiếm ghi chép à. Dù sao nàng biết đại bí mật là hội không thật muốn nhìn à, coi như thật muốn nhìn, Giang Thành không cần lo lắng. Liền xem như miệng của mình tiêu xài một chút trực tiếp cười đi qua là được rồi. Dù sao hắn cùng đại bí mật ở giữa vốn cũng không phải là đứng đắn gì quan hệ. Cách làm người của mình thế nào, nàng rõ ràng hơn. Đại bí mật, thử, không nghĩ tới ngươi đối với ta vẫn rất xem trọng tôi, nhìn cái gì nói chuyện phiếm nội dung à, ngươi nói ta đều tin tưởng cùng chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Giang Thành cũng mặc kệ đại bí mật có phải thật vậy hay không tin tưởng. Trực tiếp phát một cái ôm ôm hôn hôn biểu lộ. Tin niệm, chúc mừng năm mới, có chút nhớ ngươi Giang Thành, chỉ là có chút, ta đều muốn ngươi nghĩ có chút ngủ không được. Ti tình, ngươi cho tin niệm cũng phát sao? Giang Thành, ta nếu là nói đưa trước cho ngươi phát, ngươi tin không? Ti tình, ta tin, chúc mừng năm mới, muốn gặp ngươi. Giang Thành, muốn gặp ta, vậy liền sớm một chút hồi Ma Đô. Ngay tại Giang Thành bận rộn hồi phục từng cái mọi tử tin tức lúc, Dung Thành một chỗ trong biệt thự, An Hinh chính nhẹ nhàng cho An Mi cái bên trên chăn mền, phảng phất sợ đánh thức cái này đáng yêu tiểu thiên sứ. Đóng xong chăn mền đằng sau, An Hinh liền cẩn thận từng ly từng tí đem một cái màu đỏ hồng bao đặt ở An Nhi dưới gối đầu. Nàng cúi người lúc, tơ tằm áo ngủ phát họa ra huyền chuyển đèo tuyến, cổ áo như ẩn như hiện sương quai xanh giống như tâm điêu khắc bạch ngọc, tại loan quang bên trong hiện ra ôn nhuận quang trạch. Đem tiền mừng tuổi đặt ở hải tử dưới cái gối để nàng đè ép ăn tết, đại biểu cho An Hinh đối với An Nhi thâm thâm chúc phúc cùng yêu thương. Nhìn xem An Nhi đều hô hấp, An Hinh cặp kia trời sinh mang theo thủy quang mắt hạnh cong thành mượt nhà, khóe môi cũng không tự giác tràn lên mỉm cười. Làm xong đây hết thảy, An Hinh đông tích sờ lên An Nhi cái kia phấn nộn khuôn mặt đáng yêu gò má, ngay sau đó rón rén đi ra khỏi phòng. Cửa phòng ở sau lưng nàng chậm rãi khép lại, phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh. Ngay tại cửa phòng vừa mới đóng lại trong nháy mắt, một trận thanh thúy điện thoại hẹ chặt thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. An Hinh phản xạ có điều kiện nhanh chóng cầm trong tay cầm điện thoại phóng tới trước mắt của mình. Khi nàng nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tin tức lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cặp kia thu thủy giống như con ngươi trong nháy mắt trở to, nồng đậm lông mi giống bị hoảng sợ như hồ điệp rung động, sung mãn cánh môi vô ý thức có chút mở ra. Bởi vì đó là Giang Thành gửi tới một đầu tin tức. Khi nàng nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tin tức lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cặp kia nguyên bản liền xinh đẹp động lòng người con mắt, không nhịn được mở to. Bởi vì đó là Giang Thành gửi tới một đầu tin tức. Không chỉ có một cái đếm ngược xuân muộn video, thậm chí còn có 6 cái chữ. 6 chữ này tựa như tia chớp, trong nháy mắt đánh trúng vào An Hinh tâm. Tim đập của nàng đỗng nhiên gia tốc, nguyên bản đặt ở cửa phòng cầm trên tay tay ngọc nhỏ dài, cũng chậm rãi chuyển qua chính mình cái tiết như liệu con sông loạn giống như bịch bịch nhảy lên nơi trái tim trung tâm. Tơ tằm sợi tổng hợp bên dưới chập trùng đường con bại lộ nàng hỗn loạn hô hấp. Chúc mừng năm mới, nghĩ ngươi cái này đơn giản 6 cái chữ, lại làm cho An Hinh có chút không biết làm sao. Nếu như Giang Thành chỉ là phát một cái bình thường chúc mừng năm mới có lẽ nàng hội không muốn quá nhiều. Nhưng nghĩ ngươi hai chữ này, đến tột cùng ý vị như thế nào đâu? Là thật tưởng niệm nàng sao? hay là chỉ là một loại lễ phép tính nhân cần thăm hỏi. An Hinh trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ, nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Một bên khác Phương Viện cũng là lúc này, nàng chính lười biếng tựa tại ghế salon bằng da thật, được bảo dưỡng nghi thon dài ngón tay nắm nuốt một chén rượu đỏ. Một mạc gương mặt tại sắc màu ấm dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt thông thấu. Không có trang dung tân trang, ngược lại càng nổi bật ra nàng thiên sinh lệ chất da thịt, hơi cuộn tóc dài màu nâu tùy ý rủ xuống ở đầu vai, lọn tóc theo nàng khẽ động ly rượu đỏ động tác có chút đông đưa. Nguyên bản chính cùng Chu Dĩnh cười cười nói nói biểu lộ khi nhìn đến Giang Thành phát tới tin tức này thời điểm lập tức mặt liền cứng đờ. Nhìn thoáng qua túi đầu ngọt ngào nhìn xem điện thoại di động Chu Dĩnh, Phương Viện lập tức đem hẹ chặt nói chuyện phiếm cho đóng lại. Nàng ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, trên móng tay màu hồng nhạt châu quang giáp dầu tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Ngay sau đó che giấu ngáp một cái, đứng lên đối với Chu Dĩnh nói ra, ta có chút buồn ngủ, liền đi ngủ, ngươi đừng chịu quá muộn. Đứng dậy lúc, nàng tơ tằm quần áo ở nhà dán vào lấy hiểu điệu dáng người đường cong. Khi nàng ngồi dậy lúc, dưới áo ngủ đùa dai qua mảnh khảnh mắt cá chân. Chân châu giống như ngón chân tại lông nhung trong dép lê như ẩn như hiện, cả người giống một bức hội hô hấp sĩ nữ đồ hoàn toàn nhìn không ra là đã có cái 18 tuổi nữ nhi mẫu thân. Được rồi, mụ mụ, chúc mừng năm mới. Nhìn chằm chằm Chu Dĩnh tấm này cực giống mặt mình, Phương Viện trong thoáng chốc phảng phất thấy được 20 năm trước chính mình. Chu Dĩnh bộ dáng cùng mình lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng sung mãn cơ may, đồng dạng phấn nộn màu môi. Chỉ là Chu Dĩnh làn da còn mang theo thiếu nữ đặc thù lông tơ cảm giác, mà Phương Viện chất da thì là trải qua tuế nguyệt rèn luyện sau hoàn mỹ trạng thái, ngay cả dễ dàng nhất lộ ra niên kỷ mắt Chu Đô chặt chẽ như lúc ban đầu. Nhìn chằm chằm Chu Dĩnh tấm này cực giống mặt mình, Phương Viện vô ý thức vuốt lên quần áo ở nhà bên trên cũng không tồn tại nhăn nheo. Đáng chát nở nụ cười, chúc mừng năm mới. Về đến phòng đằng sau, Phương Viện không có lập tức bật đèn, mà là mượn ngoài cửa sổ ánh trăng đi đến trước bàn trang điểm. Nhẹ nhàng lấy xuống phát vòng, tóc dài màu nâu như là thác nước chút xuống. Chất tóc vẫn như cũ sáng mềm thuận hoạt. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hẹ chặt tin tức, ngón tay dài nhọn vô ý thức vòng quanh một chồng tóc. Chẳng biết tại sao, mặc dù trong lòng tâm thần bất định, nhưng là nàng không cách nào phủ nhận. Chính mình vừa mới bắt đầu nhìn thấy tin tức này thời điểm, nội tâm dâng lên một tia vui thích. Thậm chí nàng cũng không thể phủ nhận. Có đôi khi trời tối người yên thời điểm, nghĩ đến ngày đó tại Chu Dĩnh phòng ngủ, Giang Thành đưa nàng nhận làm Chu Dĩnh cảnh tượng đó sự tình. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, hai tay của mình liền hội không nhịn được làm lấy một chút ép cục cục sự tình. Ý nghĩ này để nàng lông tai nóng, vội vàng cầm lấy trang điểm đông vải dính một hồi đắt đỏ nước cân bằng ra, nhẹ nhàng nén tại có chút nóng lên trên gương mặt. Phương Biện tay đi phía trái trưởng, có chút xoắn xuýt nhìn xem cái kia nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ ấn phím. Cái kia tu bổ mượt mà hoàn mỹ móng tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng đánh, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Chần chờ mấy giây đằng sau, lại trượt về đến. Điểm đi vào cùng Giang Thành nói chuyện phiếm nội dung. Nguyên bản nàng muốn đánh mấy cái dấu chấm hỏi, nhưng là do dự phía dưới lại xóa bỏ, đổi thành ngươi có phải hay không phát sai. Mấy chữ này sau khi đánh xong, Phương Biện lại xoắn xuýt. Có chút thấp thỏm đứng dậy đi đến phòng giữ quần áo kính chạm đất trước, không tự giác đánh giá lên chính mình trong kính. Phương Biện cắn cắn môi dưới, động tác này để vốn là sung mãn cánh môi càng lộ vẻ mê người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là thành thục nữ tính đặc thù phong tình. Thon dài cái cổ đường cong, đẹp đẽ xương quai xanh, vàng phẳng bụng dưới, đây đều là nàng nhiều năm qua kiên trì yoga cùng nghiêm ngặt tầm thực quản lý thành quả. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như cái này chính mình tin tức này phát ra ngoài đằng sau, Giang Thành hồi phục nói ngươi chính mình phát sai, vậy nàng nên may mắn hay là thất lạc? Nhưng là nếu như Giang Thành nói không có phát sai, vậy nàng lại nên làm phản ứng gì? Chương 1341, ta có một người bạn, nàng. Chương 1341, ta có một người bạn, nàng. Rất nhanh, Giang Thành liền nhận được Triệu Linh Nhi đám người tin tức. Triệu Linh Nhi, Giang Đồng, giao thừa khoái hoạt. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến ta. Ta cũng hoài nghi điện thoại di động ta bị hư Giang Thành, ngươi có ý tứ gì? Ta liền không thể nghĩ ngươi. Nhìn thấy Giang Thành lúc này hồi phục, Triệu Linh Nhi cười ngây ngô một tiếng. Thậm chí còn có không ức chế được đem mặt chôn ở trong gối đầu mặt ngượng ngùng cười. Một bên buổi tiếp Triệu Linh Nhi đón giao thừa Triệu Hâm cùng Trần Hy. Nguyên bản chính chuyên chú xem TV tiết mục, bị Triệu Linh Nhi bất thình lình tiếng cười hấp dẫn lực chú ý bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng kinh ngạc. Triệu Hâm ánh mắt đầu tiên từ TV bên trên rơi vào Triệu Linh Nhi trên thân. Sau đó thuận tay của nàng thấy được trong tay nàng điện thoại. Tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức lấy tay cổ tay nhẹ nhàng đỉnh một chút ngồi ở bên cạnh Trần Hy, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Hy ngầm hiểu, háng giọng, mở miệng hỏi, thế nào? Làm sao cười thành dạng này, là bạn trai ngươi phát tin tức sao? Triệu Linh Nhi vốn chính là cái trong lòng giấu không được chuyện người. Bị Trần Hy hỏi lên như vậy, mặt của nàng bám một chút liền đỏ lên. Vội vàng khoát tay phủ nhận nói, không. Không phải, ân. Ta có một người bạn, nàng một cái bằng hữu khác phái, hai người bọn hắn tại cùng một nhà công ty làm việc. Bình thường đâu, hai người kia cũng không phải thường xuyên liên hệ, nhưng ngẫu nhiên lúc gặp mặt, nam sinh kia luôn luôn thích trêu chọc nàng vui vẻ, hai người chung đụng được cũng rất hòa hợp, nữ sinh kia đối với hắn cũng rất có hào cảm. Nói xong cái này, Triệu Linh Nhi tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Gặp nàng lúc nói chuyện ấp a ấp úng, Trần Hy nhịn không được thúc giục nói, sau đó thì sao? Triệu Linh Nhi do dự một chút, tiếp tục nói, sau đó, ngay tại vừa rồi không giờ thời điểm, nam sinh kia trong lúc bất chợt cho nàng phát một cái đếm ngược video, còn phát chúc mừng năm mới. Các ngươi nói, hắn làm lại như vậy có ý tứ gì a? Trần Hy nghe xong, đầu tiên là sức sở, sau đó giống như là minh bạch cái gì giống như. Che miệng nở nụ cười, ha ha, cái này còn có thể có ý gì a? Rất rõ ràng thôi, chính là hắn thích ngươi thôi. Triệu Âm ở một bên tán đồng gật đầu, mẹ ngươi nói không sai, người ta thích ngươi. Nghe được cái này, Triệu Linh Nhi lập tức phủ nhận, không phải ta rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Chính là ta một người bạn, có phải hay không ta muốn nhiều lắm, người ta cũng không có phát cái gì, chính là thật đơn giản chúc mừng năm mới bốn chữ. Triệu Âm cùng Trần Hy hai người cũng sớm đã cười không ngậm mồm vào được. Đối với nhà mình nữ nhi loại này không ngân 300 cử động không có chút nào để ở trong lòng. Qua loa nói, đúng đúng đúng, là bằng hữu của ngươi, là bằng hữu của ngươi, nhưng là trên mạng không phải thường xuyên nói sao? Đếm ngược chính là muốn cùng yêu cùng một chỗ, mỗi cuối năm, ra ngoài bãi vừa nhìn khói lửa, ôm nhìn đếm ngược tình lữ chẳng phải dạng này, tiểu tử kia khẳng định chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ đếm ngược. Đây chính là giang thành chỗ cao minh. Nếu như chỉ là phát ngắn ngủi bốn chữ lời nói, người bình thường chắc chắn hội không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là tăng thêm một cái đếm ngược video, vậy thì có điểm làm cho người phỏng đoán. Nhưng mấu chốt nhất là, hắn lại không chủ động mở miệng nói, khiến cái này muội tử liền chính mình như thế phỏng đoán. Trần Hy vừa dứt lời, Triệu Âm ngay sau đó đặt câu hỏi, chẳng lẽ là lần trước đưa ngươi trở về công ty của các ngươi lão bản phải không? Mắt thấy phụ mẫu đối với mình lời nói bán tín bán nghi, Triệu Linh Nhi đột nhiên một chút đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đem trong tay gối ôm giống ném khoai lang bỏng tay bình thường ném đến trên ghế salon, mân mê miệng nhỏ ngượng ngùng nói lầm bầm, ai nha, ta không nói với các ngươi đâu, ta lên lầu đi ngủ đi rồi. Nhìn xem Triệu Linh Nhi vội vàng thoát đi hiện trường, nhị lao lướt nhau, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Ha ha, xem ra chúng ta khuê nữ rốt cục muốn khai khiếu rồi, thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, nữ nhi yêu đương, ta viên này nỗi lòng lo lắng cũng có thể buông xuống rồi. Ngay tại không điểm đến thời khắc, hệ thống đốt một thanh âm vang lên. Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đón giao thừa, tiến vào tân xuân, mộng tưởng trở thành sự thật hệ thống đem đưa tặng cho ký chủ một phần đặc biệt chúc phúc gói quà. Đặc biệt nhắc nhở, năm mới ngày đầu tiên, xin mời ký chủ hoàn thành một kiện chuyện có ý nghĩa, sau khi hoàn thành liền có thể nhận lấy tân xuân đón giao thừa gói quà. Nhìn xem nhắc nhở này, Giang Thành lông mày nhíu lại. Lần trước quốc lịch vượt qua năm thời điểm, hệ thống cũng là ban bố để hắn hoàn thành một kiện chuyện có ý nghĩa. Khi đó, Giang Thành nguyên bản kế hoạch đi tìm Triệu An Linh cùng đi viện mồ côi, là nơi đó bọn nhỏ đưa đi một chút ấm áp cùng quan tâm. Nhưng mà, khi hắn chân chính nhìn thấy Triệu An Linh lúc, ý nghĩ trong lòng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nói thật, lúc đó Giang Thành đối với hệ thống này nhiệm vụ cũng không phải là phi thường để bụng, thậm chí có thể nói là ôm nửa bỏ đi suy nghĩ. Nếu không phải trời đất xui khiến gặp cái kia nhu cầu cấp bách chữa trị bệnh bạch huyết nữ hải, nhiệm vụ kia có lẽ cứ như vậy bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, may mắn Giang Thành hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới đạt được cho Giang Thành hoành một tấm kia chữa trị thẻ. Nếu không phải tấm này chữa trị thẻ, Giang Thành cũng không phát hiện được Giang Thành Hành đã được đến ung thư. Đây hết thể nhìn như trùng hợp, nhưng lại giống như là từ nơi sâu xa an bài. Nếu như không phải là bởi vì hoàn thành cái kia hệ thống nhiệm vụ, Giang Thành khả năng mãi mãi cũng hội không phát hiện Giang Thành Hành bệnh tình, càng không cách nào kịp thời khai thác biện pháp tiến hành trị liệu. Có lần kia kinh lịch, Giang Thành cảm thấy mình được thật tốt đối đại những này hệ thống nhiệm vụ. Hôm sau, rời giường thời điểm, Giang Thành phát hiện tay của mình cơ nhiều hơn rất nhiều chưa đọc tin tức. Tối hôm qua thu đến hệ thống nhiệm vụ đằng sau, Giang Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nhà ăn thời điểm, chỉ có nhà mình lão mụ một người tại. Nghe nói ăn xong điểm tâm thời điểm, nhà mình ra liền dẫn Giang Thành Hoành bắt đầu tiếp đãi khách nhân. Giang Thành một bên ăn xong ăn điểm tâm, một bên hồi phục một chút tối hôm qua không đến kịp hồi phục tin tức. Giang Sơn Nhiên, cảm ơn ngươi. Giang Thành, chúc mừng năm mới. Giang Sơn Nhiên, vừa rồi tại hậu trường thời điểm, điện thoại đặt ở tủ chứa đồ không có lấy ra, không thấy được tin tức, hiện tại vừa gỡ xong trang chuẩn bị đi trở về. Chương 1342, hội không cho toàn công ty nữ sinh đều phát đi. Chương 1342, hội không cho toàn công ty nữ sinh đều phát đi. Giang Sơn Nhiên, ta màn ảnh liền 2 giây nhiều, ngươi đây đều có thể nhìn thấy ta, thật sự là quá cảm động. Giang Sơn Nhiên, ngươi cũng không biết song song cùng Nghiên Nghiên có bao nhiêu quá phận, ta đã cùng với các nàng nói, ta ra sân thời gian, hai người bọn họ còn nói không thấy được ta. Giang Sơn Nhiên, ngươi ngủ đi. Ngủ ngon, ta ngày mai có thể hội ngủ tương đối chế, hiện tại có chút hưng phấn ngủ không được, hy vọng ngươi làm mộng đẹp. Giang Sơn Nhiên tính tình nguyên bản liền tương đối thanh lãnh, nói tương đối ít. Có thể một mạch phát nhiều như vậy, nhìn ra được nàng đối với Giang Thành cho nàng phát ngồi xổm ở TV trước mặt nhìn nàng xuân muộn ống kính tin tức rất là cảm động. Giang Thành, bà bối, ta vừa rời giường, tối hôm qua ngủ rất tốt. Giang Thành, coi như ngươi tối hôm qua không cho ngươi màn ảnh mà tạ, cái kia nhiều người, ta cũng có thể một chút nhận ra ngươi. Nói vài câu hạ bút thành văn lời tâm tình đằng sau, Giang Thành liền mở ra An Hinh phát uy tín. An Hinh, chúc mừng năm mới, chúc ngươi một năm mới đều có thể đã được như nguyện. Phát xong đằng sau, An Hinh lại cho Giang Thành thu một đoạn An Nhi chúc Tết video. Trong video An Nhi mặc màu đỏ tiểu làm quốc tiểu lễ váy, An mặc giống một cái bút bê đồng dạng. Mới một đoạn thời gian không gặp, mặc dù An Nhi dáng vẻ hay là mềm nhũn manh manh, nhưng là Giang Thành phát hiện An Nhi mặt mày ở giữa tựa hồ có chút lớn lên dấu hiệu. Quả nhiên tiểu hài tử chính là dáng rất nhanh. An Hinh tin tức là 7 giờ sáng nhiều thời điểm trở lại tới. Giang Thành đơn giản hồi phục tới. Tạ ơn An Nhi, trở về cho ngươi thêm cái đại hồng bao. Phát xong đằng sau Giang Thành lại ấn mở Hoàng Ngọc Kỳ tin tức. Hoàng Ngọc Kỳ, giao thừa khoái hoạt, tự mình một người, ta không có đón giao thừa thói quen, tối hôm qua ngủ sớm. Hoàng Ngọc Kỳ tin tức kia là sáng sớm hơn 6 giờ thời điểm phát. Nhìn xem Trần Tuyết Nhi trêu chọc tin tức, Giang Thành lập tức sợ lên cái mũi. Hắn nhớ kỹ chính mình chỉ câu tuyển Triệu Linh Nhi a, làm sao Trần Tuyết Nhi cũng tuyển Tiến Bảo. Giang Thành thừa nhận chính mình đối với Trần Tuyết Nhi thân thể quả thật có chút thèm, nhưng là trước đó hắn liền đã quyết định, quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể là thuận theo tự nhiên phát triển, còn lại chính mình hội không chủ động. Giang Thành, ấn ta giải thích một chút, tin tức này ta nhưng thật ra là phát cả nhóm, chỉ bất quá câu tuyển thời điểm, khả năng không cẩn thận đem ngươi tuyển tiến vào. Giang Thành, ngươi xem nhẹ một chút. Giang Thành tin tức này phát ra ngoài đằng sau, Trần Tuyết Nhi tin tức một giây liền trở về tới. Trần Tuyết Nhi, thư hự, cha nam, hội không phải cho toàn công ty nữ sinh đều phát đi. An điểm tâm xong tăng thêm hồi phục xong các loại tin tức, sớm đã là một giờ sau. Giang Thành vừa nghĩ muốn làm sao hoàn thành cái này tân xuân cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Một bên hướng cửa ra vào phương hướng đi ra ngoài, chuẩn bị muốn đi tìm Hoàng Ngọc Kỳ. Ngay tại xuyên qua sân nhỏ hành lang lúc, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân chuyển đến. Chỉ gặp Trần Bình Chính cùng đi một vị bụng người lớn, mặc thẳng quân trang nam nhân trung niên từ cửa ra vào đi đến. Người kia trên quân hàm tướng tinh chiếu sáng rạng rỡ. Quân trang mỗi một chỗ nhăn nheo đều ủi bỏng đến cẩn thận tỉ mỉ, trước ngực lít nha lít nhít vân chương theo bộ pháp nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giang Thành ánh mắt ngưng tụ. Lần trước đi trong bộ đội nhìn Triệu An Ninh thời điểm, tại cửa ra vào gặp phải đến cái kia trẻ tuổi nhất thiếu tướng sao? Trần Bình gặp Giang Thành đâm đầu đi tới, lập tức hướng phía Giang Thành kính một cái quân lễ. Giang thiếu, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Trung niên sĩ quan nghe được Trần Bình xưng hô, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cặp kia như ương giống như sắc bén con mắt có chút nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới người tuổi trẻ trước mắt. Là người thanh âm của hắn trầm thấp hùng hậu, mang theo quân nhân đặc thù âm vang. Hai người đều nhớ lúc đó tại quân đội cửa ra vào lẫn nhau dò xét ánh mắt. Hai người gia tộc hoàn toàn khác biệt, giờ khắc này ở cái này hành lang bên dưới trùng phùng, riêng phần mình trong lòng đều nổi lên vi diệu gợn sóng. Giang Thành ung dung nhẹ gật đầu, chúc mừng năm mới. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Giang Thành nhớ kỹ hắn, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ Giang Thành. Chiếc kia phách lối rừng ở quân đội cửa ra vào bù gạ tì đêm tối thanh âm, lúc đó hắn còn đặc biệt ngắm mấy mắt. Một mực đang nghĩ, là ai dám ở kinh đô loại này ngọa hổ tàng long địa phương cao điệu như vậy. Nguyên lai ngươi chính là Giang lão cháu trai, hắn lời nói này xong, ánh mắt đảo qua Giang Thành tùy ý cắm ở trong túi tay. Gặp cái kia tư thái thanh thản đến cùng quân đội cửa ra vào lúc bắt đầu thấy không có sai biệt, hắn hỏi tiếp, trước đó chiếc kia đêm tối thanh âm là của ngươi. Trước mắt vị này làm gia tộc huyết mạch duy nhất, dù cho gia tộc quyền thế không còn, ý nguyên duy trì trong lòng kiêu ngạo. Hắn quân trang là xa hoa nhất quan tướng định chế khoản, đồng hồ càng là đặc cung bắt đầu vệ tinh biểu, liền ngay cả giày da đều là trung quy giả bộ bộ chuyên môn thủ công định chế. Không qua sông thành biết loại này đãi ngộ đặc biệt cũng chính là mặt ngoài dáng vẻ. Muốn thật nói lên điểm thực tế, thật đúng là không có. Trần Bình bén nhạy phát giác được bầu không khí vi diệu, đang muốn mở miệng hòa hoãn, đã thấy Giang Thành cười nhẹ khoát tay áo, đúng vậy a, gia gia của ta tạo. Nghe được cái này, chỉ gặp đối diện khỏe miệng của hắn kéo ra một vòng cười khổ, trong nụ cười kia cất giấu quá nhiều lời không rõ không nói rõ cảm xúc. Giang lão hội còn đưa như thế tân chiều xe. Hắn dừng một chút, ánh mắt đống nhiên trở nên sâu xa, gia gia của ta để lại cho ta, chỉ có một cái dương phát vàng tác chiến nhật ký. Câu nói này để ở đây tất cả mọi người vì đó yên tĩnh. Giang Thành nhìn thấy hắn trong ánh mắt kia thoáng qua tức thì cô đơn. Cái kia đã từng quát tháo phong vân gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Mặc thể diện quân trang, mang theo tượng trưng tướng tinh, sống thành một tòa hành tẩu bia kỷ niệm. Gặp bầu không khí dừng một chút, hắn cái kia phương chính trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó hướng phía Giang Thành ra hiệu cơ cơ trong tay mình đẹp đẽ hộp gỗ đàn. Ta đang muốn cho ngươi ra ra chút tiết đâu, sợ để hắn chờ lâu, có rảnh rỗi có thể đến quân đội tìm ta tâm sự. Nghe được cái này, Giang Thành cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, tốt.